Chương 305, Trọng Minh 3, chương 305, Trọng Minh 3, hắn trầm mặt một lát, lại bổ sung một câu, không chỉ là thiếu chút hương vị, mà là kém đến rất xa, để cho ta cảm giác giống như thực sự không phải một loại đồ vật. Khỉ Quân Thu ấn quyết, suy nghĩ một chút mới nói, nô tỳ thi triển Hồng Liên pháp ấn ít nhược thủy cùng minh thổ gia trì, có thể chính là bởi vì nguyên nhân này, mới biết nhường Đường Tử cảm giác có chỗ thiếu thốn. Một bên Hình Chiêu hiếu kỳ hỏi, vệ sư đệ đột nhiên đối Hồng Liên bí pháp như thế có hứng thú, lẽ nào là chuẩn bị lấy tới học tập tham khảo một hai? Vệ Thao gật đầu, ta xác thực có ý tưởng này, bởi vì cái gọi là sống đến già học đến già, ba người đi tất có thời ta, sư không cần mạnh hơn đệ tử không cần không bằng sư. Hình Chiêu nhãn tỉnh sáng lên, theo trên ghế nằm ngồi thẳng thân thể, vệ sư đệ những lời này nói hay lắm, nên uống cạn một chén lớn. Chẳng qua một lát sau, nàng nhưng lại thở dài, chỉ là chúng ta thời gian tinh lực có hạn, sư đệ mặc dù thiên phú tư chất vượt xa với ta, nhưng vẫn là không nên quên tham thì thâm đạo lý. Nhất là yêu giáo bí pháp cùng chúng ta giáo môn con đường khác nhau, phương diện này càng là hơn cần phải có chỗ chú ý. Cung chủ trước kia từng nói với ta lên, một đời người nhìn như dài rằng giặc kỳ thực nhất thời, chỉ có thể đem có hạn một hai kiện chuyện làm tốt, nhất là theo tuổi tác phát triển, liền càng phát ra cần phải đi vu tổ tinh, không thể bị phung phí hoa mắt con người. Cho nên nhất định phải tìm đúng phương hướng cùng mục tiêu, tập trung toàn bộ tinh thần và thể lực đi làm, sau đó thông qua thời gian dài tích lũy, cuối cùng mới có thể đứng ở người khác khó mà với tới độ cao. Hình sư tỷ nói cực phải. Vệ Thao mỉm cười nói, ta đương nhiên sẽ không ở phía trên hao phí quá nhiều tinh thần, chỉ là chuẩn bị lấy ra quan sát tham khảo một chút mà thôi. Ngoài ra, còn có Hình sư tỷ sơn môn từ không sinh có, khổ tận cam lai pháp môn, ta kỳ thực cũng không phải thường có hứng thú, nếu có cơ hội cảm ngộ tu hành lời nói, sư đệ tất nhiên vô cùng cảm kích. Hình Chiêu từ từ uống nước trà, đột nhiên liền hồi tưởng lại giáo môn thi đấu lúc phát sinh ở giữa hai người lần kia luận võ, trong lúc nhất thời không khỏi cảm khái một phần. Bản môn công pháp tu hành, do cơ sở đến xâm nhập, chia làm lưu vân, vô cực, nhật nguyệt, càn khôn bốn bộ tán thủ. Đáng tiếc bây giờ càn khôn tiên sơ hở thiếu thốn, chân chính có hoàn chỉnh chuyển thừa, liền chỉ có vân cực nguyệt tam tiên mà thôi. Nàng giống như cười mà không phải cười, nhìn tới một chút, vệ sư đệ tại phía trên lưu vân tán thủ đã lĩnh ngộ rất sâu, cũng không biết là vị nào cùng trong đệ tử vụng trộm truyền thụ. Lẽ nào là ta vị kia cả ngày nhắc tới tên ngươi ngư nhạn sư muội, tại thi đấu trong lúc đó cho vệ sư đệ mở mấy lần tiểu táo. Hình sư tỷ oan uổng Triệu sư muội. Vệ Thao khoát tay chặn lại, nhưng thật ra là hai chúng ta tỷ võ lúc, ta theo thầy tỷ trên người học trộm mà đến, cùng thư tín đạo tử không có bất cứ quan hệ nào. Lại là lỗi của ta làm sao? Hình Chiêu hé môi cười một tiếng, vì không cho ngươi khắp nơi nói lung tung, nhìn tới ta còn cần cho sư đệ một ít chỗ tốt, cầm vô cực tán thủ ngăn chặn vệ sư đệ miệng mới được. Vệ Thao nghiêm túc quần áo, thi lễ một cái, Hình sư tỷ truyền đạo thụ nghiệp, sư đệ vô cùng cảm kích, ghi nhớ trong lòng. Đứng thẳng người, hắn theo Khỉ Quân trong tay tiếp nhận vừa mới biết thành nghiệp Hỏa Hồng Liên, tỉ mỉ là xem. Thỉnh thoảng đều trong đó bộ phận nội dung lặp đi lặp lại hỏi, cùng nàng xâm nhập cẩn thận giao lưu. Phải làm thông nội ra, cho đến thật sự nhập môn mới chịu bỏ qua. Thời gian từng giờ trôi qua, kim tệ từng mai biến mất. Đợi cho Hình Chiêu phân phó người làm trong nhà đem mới bản tiệc mang lên lúc đến, Vệ Thao tính tọa chiếc ghế bất động, hai tay mười ngón trùng điệp, kết hỏa diễm liên hoa ấn. Chỉ nghe phù một tiếng nhẹ vang lên. Phản phất đang Hình Chiêu cùng Khỉ Quân bên thai đồng thời nổ tung. Hai người đang rót rượu chia thức ăn, lập tức cùng nhau sững sờ ở tại chỗ. Vô thức bay đầu nhìn lại, ai cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Nghe một lần, hỏi nửa canh giờ. Sau đó vẹn vẹn là làm một bữa cơm công phu. Đều đăng đường nhập thất, tu hành được tượng mô tượng dạng. So sánh với Hình Chiêu kinh ngạc, Khỉ Quân thì là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng có thể được chọn làm Hồng Ngọc Liên Đài tọa hạ dự bị thành nữ, thiên phú tư chất, tâm tính nghị lực tự nhiên đều là nhân tuyển tốt nhất, nhưng dù vậy, tu hành nghiệp Hỏa Hồng Liên cũng là từng bước gian nan, mỗi có một chút tiến cảnh đều đủ để vui mừng khôn xiết, ngại cơm không thôi. Với lại nhiều lần đột phá đều là vì nguyệt năm qua mà tính, tựa như vậy bữa cơm thời gian liền liên tiếp đột phá, đừng nói gặp qua, chính là nghĩ đều không có nghĩ qua. Khỉ Quân hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, hung hăng cắn môi dưới, bóp lấy cánh tay của mình, cho đến cảm giác được cảm giác đau mới mở mịt bung ra. Nàng không phải đang nằm mơ, phát sinh trước mắt tất cả lại là thật sự. Loại thiên phú này tư chất, đơn giản chính là không phải người quái vật. Giang giác. Vệ Thao cầm lên một cái cốt đồng, cắn một cái rơi hơn phân nửa. Ngay cả cốt mang thịt nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, thanh trạng thái hiện hiện trước mắt. Tên, Nghiệp Hỏa Hồng Liên tiến độ, 50. Trạng thái, hơi có sở thành. Miêu tả, này phương pháp tu hành thiếu khuyết nhược thủy minh thổ liên đài gia trì, ý cảnh có chỗ thiếu thốn. Vệ Thao chậm rãi thu lại suy nghĩ, dựa bàn chuyên tâm ăn uống. Hắn nhìn thấy phản ứng của hai người, lại đối với cái này không thèm để ý chút nào. Trước kia tại tu vi cảnh giới thấp lúc, hắn còn có thể ở phương diện này gia tăng chú ý, các loại che giấu. Nhưng đến bây giờ độ cao tầng thứ, kỳ thực đã không nhiều quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này. Thật sự nhường Vệ Thao để ý, hay là để thăng qua trình trong mang tới cảm nộ cùng sửa đổi. Nếu như không phải vừa mới vào tay kim tệ đã sử dụng hết, hắn thậm chí nghĩ một hơi đem Nghiệp Hỏa Hồng Liên thôi thăng đến phá hạn trung đoàn, sau đó mới có thể đi xác minh so sánh, nó cùng trong bóng tối đoàn kia tinh hồng hỏa diễm rốt cục có hay không liên quan. Sắp trời dần sáng, phong tuyết vẫn như cũ. Tất cả Định Huyền Sơn bên trên có hắc vân, hạ che tuyết trắng, nhìn qua so sánh rõ ràng, có khác một loại mỹ cảm. Nhưng vào lúc này, một đánh nhìn trắng thuần dù giấy, người khoác áo khoác cô gái trẻ tuổi lặng yên vào núi. Trước thềm đá sau không người, thanh lũ yên tĩnh. Tôn Tẩy Nguyệt vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng tại nơi nào đó hơi dừng lại, thưởng thức tuyết hậu Định Huyền phong cảnh. Trên mặt đất lưu lại một chuỗi nhàn nhạt dấu chân, rất nhanh lại bị mới tuyết vùi lấp, rốt cuộc tìm không đến tồn tại dấu vết. Sau đó không lâu, nàng đi vào Định Huyền phái nội môn phụ cận, ngước đầu nhìn lên nhìn tòa kia bị thật dày tuyết động bao trùm thạch bài, nếu như thu thủy đôi mắt hiện lên một vòng nhàn nhạt qua mang, tất cả nhìn lên tới cũng rất tốt, có một loại tĩnh mịch an hòa cảm giác, nhưng nàng lại cảm giác được nào đó rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả, có chút quỷ dị không khí, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được, dường như có một loại ẩn tàng được từ sâu ác ý đập vào mặt, giống như nàng lập tức liền muốn đi vào địa phương, cũng không phải giáo môn thất tông một trong Định Huyền, mà là một tòa trải rộng nguy hiểm cùng máu tanh ma quật, bên trong tràn ngập mục nát khí tức tử vong. Nếu như không có mây đen cách trở, Thái Dương liền đem vào lúc này từ từ bay lên, đem luồng thứ nhất quang mang chiếu rọi Định Huyền Sơn bên trên. Nàng mặc dù chưa từng thấy ánh nắng, nhưng cũng rõ ràng cảm giác được giữa thiên địa biến hóa vi diệu. Nhưng vào lúc này, tất cả Định Huyền phái giống như đột nhiên sống lại. Trường lão, chấp sự, đệ tử, sôi nổi từ khác nhau trong phòng đi ra, bắt đầu mới một ngày bận rộn. Ám toán Trầm Phong Tuyết thời tiết tăng thêm rất nhiều sức sống. Tôn Tẩy Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một tia nhạt nhẽo đủ cười. Rất thú vị, vậy rất có ý nghĩa. Tại cảm giác của nàng trong, trừ gia Định Huyền môn người ngoại, lại còn lẫn vào một tia vãng sinh chi địa, hơi thở của chân không gia hương. Mặc dù nhỏ bé đến mấy không thể xem xét trình độ, nhưng chỉ cần nó chân thực tồn tại, tại nàng nơi này liền coi như là có dấu vết mà lần theo, rõ ràng nếu như nhấc bàn tay quan văn. Giáo môn đệ tử cùng thanh liên độ chúng, vậy mà như thế hài hòa sinh hoạt chung một chỗ, không thể không khiến người không hiểu kinh ngạc, cảm khái không thôi. Tại trong tuyết ngừng chân một lát, nàng cuối cùng nâng lên dù giấy, lại bắt đầu đi lên đi. Một bước phóng ra, đột nhiên răng rắc một tiếng vang nhỏ. Phản phất sứ men xanh rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh. Lại cũng không là tại chỗ khác vang lên, mà là từ đáy lòng của nàng trực tiếp truyền ra. Tôn Tẩy Nguyệt chậm rãi thu hồi bước chân. Đúng lúc này, ngay cả dùng để che gió cản tuyết dù giấy cũng kiềm chế trong tay. Nàng đứng trang nghiêm bất động, im lặng thật lâu. Sau đó chậm rãi quay người hướng về phía đông nam hướng, có hơi cúi đầu xuống, cuối cùng một tia liên lụy đã đứt, lão sư dãy rủa rất nhiều năm tháng, bây giờ cuối cùng đạt được giải thoát, quả nhiên là thật đáng mừng. Lão sư chết được như thế gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào ngẫu đức tơ còn liền, ngược lại là có chút ngoài đệ tử đó trước. Vốn cho rằng ngươi còn có thể kéo dài hơi tàn một quãng thời gian, dường như là tuần lễ ti quế tiền bối một dạng, trong lòng một mực tổn lấy không biết có thể hay không thật sự thực hiện nguyện vọng. Đáng tiếc đệ tử quên đi rất nhiều chuyện, cho nên không nhớ ra được tự mình đi đưa lên lão sư đoạn đường, lúc này nghĩ chi niệm chi, lại có rất nhiều ý hối hận. Thời gian từng giờ trôi qua, nàng nhắm mắt ngưng thần, nghiêng hai yên lặng nghe. Sau đó không lâu trên mặt lại lộ nụ cười nhàn nhạt, lão sư cuối cùng nói cho ta nghe gì ngôn, lại cùng Ngũ Huyền Quỷ Ti tương quan. Nhưng mà đệ tử tại lão sư bức bách dưới, cuối cùng đi lên không thấy không nghe thấy con đường, có thể qua một đoạn thời gian nữa, ngay cả Quỷ Ti là vật gì cũng sẽ không còn nhớ. Về phân định Huyền Sơn đồng tâm kết, đệ tử tự nhiên hiểu rõ bên trong có thật nhiều chỗ kỳ hoặc, cho nên mới phải thừa dịp nhìn còn chưa thật sự quên mất trước đó, chạy đến tận mắt xem một chút, nó rốt cục là cái thứ gì, có cần hay không tiến hành xử trí. Vâng. Một hồi gió lạnh thổi qua trong núi, đại bồng tuyết động sụp đổ đình trệ. Theo chỗ cao rơi vào hẻm núi, vang minh tiếng vang nối thành một mảnh. Tôn Tẩy Nguyệt mở ra dù giấy, thân ảnh tại tuyết lở đến trước lặng yên trở thành nhạt, rất nhanh biến mất tại Định Huyền môn trước. Chương 306, Kim Giám, 1, chương 306, Kim Giám, 1, sắc trời không rõ, phong tuyết biến mất dần. Vệ Thao cũng là có chút ngoài dự liệu, Hình Chiêu thật sự là nói được thì làm được, trực tiếp mang theo dương lớn tiểu dương món quà đi hướng Thanh Lân Sơn, căn bản không có thẳng đến phúc địa mà đi dự định. Nhìn xem một đoàn người tư thế, rõ ràng chính là thừa dịp tiết trước chuyên tới trước chúc Tết. Cái gọi là phúc địa có việc cần xử trí, có thể thật chỉ là cái cớ mà thôi. Hơn 30 năm trước, Nguyên Nhất Đạo ở vào Bắc Bên thời điểm, Vô Cực Cung chủ lực bài chúng nghị xuất thủ tương trợ, coi như là trong lúc nguy nan đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cử chỉ. Sau đó Nguyên Nhất Đạo chủ Linh Huyền Chân quật khởi, Thanh Lân Sơn lần nữa đứng vững bước chân, tự nhiên là có qua có lại, trái lại cho Vô Cực Cung không nhỏ giúp ích. Từ đó sau đó, hai tông liền coi như là trở thành chặt chẽ đồng minh quan hệ, tại rất nhiều chuyện phía trên bù đắp nhau, thậm chí cả cùng tiến cùng lui, tạo thành càng ngày càng mạnh lực ảnh hưởng. Cho nên lần này Hình Chiêu đại biểu Vô Cực Cung tới trước, nhận lấy Nguyên Nhất Đạo cực lớn chào mừng. Vì Linh Huyền Chân cầm đầu, dường như tất cả viện chủ trưởng lao tất cả đều đi ra ngoài nên đón, cho Hình đạo tử vượt qua quy cách long trọng đãi ngộ. Tiếp phong yến về sau, Nghê Sương mang theo Hình Chiêu tại trên Thanh Lân Sơn dạo bước mà đi. Vệ Thao chắp hai tay sau lưng, cách xa nhau mấy bước làm bạn ở bên. Hình Chiêu đi vào quan vân đài biên giới, ngắm nhìn bao phủ thanh sơn tuyết trắng mịn mùng, ung dung thở dài. Nghê Sư muội quả nhiên là khó gặp tu hành thiên tài, thi đấu lúc hay là luyện tạng viên mãn tầng thứ, kết quả lúc này mới bao lâu trôi qua, lại đã có thể cảm giác bắt được sở tu công pháp huyền niệm. Tính như vậy tiếp theo, có thể qua không được bao dài thời gian, sư muội liền muốn phá vỡ huyền cảm vọng niệm, thiên nhân hóa sinh giao cảm, thành tựu nguyên nhất tông sư. Nghê Sương nhẹ nhàng nở nụ cười, ta tính là cái gì thiên tài chân chính còn đang ở phía sau vô cùng buồn chán mà người. Hình Chiêu quay đầu liếc nhìn Vệ Thao một cái, nặng nề thở dài, vệ sư đệ đã sớm cùng chúng ta không tại một cái cấp độ, cùng hắn so ra căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, trừ ra sẽ đánh kích lòng tin của mình, cái khác lại tìm không đến một chút chỗ tốt. Trầm mặc một lát, nàng chuyển đổi trọng tâm câu chuyện, Nghê Sư muội thể ngộ bắt giữ sở tu công pháp chân ý huyền niệm, có gì có thể chia sẻ cảm ngộ. Tại chưa từng tiến vào huyền cảm cảnh giới lúc, ta cho rằng huyền niệm nạn tại cảm giác, nhưng mãi đến khi thật sự tu hành lúc mới phát hiện, cảm giác huyền niệm ngược lại không khó, khó khăn lại là đem theo các loại ý nghĩ sảng bậy trong chuẩn xác cách rời bắt giữ. Nghê Sương một bên suy tư, một bên từ từ nói. Hai người bắt đầu nhiệt liệt giao lưu thảo luận, toàn vẹn quên đi thời gian trôi qua. Cho đến sắp trời dần tối, mới thỏa mãn ngừng lại. Trên đường trở về, Hình Chiêu hiếu kỳ hỏi, nghe sư muội vừa mới nói mình mấy ngày nay một mực bế quan tĩnh tu, có phải hay không đối với Hỗn Nguyên Thiên lại có cảm ngộ mới? Nghe Sương hơi cười một chút, ta lần bế quan này ngược lại là cùng bản môn công pháp không liên quan, chủ yếu là vệ sư đệ vẫn chờ cùng ta đồng tu Âm Dương Minh Kinh, cần trước giờ đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, để tránh đối vệ sư đệ sinh ra ảnh hưởng không tốt. Vệ Thao theo ở phía sau, nghe vậy lập tức chính là khẽ giật mình. Nha đầu này, có mấy lời thế nhưng không thể nói a, cũng trách hắn làm lúc không giữ mồm giữ miệng, phía sau vậy thật không có ý tứ đi cùng nàng giải thích cặn kẽ. Cũng may Hình Chiêu dường như cũng không rõ lắm Âm Dương Minh Kinh nội dung cụ thể, chỉ cần các nàng không xấu hổ, chuyện này liền xem như qua. Sau đó không lâu, Nghê Sương tại ở trước cửa tiểu viện dừng bước lại, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hình sư tỷ đến một chuyến không dễ dàng, không bằng tại trên Thanh Lân Sơn ở mấy ngày, thật tốt lãnh hội một chút Tề Châu Bắc Địa vào đông cảnh tuyết, tỷ muội chúng ta cũng có thể nhiều chút nói chuyện thời gian. Hình Chiêu ngầm thở dài, ta cũng nghĩ cùng Nghê sư muội nhiều tụ mấy ngày, chỉ là bản môn chỗ kia phúc dường như có tà đạo võ giả làm loạn, ta còn muốn quá khứ xử trí, sợ là không cách nào tại trên Thanh Lân Sơn ở lâu. Vệ Thao tiến lên một bước, ta trên thuyền đều cùng Hình sư tỷ đã từng nói, làm điều này việc tốn sức ta thích nhất, hai vị sư tỷ đều an tâm cùng ngồi đàm đạo, thưởng trà chuyện phiếm, ta đi đi một chuyến là được. Cũng đúng, vệ sư đệ làm qua ngoại môn chấn thủ chấp sự, xử trí chuyện như vậy cực kỳ có kinh nghiệm. Nghe Sương mặt mày mỉm cười, quay đầu liếc nhìn Vệ Thao một cái, Hình sư tỷ nếu là yên tâm lời nói, liền để vệ sư đệ thay ngươi đi qua nhìn một chút, quản hắn là dạng gì tà đạo võ giả, tông sư cự phách, tất cả đều cho ngươi thanh lý quét dọn phải sạch sẽ. Hình Chiêu có chút do dự nói, ta ngược lại thật ra không có gì không yên lòng, chỉ là lần này đi đường xá cũng không tính gần, phiền phức vệ sư đệ còn muốn chậm trễ hắn tu hành. Không phiền phức, một chút cũng không phiền phức. Vệ Thao khoát tay chặn lại, Hình sư tỷ đối ta trông nom rất nhiều, một chút việc nhỏ không đáng nhắc đến, yên tâm giao cho ta chính là. Vậy liền phiền phức vệ sư đệ. Hình Chiêu suy tư một lát, chậm rãi gật đầu một cái, bản môn chấn thủ Phúc Địa Bạch chấp sự gần đây tựa như biểu hiện được chút ít kỳ lạ, ta lần này đến vốn định mời Linh đạo chủ phái người hiệp trợ điều tra, nếu là có thể được vệ sư đệ dạng này đại cao thủ tự thân xuất mã, hiệu quả khẳng định so với ta cái này Vô Cực Cung đạo tử còn tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần. Hai ngày sau, Vệ Thao đi vào tiếp giáp Phúc Địa Băng Tuyển Sơn trấn nhỏ. Phụ trách Phúc Địa Bạch chấp sự nhận được tin tức, trước giờ liền đem tất cả mọi người tập hợp, nên đón đến từ Vô Cực Cung thượng sứ, cùng với Nguyên Nhất đạo đi cùng khách nhân. Một đường nghe Bạch chấp sự kỹ càng giảng thuật gần đây phát sinh tình huống, Vệ Thao đi theo hắn ở trong trấn nhỏ dạo qua một vòng, hai đầu lông mày ẩn hiện hoài nghi nét mặt. Cuối cùng, mấy người đi vào mới xây lên một tòa phòng. Vệ Thao trực tiếp tiến lên, chậm rãi đẩy ra hờ khép cửa lớn. Bạch chấp sự nhìn hắn bóng lưng, trên mặt nét mặt âm tình bất định, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vệ Thao đối với cái này không phát ra gì, ánh mắt theo từng khuôn mặt tượng sẽ qua, con ngươi chỗ sâu nổi lên càng ngày càng đậm hoài nghi thần sắc. Quay đầu lại nhìn một chút theo ở phía sau Bạch chấp sự, tất cả hoài nghi dường như cũng đều tìm được rồi đáp án. Vệ Thao ung dung thản nhiên, chậm rãi đi đến ở giữa nhất bên cạnh chỗ ngồi bên cạnh, trực tiếp ở chỗ nào trường ghế bành thượng ngồi xuống. Hô. Trong đám người, một vị lão giả tóc hoa dâm thở ra một ngụm trọc khí, theo Vệ Thao động tác đồng dạng tại chỗ ngồi thượng ngồi xuống, sau đó nheo mắt lại không nói một lời. Tất cả phòng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Vệ Thao nhẹ nhàng đánh chiếc ghế lan can đồng thanh, lần lượt quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai, lại giống như trực tiếp gõ vào trong lòng của bọn hắn. Ngay cả nhịp tim cũng không tự chủ được cùng với nó tương hợp, dù thế nào đều khó mà thoát khỏi. Thời gian từng giờ trôi qua, mãi đến khi răng rắc một tiếng vang dọn, có người tâm thần động dao động, không cách nào khống chế thân thể, trực tiếp bóp nát trong tay chén sứ. Đã biến lạnh nước trà tí tách chảy xuống tiếp theo, đem quần áo thấm ướt mảng lớn. Nhưng vào lúc này, Vệ Thao dừng tay lại thượng động tác. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, từ trái đến phải đảo mắt một vòng, toàn vẹn mặc kệ Hình Chiêu phái tới Vô Cực Cung nội môn chấp sự ngay tại bên cạnh, trực tiếp mở miệng nói, từ giờ trở đi, ta nói cái gì các ngươi làm theo cái gì, cũng rõ chưa? Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại rõ ràng quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai. Nghe vào tự có một loại chân thật đáng tin giọng nói. Vệ Thao ánh mắt phảng phất thực chất, tầm mắt chỗ đến, trong phòng mọi người sôi nổi túi đầu tránh lui, không dám cùng hắn có bất kỳ đối mặt. Tất nhiên không ai phản đối, vậy bản nhân cũng liền đành phải cố mà làm, tạm thời. Nơi này là Vô Cực Cung sở thuộc phúc địa, các hạ không phải là cung nội đệ tử, làm sao lại có thể thay thế Vô Cực Cung ra lệnh? Đột nhiên, lão giả tóc hoa dâm chậm rãi mở miệng, đồng thời hướng phương nam chắp tay. Lão phu là phúc địa quản sự một trong, nhất định phải trước hết nghe theo Bạch chấp sự sắp đặt, nếu quả như thật muốn ngươi tới đón, vậy cũng phải hướng cung chủ lão nhân gia ông ta bẩm báo qua đi, mới có thể để cho chúng ta nghe mệnh làm việc. Tất nhiên đã có người dẫn đầu, lập tức liền lại có một người lớn tiếng nói, "Đúng, Hồn lão tiên sinh nói đúng, ngươi chẳng qua là một ngoại nhân mà thôi, dựa vào cái gì năng lực lướt qua Bạch chấp sự, trực tiếp để cho chúng ta phục tùng sắp xếp của ngươi?" Hồn quản sự khoát tay, không để cho người này nói tiếp. Hắn tiếp lời đến, ho nhẹ một tiếng chậm rãi nói, "Các hạ nhất định phải biết, nơi này đến cùng là cái gì địa phương, chúng ta Vô Cực Cung tại tất cả đại chu lại là." Oanh! Mặt đất chấn động mạnh một cái. Trong sảnh tất cả vật phẩm tùy theo ông tác hưởng. Giọng Hồn quản sự im bặt mà dừng. Với lại không vẹn vẹn là hắn, ngay cả vừa nãy lên tiếng ủng hộ người kia vậy nhất thời im bặt, dường như bị kẹp lại cổ che miệng, một chữ đều không thể nói được. Sau một khắc, Vệ Thao tiện tay đem Lâm và hôn mê hai người vứt trên mặt đất, hướng hờ thuận miệng nói, "Các ngươi quá nhiều lời, không bị trực tiếp đánh chết còn muốn đa tạ của ta tốt tính." Hắn xoay thân thể lại, lần nữa về đến ghế bành ngồi xuống, "Từ giờ trở đi, ta nói cái gì các ngươi chiếu làm cái gì. Đối với bản thân đề nghị, mọi người có thể tiếp tục phát biểu ý kiến, có ý nghĩ gì đều có thể nói thoải mái, không muốn tồn tại bất kỳ cố kỵ nào." Trong sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, không ai nói chuyện, thậm chí không ai ngẩng đầu. Rất tốt, tại chư vị nhất trí đồng ý, mãnh liệt ủng hộ phía dưới, ta cũng chỉ đành cố mà làm, tạm thời tiếp nhận cái này cục diện rồi dám, tranh thủ sớm một chút đem sự việc xử lý sạch sẽ, còn chỗ này phúc địa một cái tường hòa an bình. Rốt cuộc thời gian quý giá, ta vậy bệ bộn nhiều việc, không có quá nhiều công phu tốn tại nơi này, càng không tinh thần và thể lực bồi tiếp các ngươi kéo đông kéo tây. Sau khi nói xong, Vệ Thao quay đầu nhìn về phía Vô Cực Cung trấn thủ Phúc Địa Bạch Chấp Sự, trên mặt lần nữa lộ ra ôn hòa nụ cười. Vừa mới Bạch Chấp Sự luôn luôn không có mở miệng nói chuyện, cho nên nói đối với bản thân đề nghị, cũng là giơ hai tay tán đồng. Bạch Chấp Sự trong mắt lóe lên một vẻ sáng, vừa định mở miệng nói cái gì, bên hai cũng đã vang lên giọng Vệ Thao. Bạch Chấp Sự không có tỏ thái độ, đó chính là ngầm thừa nhận, hoàn toàn đồng ý của ta. Sau một khắc, Vệ Thao chậm rãi ngồi thẳng thân thể, nụ cười cũng theo đó thu lại biến mất. Tất nhiên ý của mọi người thấy đã thống nhất, như vậy tiếp xuống muốn dựa theo này làm việc, nếu ai dám cho ta làm lá mặt lá trái, ngoài sáng trong tối một bộ, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình, không giảng đạo lý. Ngày đông giá rét thời tiết, sinh mệnh ngừng. Vạn vật sơ xác tiêu điều, yên lặng như tờ. Chương 306, Kim Giám 2, chương 306, Kim Giám 2, nhất là tại Bắc Địa Hoang Nguyên, một sáng tuyết lớn bắt đầu tàn sát bừa bãi, liền giống như rơi vào hàn băng địa ngục, lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là một mảnh thôn phệ sức sống màu trắng. Loại tình huống này năng ở dưới, mọi thứ đều trở nên không trọng yếu nữa, toàn bộ đều phải vì sinh tồn sinh sôi nhượng bộ. Chỉ có nhịn đến xuân về hoa nở, vạn vật khôi phục, mới xem như đi cũng đón người mới đến, có thể chúc mừng lại sống thêm một năm. Mặc kệ là người hay là các loại động vật, lúc này liền có thể đem biệt muộn tất cả mùa đông tâm trạng phát tiết ra ngoài, tại mùa xuân vừa mới đến lúc cấp hoàn thành giao phối cùng sinh dục, đem huyết mạch của mình chuyển xuống tiếp. Chẳng qua tại năm nay, Bắc Hoang mùa đông dường như đặc biệt khắp dài một chút. Cho dù là đã lân cận lập xuân, bạch thai vẫn không có ngừng dấu hiệu. Bắc phong gào thét không ngừng, quét sạch mây đen bao phủ bầu trời, đem lại phảng phất không ngừng không nghỉ tuyết lớn, đem cả vùng cũng lung nắp vùi lấp. Một cái thân mặc áo bào đen, đầu đội cốt sức lão giả vén rèm cửa lên, đi vào đến một tòa chiếm diện tích to lớn kim trứng trong, lập tức xua tán đi vờn quanh quanh thân phong tuyết, cảm nhận được mùa xuân loại nhu hòa ấm áp. Hắn xoay người không người, thi lễ một cái, không biết Hạm Phi nương nương Triệu lão hủ tới trước, có chuyện gì phân phó. Về con ta hoang thần sự việc, ta cần một câu trả lời. Lạnh băng thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên. Một cái khuôn mặt như vẽ, ung dung trang nhã nữ nhân chậm rãi từ trên giường em ngồi ngay ngắn. Nương nương, hoang thần điện hạ xuôi nam đại chu, mục tiêu chính là Linh Minh Sơn đợi đợi truyền lại khối kia bảo ngọc. Lão giả ngẩng đầu lên, mắt nhìn cách đó không xa vai nửa lộ, người biếng tiểu nhu nữ tử, nét mặt không có một tơ một hào ba động, giống như đang xem một đoạn không có sinh mệnh cảnh khô núi đá. Trầm mặc một chút, hắn lại thở dài, lão nô biết được điện hạ chết sau suy nghĩ hồi lâu, lớn nhất có thể chính là Linh Minh Sơn chủ, hoặc là Nguyên Nhất đạo chủ tự mình ra tay, mới biết nhường hoang thần điện hạ chết kích trầm xa, ngay cả trở về Bắc Hoang đều không thể làm được. Linh Minh Sơn chủ có ám thương mang theo, căn bản không thể nào là con ta đối thủ. Hạng Phi nói đến chỗ này, âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, như vậy lớn nhất có thể chính là Ninh Huyền Chân lão già này ra tay, đoạn mất ta băng phách tộc tại Kim Trướng Căn. Hạng Phi nương nương chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta không định làm sao bây giờ, tự nhiên là muốn mời Phong Tôn giả ra tay, đồ diệt Thanh Lân Sơn Nguyên Nhất đạo cả nhà. Nương nương an tâm chớ đổi, lão phu vừa nãy cũng chỉ là nói có thể là Thanh Lân Sơn Ninh Huyền Chân, nhưng đến cùng phải hay không hắn hiện tại còn không thể xác định. Rốt cuộc trừ ra Ninh Huyền Chân bên ngoài, cũng có thể là qua đường nào đó ta đạo tông sư gây nên. Ta mặc kệ nhiều như vậy, tất nhiên Thanh Lân Sơn hiểm nghi lớn nhất, vậy trước tiên lấy nó khai đao là được. Hạng Phi từ giường êm thượng đứng dậy, quần áo lặng yên trượt xuống dưới rơi, toàn vẹn không để ý hơn phân nửa thân thể mềm mại bại lộ bên ngoài. Dù sao đợi đến Vương thượng từ cực Bắc Huyền Băng Hải sau khi quay về, Thanh Lân Sơn vẫn là phải bị chúng ta theo thế gian xóa đi. Như vậy thì để bọn hắn trước giờ biến mất một quãng thời gian, vậy cũng không có cái gì kỳ lạ chỗ, tương phản còn thuận theo Vương thượng tâm ý. Lão giả rũ mắt con người, nét mặt càng thêm bình tĩnh, hồi Hạng Phi nương nương lời nói, nếu là ở Thanh Lân Sơn đối đầu Ninh Huyền Chân, lão hủ cũng không có nắm chắc thắng. Phong Tôn giả nói ra lời như vậy, thật sự là làm ta cảm thấy có chút kinh ngạc. Nàng chậm rãi mà đến, đứng ở lão giả bên cạnh, có hơi nghiêng đầu trên dưới dò xét. Hắn nhanh như phong, hắn tự như rừng, xâm cấp như lửa, bất động như núi, kim trướng tứ tôn giả đại danh không ai không biết, không người không hay. Phong Tôn giả thế nhưng hai vị đại tế ti phía dưới, tất cả Bắc Hoang cũng xếp hạng trước nhất kim trướng tế tự, hơn nữa là đời tiếp theo đại tế ti hữu lực cạnh tranh nhân tuyển, kết quả ngươi bây giờ đột nhiên nói cho ta biết, ngay cả Nam Chu giáo môn thất tông một trong Thanh Lân Sơn cũng bắt không được đến. Hồi nương nương lời nói, tại trước đây thật lâu, ta còn lúc còn trẻ, lão sư đã từng dạy bảo qua ta, tại tình huống không rõ, không có có càng nhiều năm chắc lúc, năng lực không xuất thủ tốt nhất tạm thời trước không xuất thủ, để tránh tại mù quáng tự tin trong bức bỏ tất cả tất cả. Lão giả thở dài, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, phảng phất đang trước mắt mình tuyệt mỹ nữ tử chính là bộ xương mỹ nữ, tâm như giếng cạn hoàn toàn không hề bị lay động. Huống chi Linh Huyền Chân cũng không phải là phổ thông dương cực tông sư, Thanh Lân Sơn tại thời cổ kỳ thực vậy không gọi Thanh Lân Sơn, mà là có Thanh Long Sơn xưng hô. Phong tiền bối liên tục tôi ngăn, không phải là sợ Linh Huyền Chân cái đó sắp chết lão giả. Kim trướng màn cửa lần nữa bị xốc lên, từ bên ngoài chậm rãi đi vào một cái toàn thân bao phủ tại ngân giáp bên trong nam tử, lối ra liền mang lên một chút chất vấn giọng nói. Hắn đóng cửa lại màn, trở lại thi lễ một cái, băng vụ gặp qua tỷ tỷ. Một thời gian không thấy, băng vụ liệt tướng phong thái vẫn như cũ. Phong Tôn giả đầu tiên là đối với vừa mới đi vào ngân giáp nam tử gật đầu ra hiệu, tiếp lấy chậm rãi nói ra. Lão phu cũng không phải thật sự sợ hắn, chỉ là bây giờ Vương chủ Hòa đại tế ti ở xa Huyền Băng Hải chưa về, ta nếu là lại rời đi kim trướng xuôi nam, lỡ như xảy ra vấn đề gì, chúng ta sợ là ai cũng đảm đương không nổi. Đệ đệ của ta Băng Vũ sẽ dẫn đầu trong tộc tinh nhuệ Hòa Phong tôn giả cùng xuôi nam. Hạ Phi dừng lại một chút, âm thanh tràn ngập sắc cơ, chỉ cần có thể là thần nhi báo thủ, ta tộc cổn thỏa toàn lực ủng hộ Phong tôn giả, biến thành kim chướng đời kế tiếp đại tế ti. Phong tôn giả suy tư một lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu một cái, đã có Băng Vũ liệt tướng tương trợ, lại phải Hạ Phi nương nương toàn lực ủng hộ, lão phu tất nhiên là không có không cho phép lý lẽ. Băng Vũ nhìn Phong tôn giả rời khỏi, tùy ý tại một cái bàn thấp sau ngồi xuống. Hắn cầm lên bầu rượu trên bàn, rót một chén chậm rãi uống xong, tỉ tỉ một bước này đi ra ngoài, nếu là thành rồi có tốt, nhưng bạn nhất xảy ra cái gì đừng dễ, chính là khó mà lường được thứ bị thiệt hại. Lùi một bước suy nghĩ, liền xem như thành rồi, đợi cho vương thượng theo Huyền Băng Hải trở về, biết được việc này sau trách phạt tỉ tỉ tự tiện đi một mình, cái này lại nên làm thế nào cho phải. Đi một bước này, xác thực không nhỏ mạo hiểm. Nhưng nếu như chúng ta không hề làm gì, đó chính là trơ mắt nhìn tất cả bộ tộc trượt hướng Thâm Nguyên. Hạ Phi lại lần nữa nằm lại giường êm, nhắm mắt lại chậm rãi nói, người chết không thể phục sinh. Tuyệt người không thể khôi phục thuộc, thần nhi không có ở đây, ta tự nhiên là thương tâm gần chết, mong muốn tương quan tất cả mọi người giết tuyệt mới có thể giải hận. Nhưng chuyện cũng đã qua, người sống như vậy, chúng ta nhất định phải ổn định trận cước phóng tầm mắt lâu dài, đây mới là tỷ tỷ một ý muốn đối phó Thanh Lân Sơn nguyên nhân thực sự. Băng Vũ bưng chén rượu thủ ngừng giữa không trung, tỷ tỷ có ý tứ là, ta muốn diệt tận nguyên nhất đạo cả nhà là giả, mượn nhờ Phong Tôn giả lực lượng dẫn ra Ninh Huyền Chân chú ý là thật. Đến lúc đó ngươi liền đi tìm Thanh Lân Sơn địa khí đầu nguồn, đem thật sự vật hữu dụng nhất định phải cầm tới trong tay mình. Về phần Phong Tôn giả cùng Ninh Huyền Chân quyết đấu ai thắng ai thua, ai sống ai chết, cũng không phải ngươi cần chú ý trọng điểm. Băng Vũ khẽ nhíu mày, chúng ta tại Phong Tôn giả trên người đầu nhập vào hàng loạt tài nguyên, cứ như vậy đưa hắn đẩy đi ra, há không là rất lớn thứ bị thiệt hại. Nếu như thần nhi còn sống, hay là Phạn Thiên chiếu cố người, chúng ta cùng Phong Tôn giả quan hệ không nói không gì phá nổi, chí ít cũng sẽ không xuất hiện lớn vết rách. Nhưng bây giờ mọi thứ đều thay đổi, cho nên mới muốn phòng ngừa chú đáo, đem rất nhiều chuyện muốn tại phía trước, làm ở phía trước, mới có thể tránh tổn thất lớn hơn. Hạ Phi thở dài một tiếng, chúng ta băng phách tộc là Bắc Hoang tứ đại bộ một trong, cái gọi là rất có lớn chỗ tốt, nhưng cũng có lớn khó xử. Đại mà mạnh, ngươi là có thể trên dưới ăn sạch, quay vòng đất là vua, nhưng đại mà không mạnh, ngươi đang xài làng trong mắt cũng chỉ là một đầu màu mỡ nhiều nước dê bỏ mà thôi. Nhất là năm ngoái lúc này, phụ thân cùng vài vị thúc thúc tại Huyền Băng Hải chiến tử, tất cả bộ tộc liền mất đi lớn nhất chiến lực, sớm đã đến Bắc bên cảnh địa. Nguyên bản chúng ta còn có thần nhi, hắn là Phạn Thiên chiếu cố người, cũng là ta tộc cùng vương thượng ở giữa tự nhiên mối quan hệ, có thể chèo chống bộ tộc cảnh tượng, ngăn chặn những người khác tràn ngập ác ý ánh mắt. Có thể nhà rột còn đã mưa, thuyền trễ lại gặp được gió, bây giờ thần nhi không tại, chỉ bằng ngươi một cái Huyền Băng tướng, lại thêm ta một cái sắp tuổi già sát suy nữ nhân, đã là một cây chẳng chống được nhà, không cách nào đem lung lay sắp đổ cục diện này duy trì. Băng Vũ trầm mặc hồi lâu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đã hiểu, còn xin tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ đem sự việc làm tốt. Ngươi không rõ? Hạ Phi vẫy vẫy tay, nhường Băng Vũ đi tới gần. Theo giường em trong lấy ra một đầu kim giám, bỏ vào trong tay của hắn. Băng Vũ phủ vừa tiếp xúc với kim giám, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thậm chí hơi kém áp chế không nổi ầm vang tăng gọn khí tức. Hắn còn đang ở suy nghĩ xuất thần, bên hai lặng yên vang lên tỉ tỉ âm thanh. Ngươi thở nhỏ liền tâm tư đơn thuần, chỉ là một ý khổ tu, cho nên đối rất nhiều chuyện cũng không hiểu biết. Ta nguyên lai tưởng rằng năng lực che chở ngươi, một mực để ngươi đơn thuần như vậy xuống dưới, đáng tiếc bây giờ nhìn lại là không được. Đưa ra kim giám sau đó, nàng mắt trần có thể thấy suy yếu suy sụp xuống. Ngươi có thể còn không biết, năm đó bản tộc gáp chú kỳ thực cũng không phải là vương thượng, mà là tại phía sau mới chân đứng hai thuyền, cho đến cuối cùng thay đổi mục tiêu. Trong này chuyện cũ năm xưa rất nhiều, ta vậy không có thời gian một một cùng ngươi kể ra. Chẳng qua ngươi chỉ cần phải nhớ kỹ một điểm, tỷ tỷ có thể khiến cho thần nhi một khi giáng sinh liền bị Phạn Thiên Linh Ý vần quanh, cũng có thể để ngươi kế thừa đạo này Phạn Thiên Linh Ý, mặc dù có thể biết có chỗ thiếu thốn, nhưng ít ra có thể để ngươi tiến thêm một bước. Nếu là lại tăng thêm Thanh Lân Sơn địa khí, thậm chí có khả năng nhường đệ đệ của ta đột phá linh cảnh, trực tiếp bước vào đến tầng thứ cao hơn. Thật muốn đến lúc kia, bộ tộc gặp phải tất cả vấn đề liền đem giải quyết dễ dàng, rốt cuộc không cần vì đó lo lắng lo nghĩ. Cho nên ngươi lần này xuôi nam cần làm, trừ ra Thanh Lân Sơn ngoại, chính là tìm kiếm được đạo này Phạn Thiên Linh Ý tung tích, lại đem chi dung nhập bản thân. Băng Vũ vuốt ve lạnh buốt bóng loáng kim giám, sau một hồi mới chậm rãi bình phục nỗi lòng, nếu như đạo kia Phạn Thiên Linh Ý đã có chủ rồi đâu. Đạo này Phạn Thiên Linh Ý chính là bản tộc hao tốn to lớn đại giới được đến, há có thể tùy ý rơi vào người bên ngoài trong tay. Hạ Phi thẳng nhìn hắn ánh mắt, có chủ lời nói, ngươi đi đem người giết chết, chẳng phải theo có chủ biến trở về vật vô chủ. Chương 307, cuồng bạo, 1, chương 307, cuồng bạo, 1, phong như dao cắt, tuyết dường như hoa cái. Giữa thiên địa đều là một mảnh trắng xóa, tuyết đầy đao cung, y giáp rõ ràng. Đại đội kỵ binh trầm mặc im lặng, tiến lên tại cánh đồng tuyết chỗ sâu. Cho dù phong tuyết lại lớn, vậy không có vì vậy loạn trận hình. Đột nhiên, phía trước nhất thân xuyên áo bào đen, đầu đội cốt sức lao giả khoát tay. Tất cả đội ngũ lúc này do động chuyển tĩnh, tại một mảnh thạch cương bên cạnh chậm rãi ngừng lại. Lại hướng nam đi, sắp đến Đại Chu cảnh nội. Lão giả quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào phía sau kỵ binh thủ lĩnh trên mặt, ta cùng băng liệt tướng sẽ tiếp tục xuôi nam bước vào Tề Châu, các ngươi không cần tiếp tục đi theo, liền đi biên quan phủ cận thành chỉ chuyển lên nhất chuyển. Hay là dựa theo ta trước đó nói qua, đem thanh thế tiếng động làm cho lớn hơn một chút, nhưng không nên cùng Đại Chu biên quan quân coi giữ có cái gì dây dưa, chỉ cần để bọn hắn sinh ra đại quân áp cảnh cảm giác là được. Mặt tướng tuân mệnh. Phong tôn giả leo lên một tòa dốc đá đỉnh chót, đưa mắt nhìn đại đội kỵ binh đi xa, rất nhanh biến mất tại mênh mông phong tuyết chỗ sâu. Băng Vũ theo ở phía sau, cùng Phong Tôn Giả một trái một phải, đứng ở hai khối nô lên trên tảng đá. Hắn đổi một bộ bạch bào, so với ngân giáp che thể lúc ít mấy phần lạnh băng, có thêm một chút ôn tồn lễ độ cảm giác. Băng Liệt tướng có biết hay không, ta vì sao bắt đầu không muốn xuôi Nam Đại Chu, phía sau nhưng lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Phong Tôn Giả đưa mắt trông về phía xa, nhìn phía trước mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết, ánh mắt nét mặt dần dần trở nên u ám trầm trọng. Không đợi Băng Vũ trả lời, hắn liền lại hỏi ra vấn đề thứ hai, Băng Liệt tướng lại có biết hay không, chúng ta Bắc Hoang cùng Đại Chu, tại võ đạo tông sư chi thượng chiến lược so sánh. Băng Vũ suy tư chậm rãi nói, Đại Chu giáo môn thất tông, La Thánh sư bây giờ tại ta Bắc Hoang, lại bài trừ đi ám thương quấn thân linh minh sơn chủ, như vậy còn lại Dương Cực đại tông sư chỉ có 5 người mà thôi. Triều đình phương diện, Thiên Cơ phủ tứ tượng điện ba cái lao ra hỏa, cùng với trấn thủ Nam Cương biên cảnh một vị, liền xem như lại thêm có khả năng tồn tại ẩn thế đại tông sư, bên ngoài năng lực bày ra, tối đa cũng chính là hơn 10 người mà thôi. Phong Tôn Giả có hơi gật đầu, Băng Liệt tướng nói tới nhân số tuy có một chút sai kém, nhưng cũng không quan hệ đại cục, vậy chúng ta thì sao? Băng Vũ lần này không chút nghĩ ngợi nói, Dương Cực đại tông sư số lượng, chúng ta chí ít so với bọn hắn nhiều hơn một nửa trở lên, nếu như tính luôn âm cực tông sư lời nói, tuyệt đối còn muốn đây gấp 2 càng nhiều. Đúng vậy a, nhìn lên tới chúng ta là bọn hắn gấp 2, thậm chí càng nhiều. Phong Tôn Giả một tiếng u trầm thở dài, nhưng nhìn chung bây giờ tất cả cục diện, mặc dù chúng ta trước đó hướng nam bày ra hùng hổ dọa người chèn ép trạng thái, lại chẳng qua là thật thật giả giả, hư hư thật thật, dùng để che giấu vương thượng ý đồ chân chính mà thôi. Băng Vũ đột nhiên nheo mắt lại, Phong Tôn Giả ý nghĩa, lại là chúng ta ở vào thủ thế. Ở vào thủ thế? Băng Liệt tướng nghi quá lạc quan. Nếu như vẹn vẹn là ở vào thủ thế, lão phu ngược lại cũng không cần khẩn trương như vậy, thậm chí biểu hiện được có chút sợ hãi rụt rè, liền làm Hoang Thần Điện hạ báo thủ cũng không muốn đi làm. Phong Tôn Giả quay đầu bất vọng, trên mặt nổi lên một tia bất đắc dĩ nụ cười, Băng Liệt tướng tâm tư tinh khiết, toàn tâm toàn ý chuyên chú vào võ đạo tu hành. Sau lưng lại có Hạm Phi nương nương giúp ngươi che gió che mưa, bởi vậy tuy là Kim Trướng Liệt tướng, không biết một sự tình cũng coi như bình thường. Tựa như Liệt tướng liền không biết bây giờ Kim Trướng vô cùng trống rỗng, trừ ra lão phu bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Sơn Tôn Giả một người trấn thủ mà thôi. Băng Vũ lập tức sửng sốt, hai vị đại tế ti, Lâm Hỏa hai tôn người, còn đang ở chư vị liệt tướng chi thượng ba linh tướng, mật giáo tứ đại thượng sư và chờ, bọn hắn vậy mà đều không có ở đây sao? Dừng lại một chút, hắn lại hỏi tiếp, chuyện này, tỷ tỷ của ta nàng biết không? Hạ Phi nương nương có thể biết một chút, lại cũng không hiểu rõ bên trong tường tình, nếu không nàng hẳn là sẽ không nhường lão phu mang ngươi xuôi Nam Tề Châu, tìm nguyên nhất đạo Ninh Huyền chân phiến phước. Phong Tôn Giả lắc đầu, nói tiếp, đều trong khoảng thời gian này, bọn hắn đều đã phụng vương ý nghĩa chính ý bí mật bắt thượng. Tính cả tuyển ra tới các bộ thượng sư cùng nhau, chuẩn bị lần nữa khởi xướng cao hơn quy cách phản thiên đại thiếu, đến ứng đối Huyền Băng Hải tạo thành uy hiếp. Ngươi nói nếu như lúc này Đại Chu triều đình giáo môn lần nữa trưng tập cao thủ bước vào Bắc Hoang, chúng ta cũng có thể lấy cái gì tới chặn? Băng Vũ hít sâu một cái lạnh băng không khí, lại chậm rãi thở ra, Huyền Băng Hải cục diện này lại đã hỏng đến tình cảnh như thế. Đúng vậy a, không chỉ là Băng Liệt tướng không nghĩ tới, lão phu đồng dạng không nghĩ tới. Thậm chí ngay cả Vương chủ Hòa đại tế ti bọn hắn cũng giống vậy, cho dù ai ban đầu cũng không nghĩ tới, Huyền Băng Hải tình thế vậy mà sẽ chuyển tiếp đột, trở nên như thế một phát mà không thể vãn hồi. Phong Tôn Giả nói đến chỗ này, lại là một tiếng trầm thấp thở dài, ngày xưa chi nhân, hôm nay chi quả, về miền băng hải loạn cục, nói tới nói lui hay là xoay quanh không ngoài trăm năm trước vị kia đưa mắt vô địch, hoành áp một thế đại chu võ đế. Năm đó võ đế không tiếc đại giới đạp phá kim trướng, chạm diệt đại phạn sinh thiên còn sót lại một tia thần ý, nhưng không để ý tự thân thương thế tiếp tục hướng bắc mà đi, cho đến mang theo rất nhiều Nam Cương tông sư bước vào miền băng hải trong. Ai cũng không biết hắn ở đây bên trong rốt cục làm cái gì, lại bố trí cái gì. Chỉ biết là khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, cả người cũng tản ra người sống chớ gần tử khí. Càng quan trọng chính là bị trinh phạt mà đến Nam Cương tông sư, cơ hội là 10 không còn 1, vậy không biết có phải hay không là trong Huyền Băng Hải bị võ đế tự tay giết chết. Như thế đưa đến kết quả chính là 40 năm trước chúng ta hồi phục nguyên khí ý đồ xuôi nam. Cùng đại chu võ giả từng tràn huyết chiến qua đi, mặc dù chỉnh thể chiếm cứ thượng phong, lại bởi vì Huyền Băng Hải đột phát loạn cục không thể không đội vàng bắc rút lui, đem vô số bộ tộc dũng sĩ vì máu tươi đổi lấy ưu thế cục diện chắp tay nhường cho. Nếu như chúng ta không đi quản Huyền Băng Hải đâu? Băng Vũ nhíu mày khổ tư, cân nhắc chậm rãi nói, tại vương chủ dẫn đầu xuống, chúng ta hoàn toàn có thể tại lần này Bạch Thai bắt đầu trước quy mô xuôi nam, chỉ cần có thể chiếm cứ đại chu nợ nang thổ địa, dùng để thu xếp. Thanh âm của hắn dần dần thấp xuống, cuối cùng cũng chỉ có thể là một tiếng bất đắc dĩ thở dài, liền xem như chúng ta năng lực chiếm đại chu toàn cảnh, nhưng nếu như vì vậy mà mất đi Bắc Hoang, kỳ thực cũng liền mất đi tất cả. Băng Liệt tướng không hổ là bước vào Dương Cực đại tông sư, tâm tư thông minh thấu triệt, rất nhanh liền nghĩ minh bạch vấn đề quan thiếu chỗ. Phong Tôn Giả phất tay phủi đi trên quần áo góc nhặt đông tuyết, giọng nói có chút ít cảm khái thở dài. Theo 40 năm trước đại chiến sau khi kết thúc, đời trước vương chủ liền cùng Kim Trướng đại tế ti, mật giáo đại thượng sư hợp lực tự hỏi hai vấn đề, nhưng đến nay cũng không có một cái nào đáp án rõ ràng. Một là chúng ta Bắc Hoang võ giả, thậm chí cả các tộc bộ hạ, cùng Phạn Thiên Linh Y đến tuột cùng là như thế nào quan hệ. Hai là nếu như chúng ta buông tha mảnh này vùng đất nghèo nàn, toàn tâm toàn ý hướng nam, thậm chí là hướng tây mở vùng đất mới, mà mặc cho Kim Trướng trọng địa bị tộc khác loại chiếm cứ lời nói, Phạn Thiên Linh Y vẫn sẽ hay không tiếp tục tồn tại vấn đề. Băng Liệt tướng, nếu như là ngươi tới làm quyết định, lại cái kia sẽ lựa chọn ra sao? Băng Vũ im lặng thật lâu, chung quy là lắc đầu, ta không biết, càng không cách nào lựa chọn, thậm chí ngay cả Phong Tôn Giả nhắc tới hai vấn đề này, ta cũng bởi vì sợ mạo phạm đại phạn sinh thiên mà không dám đi suy nghĩ sâu xa. Phong Tôn Giả thở ra một ngụm mạch khí, ngước đầu nhìn lên nhìn âm u bầu trời, Tân Vương hùng tài đại lượng, tu vi sâu không lường được, thậm chí đã tiếp cận trước đây đại chu võ đế đứng độ cao tầng thứ. Nhưng dù vậy, vương chủ vẫn là không dám đi cược. Rốt cuộc muốn áp lên thẻ đánh bạc quá mức nặng nề, quan hệ đến Bắc Hoang chư bộ sinh tử tồn vong, một bước chi thất hoặc đem cả bản đều thua, ở trong đó mang tới áp lực có thể nghĩ. Nói đến chỗ này, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, băng liệt tướng hiện tại hiểu rõ, ta tại sao lại đột nhiên đồng ý xuôi nam, đồng thời còn muốn mang lên kim chướng lệ thuộc trực tiếp mấy chi ngàn người đội sao? Chương 307, cuồng bạo 2, chương 307, cuồng bạo 2, băng vụ rũ mắt con người, giọng nói trầm trọng, binh pháp có nói, hư mà thực chi, thực mà hư chi, tôn giả chuyến này lại cho đại chu đem lại chèn ép, vì cái gì liền để cho đối phương không mò ra chúng ta hư thực, tiêu trừ bọn hắn gần một khoảng thời gian có thể sinh ra hoài nghi. Phong tôn giả chậm rãi gật đầu, như huyền băng hải chi loạn một mực không được lắng lại, chúng ta mong muốn thời gian dài giấu giếm được phía nam là không có khả năng. Nhưng có thể kéo được nhất thời chính là nhất thời, liền xem như chỉ nhiều thêm mấy ngày thời gian, vậy cũng đúng tốt. Băng vụ lâm vào hồi ức, đầy bụng hoài nghi, năm nay ngày mùa hè, ta tại huyền băng hải phòng thủ, vậy cùng võ giả bọn hắn từng có giao phong. Cảm giác hắn tổng thể cấp độ thực lực không hề so chúng ta Bắc Hoang dũng sĩ mạnh hơn, vì sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như thế? Băng liệt tướng nhìn thấy, nên chỉ là huyền băng hải cấp bậc thấp tu giả, mà không phải gần đây lại dần dần tăng nhiều đại tu người. Nếu là ngươi cùng bọn hắn đại tu người giao thủ qua, mới có thể tự thể nghiệm, những người kia lại có thể ăn mòn ô nhiễm phạn thiên linh ý, loại cảm giác này thật sự là quá mức đáng sợ, cho dù là các bộ thượng sư cũng vì đó khổ không thể tả, càng không cần nói rằng mặt huyền cảm võ giả, thời gian dài tất cả đều muốn xa vào đến khó mà thoát khỏi trong hỗn loạn. Cho nên vương chủ mới kiên quyết như thế, không tiếc đại giới cũng muốn đem bọn hắn đánh rất thâm uyên. Nếu để cho bọn hắn rời khỏi băng hải đặt chân Bắc Hoang, lại trải qua phát triển lớn mạnh lời nói, lỡ như đại phạn sinh thiên linh ý không còn, vậy chúng ta Bắc Hoang võ giả tận thế muốn thật sự đến. Phong tôn giả chậm rãi đi xuống thạch cương, tiếp tục hướng đi về phía nam đi. Vương chủ trước đây không lâu từng nói qua, chúng ta Bắc Hoang võ giả càng mạnh, phạn thiên linh ý liền càng thịnh, trái lại cũng giống như nhau đạo lý. Cho nên so với đại chu những thứ này nam ma tử, huyền băng hải đám người kia mới thật sự là họa lớn trong lòng. Băng vụ cách xa nhau mấy bước, theo ở phía sau, nghĩ ngợi chậm rãi nói nói, Bắc Hoang có phạn thiên linh ý chiếu cố chúng sinh, đại chu cũng không có tương ứng chu thiên linh ý hiển linh. Cho nên chỉ cần có thể giải quyết triệt để rơi huyền băng hải, liền xem như thứ bị thiệt hại lại lớn cũng được, tiếp nhận, chỉ cần kinh qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, chúng ta lại đối mặt nam chu vẫn có thể chiếm được thượng phong. Đúng vậy à, có đôi khi ta liền suy nghĩ, trăm năm trước đại chu võ đế có thể vậy đã nhìn ra điều này, cho nên mới tại đạp phá kim trướng, chạm diệt phạn thiên thần ý sau tiếp tục bắt thượng vào đến huyền băng hải chỗ sâu, cho chúng ta gieo lớn như thế một cái phiền toái. Cho dù là tại không lâu về sau hắn liền suy yếu suy sụp, phát cuồng mà chết cũng sẽ không tiếc. Dựa theo phong tôn giả ý nghĩa, 40 năm trước kim trướng xuôi nam, chư bộ võ giả người chết trận đông đảo, bởi vậy liền đưa đến phạn thiên linh ý suy yếu, tiến tới đã dẫn phát huyền băng hải loạn cục. Như vậy, đoạn thời gian gần nhất hắc thủy bộ nguyên lạc, kim long bộ long thánh, mật giáo mông sắc mông trích, liệt hỏa tướng xích diễm chờ thêm sư vô cớ bỏ mình, càng quan trọng chính là thần nhi bỏ mình, cũng có thể đối phạn thiên linh ý sinh ra nhất định ảnh hưởng. Băng vụ nghĩ đến đây, theo bản năng mà để lại nút trong bên trong áo kim giám. Hắn trong lúc nhất thời suy nghĩ có chút rối loạn, thậm chí liên tâm cảnh cũng trở nên bất ổn, không còn trước đó thanh tịnh linh minh. Phong tôn giả còn xin dừng bước, đi ra một khoảng cách về sau, băng vụ đột nhiên mở miệng nói, ta trở về sẽ cùng tỷ tỷ phân trần, tiến về thanh lân sơn sự việc không để cho nàng tất nhắc lại. Không, thanh lân sơn ta nhất định phải đi. Phong tôn giả dừng bước lại, nét mặt bình tĩnh nhìn lại đến. Lão phu chuyến này cũng không phải là vì cùng Ninh Huyền Chân quyết chiến sinh tử, mà là muốn xem một chút Thanh Lân Sơn đấy che giấu địa khí, sẽ không nhận Huyền Băng Hải loại lực lượng kia ảnh hưởng. Bởi vậy liền có thể nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, nhìn lá dụng biết mùa thu đến, suy đoán ra đại chu các nơi phúc địa, nếu là đụng phải Huyền Băng Hải tu giả, lại chính là một cái thế nào đối cục. Vệ đạo tử, tại hạ trong lòng có rất nhiều hoài nghi, không biết làm giảng hay là không nên nói. Chân núi băng tuyển, Vô Cực cung nội môn chấp sự quay đầu nhìn về phía trấn nhỏ, nét mặt giọng nói có chút do dự chần chờ. Triệu chấp sự nhưng giảng không sao cả. Vệ Thao dừng bước lại, ngước đầu nhìn lên nhìn vào núi đường nhỏ, trong con ngươi thỉnh thoảng hiện lên nhất đạo tĩnh mịch qua mang. Vậy tại hạ liền nói thẳng. Triệu chấp sự tổ chức một chút ngôn ngữ, suy tư chậm rãi nói, khi tiến vào tòa này thị trấn về sau, cuối cùng ta cảm giác ở đâu tựa hồ có chút không thích hợp, quan sát kỹ suy tư nhưng lại không cách nào phát hiện vấn đề. Với lại dạo chơi một thời gian dài ra, tâm cảnh tựa hồ cũng trở nên có chút bị lòng đong, không còn lúc mới tới thấu triệt tươi sáng. Đạo tử tu vi cảnh giới cao thâm, tầm mắt tự nhiên cũng rộng, vừa nãy lại đột nhiên ra tay trấn nhiếp toàn trường, có phải hay không đã tìm được rồi nguyên nhân chỗ? Ta vậy không có tìm được nguyên nhân. Vệ Thao thu hồi ánh mắt, cùng Triệu chấp sự cùng nhau nhìn về phía dưới trấn nhỏ. Trầm mặc hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, ta chỉ có thấy được hỗn loạn, tất cả tiếp giáp phúc địa trấn nhỏ, bao gồm trong trấn người, cũng ở vào khó mà miêu tả trong hỗn loạn. Hỗn loạn? Triệu chấp sự cho mày, hoài nghi khó hiểu, ta xem bọn hắn cũng rất bình thường à, cũng không có biểu hiện ra hỗn loạn dấu hiệu. Triệu chấp sự nhìn xem là lời nói của bọn họ, đương nhiên sẽ không phát hiện rõ ràng dị thường. Vệ Thao nở nụ cười, ta bắt đầu vậy giống như Triệu chấp sự, chỉ là mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp, nhưng lại tìm không thấy vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Thẳng đến về sau thấy vậy những kia phúc địa quản sự, quan thần bọc khí, nghiệp hỏa thiêu đốt, lại vì tự thân chân lý võ đạo chèn ép nhìn tới, thông qua các loại khác nhau thủ đoạn đi dò xét cảm giác, mới xem như phát hiện một chút chỗ dị thường. Triệu chấp sự hỏi nói, đạo tử nói tới dị thường, đến tột cùng là chỉ phương diện nào đi nữa? Vệ Thao không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược một câu, Triệu chấp sự, hôm nay chúng ta thấy qua những thứ này quản sự, cũng cùng Vô Cực Cung có chút quan hệ, vậy phần lớn tu tập qua Lưu Vân tán thủ, ta nói có phải thế không? Đạo tử lời nói không sai. Triệu Chấp Sự gật đầu, những thứ này quản sự đại bộ phận đều là theo mỗi cái ngoại môn biệt viện điều mà đến, tự nhiên là tu tập qua Lưu Vân tán thủ, thậm chí ngay cả Vô Cực tán thủ đều có chỗ liên quan đến. Cái này đúng rồi. Vệ Thao giơ tay lên, chỉ hướng mi tâm của mình, nếu không phải ta vậy tu hành qua Lưu Vân tán thủ, lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó tế vụ Lưu Vân ý cảnh, có thể còn nhìn không ra trong đó khác nhau. Nhất là trấn thủ Băng Tuyền Sơn Bạch Chấp Sự, hắn thân làm huyền cảm cảnh giới võ giả, đã có thể cảm giác bắt giữ huyền niệm, tiếp xúc đến tế vụ Lưu Vân cấp độ càng sâu ý cảnh, cũng chính là theo trên người hắn, để cho ta cuối cùng xác định dị biến xảy ra. Nói đơn giản một chút, tinh thần của bọn hắn có chút không bình thường, mặc dù theo mặt ngoài nhìn không ra manh mối gì, nhưng cho ta cảm giác dường như bị lực lượng nào đó ô nhiễm, nhường sở tu Vô Cực công pháp ý cảnh cũng trở nên vô cùng hỗn loạn. Dị biến. Triệu Chấp Sự đồng tử bỗng nhiên co vào, trái tim đập bịch bịch, dường như không vững vàng biểu tình bình tĩnh. Khác nhau lời nói, theo người khác nhau trong miệng nói ra, mang đến ảnh hưởng cũng là hoàn toàn khác biệt. Tiêu giống với hiện tại, nếu như chỉ là một cái tùy hành người làm trong nhà cho hắn nói, nơi đây có dị biến xảy ra, Triệu Chấp Sự sợ là sẽ chỉ hơi cười một chút, cũng sẽ không thái quá để ở trong lòng. Cho rằng cái gọi là dị biến, tối đa cũng chính là không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ, thậm chí không cần hắn tự mình ra mặt, tùy tiện cứ gọi mấy cái đệ tử có thể đem đuổi xử trí. Nhưng mà, bây giờ lại là Thanh Lân Sơn vệ đạo tử đứng ở chỗ này, tự miệng nói ra hai chữ này, kia vấn đề nhưng lớn lắm. Dùng nhất tự thiên quân để hình dung cũng không chút nào khoa trương. Vị này chính là cấp độ thực lực có thể so với cung chủ, nhường hình đạo tử cũng đầy mắt những vì sao võ đạo đại sư. Cao cao tại thượng đứng ở đỉnh phong, quan sát tất cả giáo môn thất tông. Cho nên nói, vệ đạo tử trong mắt phiền toái nhỏ, đến hắn nơi này có thể chính là thiên đại mối họa. Như vậy hiện tại ngay cả vệ đạo tử đều nói ra dị biến hai chữ, chẳng phải là mang ý nghĩa. Triệu Chấp Sự suy nghĩ một chút, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp hình dung. Chẳng phải là mang ý nghĩa Băng Tuyển Sơn đều muốn sập. Chương 307, cuồng bạo 3, chương 307, cuồng bạo 3, hắn lặng yên suy nghĩ. Bên tai liền lại vang lên Vệ Thao ôn hòa thanh âm bình tĩnh. Triệu đại ca hiện tại liền mang theo những người khác rời khỏi đi, các ngươi ở tại chỗ này cũng không có ý nghĩa quá lớn, tương phản còn có thể sẽ có nguy hiểm tình huống xuất hiện. Hoàn hảo hình sư tỷ phạm lười, đem việc này giao giúp ta một tay quản lý, bằng không, có thể ngay cả nàng đều muốn lâm vào loạn cục. Mặc dù sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối với đến tiếp sau võ đạo tu hành, đã có rất lớn chỗ xấu, thậm chí có khả năng sẽ đoạn tuyệt hướng lên tiến thêm một bước con đường. Triệu Chấp Sự đột nhiên lấy lại tinh thần, vô thức hỏi nói, đạo kia từ đâu, muốn hay không cùng chúng ta cùng rời đi? Ta đợi thêm một chút, có thể còn muốn đến Băng Tuyển Sơn trông được xem xét. Vệ Thao trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt nếu như ưu đàm bình tĩnh. Bản thân cảm ngộ qua rất nhiều võ đạo công pháp huyền niệm chân ý, kiến thức qua Phạn Thiên Đắc Niệm, Nhược Thủy Tử Khí, La Trà Linh Ý, Nhân Chi Chân Linh các loại. Nhưng như loại này tràn ngập hỗn loạn, giống như năng lực ăn mòn ô nhiễm nhân chi tinh thần đồ vật lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa nó hay là tại phúc địa trong hiện ra mánh khỏe. Cho nên khẳng định phải hơi dò xét một hai, cho dù tìm không thấy vấn đề căn nguyên, ít nhất cũng phải hiểu rõ một cái đại khái, đỡ phải lần sau gặp lại luôn cuống tay chân, không tốt ứng đối. Triệu Chấp Sự hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, nghe được như lọt vào trong sương mù. Càng quan trọng chính là, hắn nhìn Vệ Thao con mắt, không hiểu cảm nhận được khó mà ức chế sợ hãi. Cặp kia giống như ưu đàm con người, mặc dù mang theo nụ cười ôn hòa, lại giống như tràn ngập gần như bóng tối vô cùng vô tận tử khí. Tiến thêm một bước suy nghĩ, bên trong dường như chứa mênh mông hắc ám hư không, lại giống là một đầu thông hướng không biết vòng xoáy, muốn đem cả người hắn cũng thôn phệ hấp thụ vào trong. Đã hiểu, tại hạ cái này thu thập rời khỏi. Triệu Chấp Sự rủ xuống ánh mắt, không dám cùng chi đối mặt, chỉ là thận trọng nói, tại hạ còn có một cái vấn đề cần xin chỉ thị tử. Vệ Thao chậm rãi đưa tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Ân, có hình sư tỷ quan hệ, Triệu đại ca ở trước mặt ta không cần khách khí như thế, có vấn đề gì nói thẳng chính là." Triệu Chấp Sự lập tức thụ sủng nhược kinh, theo bản năng mà qua loa nằm phục người xuống, tìm cái càng thêm vừa khít độ cao khoảng cách, vì thuận tiện nhường vệ đạo tử đập đến càng thêm dễ chịu thuận lợi. Sau đó mới cân nhắc từ ngữ nói, "Bây giờ còn đang băng tuyển trấn Bạch Chấp Sự, còn có những kia phúc địa quan sự, đạo tử muốn hay không tại hạ đem bọn hắn cùng nhau mang đi?" "Không cần, liền để bọn hắn ở tại chỗ này, cũng tốt để cho ta quan sát đến tiếp sau biến hóa." Vệ Thao nói đến chỗ này, lại thuận miệng giải thích một câu, theo phúc địa Bạch Chấp Sự đưa tin, đến hình sư tỷ nhận được mệnh lệnh, lại đến ta cùng Triệu đại ca chạy tới nơi này, về thời gian đã qua thật lâu. Cho nên nói liền xem như Triệu đại ca lại dẫn bọn hắn rời khỏi, cũng đã hơi trễ, ngược lại không bằng loạn trong cầu sinh, có thể còn có thể về cơ bản giải quyết vấn đề. Triệu Chấp Sự cũng không dám lại nhiều lời, lúc này quay người rời đi. Chỉ còn lại Vệ Thao một người đứng ở chân núi băng tuyển, ngước đầu nhìn lên nhìn tuyết trắng bao trùm, sương mù cuốn lượn quanh ngọn núi, hồi lâu cũng không có động truy cập. Thời gian từng giờ trôi qua, trời sắp hoàng hôn, hắc ám sắp tới. Mờ mịt sương mù trở nên càng thêm nồng đậm, quả thực đây màn đêm còn muốn càng thêm trầm trọng, cản trở tầm mắt, thậm chí che đậy cảm giác. Này vụ trầm trọng phải có chút ít quá mức, cho người cảm giác có chút như là đạo chủ vân mê bụ khóa, một sáng bước vào liền sẽ bị ảnh hưởng cực lớn cảm giác, thậm chí sẽ áp chế tự thân chân lý võ đạo. Vệ Thao đưa tay theo trước mắt sẽ qua, cảm giác dường như là tại bước ve giống như thực chất màu trắng lông nhung thiên nga. Cho dù là lại ngưng tụ thị lực, hắn đều không thể khi nhìn rõ xa xa cảnh vật. Thậm chí ngự sử lên quan thần vọng khí thuật, cũng chỉ có thể cảm giác được xung quanh mấy trượng phạm vi mà thôi. Chẳng biết lúc nào, gió núi dần dần lên, sương trắng cũng theo đó phun trào lên. Đột nhiên xuất hiện gió đêm cũng không tính nhỏ, cũng không có đem sương mù thổi tan, ngược lại là nhường nó biến được càng thêm trầm trọng đậm. Mà theo gió thế biến lớn, còn có một cỗ cực kỳ nhạt ngai ngái hương vị hỗn tạp trong đó, phản phất có máu tươi tại bao quanh chảy xuôi. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, trong sương mù khói trắng bịt kín một tầng tinh hồng màu sắc. Vệ Thao trực tiếp quay người rời đi. Hắn không có thừa dịp lúc ban đêm bước vào băng tuyển sơn, mà là quay trở về tới băng tuyển trấn trong. Màn đêm đã giáng lâm, trấn nhỏ bao phủ trong bóng đêm. Sương mù lan tràn đến nơi đây đều trở thành nhạt rất nhiều, không như vào núi lúc như vậy hoàn toàn mờ mịt. Vệ Thao trên đường chậm rãi mà đi, quan sát kỹ nhìn tình huống xung quanh. Băng tuyển trấn cũng không tính lại, chỉ có chữ thập giao nhau hai con đường mà thôi. Bên trong cư dân thành phần vậy rất đơn thuần, trừ ra vô cực cung phái tới quản sự, còn lại chính là một ít thuê đến lao động công nhân. Về phần Bạch chấp sự đưa tin trong nhắc tới tà đạo võ giả, từ đầu tới cuối cũng không thấy tăm hơi. Đêm đã có chút sâu. Từng gian phòng đốt sáng lên đèn đuốc, sáng ngời xuyên thấu qua cửa sổ khe hở bắn ra đến, ở bên ngoài chiếu rọi ra dài ngắn quy mô không đồng nhất màu da cam sáng mang, đem cũng không rộng rãi đường đi cắt chém ra các loại kỳ quái hình dạng. Thỉnh thoảng có nói thanh truyền đến, ở giữa thậm chí xen lẫn nào đó đèn nén, đứt quãng khác tiếng vang, lập tức là thị trấn tăng thêm mấy phần hoạt bát nhân khí. Vệ Thao cũng không biết, dạng này nhân khí năng lực kéo dài bao lâu. Liên như là nhìn lên tới phổ thông bình thường băng tuyển trấn một dạng, tại bình tĩnh biểu tượng phía dưới, có phải đã có chạy xiết quần quần sóng ngầm, chẳng biết lúc nào liền sẽ đột nhiên bạo phát ra, đem tất cả mọi thứ cũng tất cả đều nuốt hết mai táng. Vệ Thao tại Bạch chấp sự chỗ ở trước cửa dừng bước lại. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, khóa cắm bị trực tiếp đánh gãy, hắn dường như là về đến nhà mình một dạng, quen thuộc thẳng đến phòng chính phòng. Đạo tử theo băng tuyển sơn lần trước đến rồi. Trong phòng không có đèn sáng, Bạch chấp sự tại trong hắc ám ngồi ngay ngắn bất động, cùng đẩy cửa vào Vệ Thao lên tiếng chào. Trở về. Vệ Thao có hơi gật đầu, tùy ý tại trên một cái ghế khác ngồi xuống. Bạch chấp sự đoạn thời gian trước đã từng nói có tà đạo võ giả tại phụ cận xuất hiện, ta cần lại kỹ càng tìm hiểu một chút tình huống. Đến cùng là cái gì sự việc, ta nhớ không rõ lắm. Bạch chấp sự nhóm lửa trên bàn đứng thẳng đến, thở dài nói, cũng không biết vì sao, gần đây cuối cùng sẽ cảm giác mỏi mệt, trí nhớ cũng không quá tốt. Thậm chí tại mỗi ngày đã từng tu hành lúc, đều sẽ đem nguyên bản nhớ kỹ tại ngực vô cực tán thủ luyện được lỗ hổng trọng chất, mất đi vốn có công pháp chân ý. Vệ Thao gật đầu, lại hỏi tiếp, cái khắc phúc địa quản sự, vậy tồn tại Bạch chấp sự giống nhau vấn đề? Còn có, Bạch chấp sự phát hiện không ổn khoảng bao giờ nào, làm lúc lại có biến hóa như thế nào xuất hiện? Ta đây đều càng không biết. Bạch chấp sự trầm thấp thở dài, ngay cả chính mình sự tình cũng nói dốc không rõ ràng, ta cũng không có cái đó tâm chẳng đi. Hắn không có nói hết lời, liền bị Vệ Thao trực tiếp mở miệng ngắt lời. Chuyện này trọng yếu hơn, Bạch chấp sự tốt nhất cẩn thận hồi ức một chút. Bạch chấp sự ngẩng đầu lên, đông dương run lên vì lạnh. Không biết vì sao, nhìn tấm kia ôn nhu mỉm cười gương mặt, nghe ôn hòa thanh âm bình tĩnh, hắn lại dường như khống chế không nổi tâm tình của mình, ngay cả tiếng lòng cũng hơi kém trực tiếp đứt đoạn. Mặc dù đối diện vị kia tại ôn hòa cười lấy, giọng nói bình thản nói xong, nhưng là đang một mực hướng ra phía ngoài tản ra cực độ áp lực kinh khủng. Hơn nữa là loại đó tác dụng tại tinh thần, trực tiếp muốn dẫn phát ý nghĩ sảng bậy áp lực thật lớn. Trong lúc vô tình, tất cả mọi thứ cũng phát sinh biến hóa. Ở trong mắt Bạch chấp sự, chỉ còn lại một mảnh phun trào hắc ám, cùng với từ sâu trong bóng tối lặng yên giấy lên tinh hồng hỏa diễm. Cái đó tà đạo võ giả. Ngay tại mấy tháng trước, có một nhìn lên tới rất kỳ quái nữ người đến nơi này. Nàng làn da trắng đến gần như trong suốt, con mắt vậy không giống như chúng ta là hắc đồng, mà là giống như nước biển xanh thẳm màu sắc. Vệ Thao trong mắt ba quang chớp động, có phần có chút ngoài ý muốn hỏi nói, tóc của nàng là màu gì, màu nâu hay là kim sắc? Nàng không có tóc, thậm chí không có lông mày. Chương 307, cuồng bạo 4, chương 307, cuồng bạo 4, vì băng tuyển trấn 4 là bởi vì trong núi băng tuyển mà tồn tại, luôn luôn cũng ít có ngoại nhân ra vào, cho nên tại nàng đi vào trấn nhỏ về sau, chúng ta làm ngày phòng thủ đệ tử liền tiến lên ngăn lại hỏi tình huống, kết quả còn chưa tới gần liền không thấy nữ nhân kia bóng dáng. Từ đó trở đi, theo băng tuyển con suối bắt đầu, sương mù từng chút một tràn ngập ra. Sau đó chúng ta lại lên núi lấy nước trồng dược điển, nguyên bản nhắm mắt lại đều có thể đi đến đường núi, bắt đầu xuất hiện cùng loại với quỷ đà tưởng tình huống, cảm giác đi rồi rất xa, kỳ thực cũng chỉ là tại một mảnh nhỏ địa phương đào quanh. Bạch chấp sự tự lẩm bẩm nói xong, không hề hay biết trong thất khiếu đang hướng ra phía ngoài chạy xuôi ân máu đỏ tươi. Vệ Thao khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về bên ngoài nhìn lại. Nhàn nhạt xương trắng theo cửa sổ khe hở chạy vào, rất nhanh liền đem cả gian phòng lấp đầy. Trong phòng, ánh đến còn đang ở lặng lặng tiêu đốt. Ngọn lửa thỉnh thoảng đột nhiên nhảy lên một chút, quang mang xuyên thấu xương trắng, đánh vào các loại đồ dùng trong nhà bài trí phía trên, dẫn động phía sau âm ảnh cũng theo đó vặn vẹo biến ảo. Sương mù càng ngày càng đậm, ánh đến nhảy lên tần suất vậy càng lúc càng nhanh. Ngay tiếp theo chiếu dọi ra âm ảnh trở nên càng phát ra vặn vẹo điên cuồng, dường như là biểu diễn trong quá trình mất khống chế kịch đèn chiếu. Mãi đến khi phù một tiếng nhẹ vang lên, ánh đến lặng yên dập tắt, tất cả phòng lập tức khôi phục bình tĩnh. Tí tách, một giọt máu tươi tự Bạch chấp sự khỏe môi rơi xuống mặt đất, sau đó nhanh chóng trở thành tí tách đường máu. Hắn bắt đầu miệng lớn thở dốc, nuốt vào càng ngày càng nhiều sương mù màu trắng. Một lát sau, Bạch chấp sự an tĩnh lại, hai tay trùng điệp đặt trên gối, nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước. Thân thể thẳng tắp, phản phất một cây tiêu thương. Vệ Thao mặt không biểu tình, yên tĩnh chờ đợi. Hu hu tiếng gào theo ngoài phòng truyền đến. Bên ngoài dường như gió nổi lên. Ngắn ngủi trong chốc lát, gió thổi càng lúc càng lớn. Thổi đến nhánh cây ào ào loạn động, ở giữa còn kèm theo ẩm trầm đụng, nghe tới hẳn là cửa sân đang không ngừng khép mở trong lúc đó đưa tới tiếng va chạm. Sương mù có lẽ là chân thực tồn tại, nhưng cái khác tiếng gió quỷ ảnh đều là giả. Bằng vào ta bây giờ tu vi cảnh giới, lại còn có thể bị ảnh hưởng tới tâm thần, nó thậm chí còn tại ăn mòn ta ngưng tụ chân lý võ đạo. Nếu như tại thời điểm trước kia, trong núi biển hoa cùng bạch cốt tế đàn nên liền đã xuất hiện đi, chỉ là không biết La Trà linh ý có thể hay không ngăn cản được tiểu này xương trắng xâm nhập. Vệ Thao có chút suy nghĩ xuất thần, hai tay kết hỏa diễm liên hoa ấn quyết. Phù một tiếng nhẹ vang lên, giống như bức đèn tại hắn giữa ngón tay nổ tung. Đều trong cùng một lúc, giống như quỷ khóc tiếng gió, chiếu rọi tại trên cửa quỷ ảnh, còn có cái khác các loại dị thường động tĩnh lập tức giảm nhỏ biến nhẹ. Nhưng điều này bình yên tình huống chỉ kéo dài trong tích tắc, tất cả mọi thứ dị tượng liền cũng đều lại lần nữa trở về, thậm chí càng so trước đó có vẻ càng thêm hỗn loạn nóng nảy. Nghiệp hỏa hồng liên hay là hơi có chút tác dụng, chỉ là ta tu hành tầng thứ quá thấp, không cách nào đưa đến hiệu quả tốt hơn. Những sương mù này luôn luôn tại đếm thử ăn mòn của ta chân lý võ đạo, trừ ra vận dụng nguyên thai quy nhất ngoại, hình như cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn đem nó cách trở bên ngoài. Nếu như một mực như vậy tiếp tục kéo dài lời nói, có thể không dùng đến thời gian quá dài, ta ngưng tụ chân lý võ đạo liền sẽ bị loại vật này làm cho thủng trăm ngàn lỗ, hỗn loạn không chịu nổi, không còn đã từng thông thấu linh minh ý cảnh. Ngay cả ta đều là như thế, còn đang ở huyền cảm tầng thứ bạch chấp sự nhận ảnh hưởng tất nhiên lớn hơn. Nếu là ngay cả cảm giác bắt được huyền niệm đều bị sửa đổi lời nói, không chỉ thiên nhân giao cảm hóa sinh vô vọng, có khả năng còn có thể dẫn bạo các loại ý nghĩ sang bậy, đem người tinh thần cũng quấy được hỗn loạn tương mừng. Nếu như là từ hư hóa thực dương cực tông sư đâu, ngưng tụ chân lý võ đạo có thể hay không chống chọi được những xương trắng này ô nhiễm ăn mòn. Một vấn đề cuối cùng, những xương trắng này đến cùng là thế nào xuất hiện, cùng bạch chấp sự vừa mới nhắc tới cái đó không có tóc cổ quái nữ nhân, lại có thế nào liên hệ. Vệ Thao lâm vào suy tư, mặc cho xương trắng đem chính mình vây quanh bao phủ. Trừ ra vừa nay kết xuất một lần hỏa diễm liên hoa ấn ngoại, liền lại không còn hắn phản ứng của hắn. Thời gian từng giờ trôi qua, ngay cả hắn cũng có chút không chịu nổi xương mù ăn mòn cùng ảnh hưởng. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, hỏa diễm liên hoa ấn chuyển thành nguyên thai quyền ấn. Bình một tiếng nhẹ vang lên, theo Vệ Thao hư cầm quyền tâm đẩy ra, hôn nguyên vô cực, nguyên thai. Hắn song quyền đang muốn nắm chặt, đem chân lý võ đạo quy về bản thân, tại một khắc cuối cùng nhưng lại không có dấu hiệu nào ngừng lại. Đạo chủ vân mê vụ khóa, cũng là hắn võ đạo ý cảnh hiện ra. Như vậy, nếu như tràn ngập xương trắng cũng là tình huống tương tự đâu? Không đúng, trước mắt xương trắng cho ta cảm giác càng cùng loại với phạn thiên linh ý, nhược thủy tử khí, chẳng qua lại là nhiều hơn một chút vô cùng bất nhập, an mòn ô nhiễm năng lực. Đã như vậy, ngược lại là còn có một loại thủ đoạn có thể nếm thử. Vệ Thao đột nhiên mở ra hai mắt, vô số tinh hồng xúc ti từ đầu ngón tay nô ra, phân ra phương hướng khác nhau, vốn lượn đi khắp tại mênh mông trong sương mù. Quỷ ti có thể gánh chịu huyền niệm linh ý cho nên nói, nếu như xương trắng cũng là nào đó hình thức linh ý lời nói, thúc đẩy u huyền quỷ ti liền có khả năng đem nó cảm giác bắt giữ, thật sự cẩn thận thăm dò thật tốt nghiên cứu một phen. Thậm chí còn có thể thông qua hư không huyền vũ thôn vệ hấp thu chân ý, đem đạo này linh ý đặt vào thể nội, nhường huyết vong nhấm nháp một chút đến cùng là cái gì hương vị. Vệ Thao đầy cõi lòng chờ mong, tra xét rõ ràng cảm giác, toàn vẹn không để ý xương trắng luôn luôn tại đối tự thân sinh ra nhìn ảnh hưởng. Hắn một chút cũng không hoảng hốt, rốt cuộc có thoát thai từ hôn nguyên chủ ý cùng hư không huyền vũ nguyên thai quy nhất đặt cơ sở, thật muốn đến không chịu nổi lúc, trực tiếp đem tất cả chân lý võ đạo đặt vào nhục thân có thể giải quyết vấn đề. Chỉ là kể từ đó, liền không thể giống như bây giờ, có thể thông qua chân lý võ đạo bị ô nhiễm ăn mòn ảnh hưởng, tiến hành càng thêm tỉ mỉ cảm giác bắt giữ mà thôi. Tiểu này xương trắng, dường như thật là nào đó khác loại linh ý. Thú vị, so với cái khác chân lý võ đạo, kim cương bí pháp, nôn linh pháp quyết đối ứng phản thiên linh ý nhận ảnh hưởng lại lớn nhất, dường như bị đặc biệt nhắm vào đồng dạng. Cho nên nói, nếu như thứ này xuất hiện tại Bắc Hoang lời nói, những kia lớn nhỏ thượng sư sợ là sẽ phải gấp đến giơ chân, không nên không tiếc đại giới đem diệt tuyệt mới tính bỏ qua. Vệ Thao thở phào một ngụm trọc khí, đang chuẩn bị lại phóng thích càng nhiều quỷ ti ra ngoài, ánh mắt lại là đột nhiên ngưng tụ. Nhưng vào lúc này, tất cả xương trắng lặng yên không một tiếng động tối lui, rất nhanh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn có nhất đạo tràn ngập kinh ngạc, lại có chút tức giận nữ tử âm thanh, từ bên ngoài sâu trong bóng tối đột nhiên vang lên. Những thứ này tinh hồng sợi tơ, tựa như là u huyền quỷ ti, lại là mang theo thôn vệ ý cảnh u huyền quỷ ti. Thứ này không phải đã sớm tuyệt tích rồi sao? Âm thanh vừa mới vang lên liền nhanh chóng đi xa, trong chốc lát đã như ẩn như hiện, biến mất tại mênh mông trong màn đêm. Vệ Thao đột nhiên sửng sốt, khóe mắt khóe miệng cũng tại có hơi co quắp, thân thể cũng tại ức chế không nổi địa run rẩy. Ta còn không thành công cảm giác bắt giữ, nàng vậy mà liền muốn bỏ chạy. Người này độ lượng thế này chật hẹp, chỉ có thể nàng chiếm tiện nghi, lại một chút không nghĩ nỗ lực, thế gian nơi nào có như vậy chỉ có vào chứ không có ra tỷ lưu đạo lý. Ta nhìn nàng là không muốn sống. Sau một khắc, Vệ Thao trong lòng giống như thùng thuốc nổ ầm vang nổ tung, không kiềm chế được lửa giận vô hình cháy đùng đùng. Ngay tiếp theo trải rộng gian phòng bên trong ngoại tinh hồng xúc ti cũng đang điên cuồng loạn vũ, kịch liệt bầm mèo. Ầm ầm. Bạch chấp sự phòng chính phòng phá vỡ nhất đạo lỗ lớn. Gạch đá thổ một bay loạn, lại có một thân ảnh như thiểm điện từ đó thoát ra, truy tìm nhìn âm thanh biến mất phương hướng mà đi. Nhìn thấy tại trong hắc ám cấp tốc rời đi cái đó đầu trọc, hắn dường như bị đói bụng 10 ngày 10 đêm sau đó, đột nhiên phát hiện một đầu lột ra nước lọc trứng luộc. Hắn lại như thế không kịp chờ đợi, thậm chí không kịp đi cửa phòng. Đương nhiên càng không kịp đẩy ra cửa sân, ngay cả leo tường cũng không có thời gian đi làm. Trực tiếp liền đem ngăn tại trước người tất cả chướng ngại đều đánh nổ xuyên thấu, cả người lôi ra từng đạo tàn ảnh phấn khởi tiến lên, những nơi đi qua nghe tuyết bình tạng, bụi mù phi dương, tại sau lưng lưu lại một đạo thật dài thổ long. Hướng phía sâu trong bóng tối băng tuyển sơn cuồng bạo xuất phát. Chương 308, thủ đoạn 1, chương 308, thủ đoạn 1, bóng đêm vũ trầm, bao phủ tứ phương. Dãy núi trung điệp, mênh mông mênh mang. Càng là tiếp cận băng tuyển sơn, sương mù liền càng phát ra mông lung mờ mịt. Dường như là xâm nhập đến màn lụa chỗ sâu, bốn phía khắp nơi đều là chảy chậm chậm trôi màu trắng màn che. vũ khóa đỉnh núi sơn khóa vụ. Giống như vụ là sơn y rỉa, sơn là vụ thể. Vung đi không được, sông chi không tiêu tan. Cả hai vì một loại cực độ hài hòa phương thức hòa thành một thể. Đột nhiên do lớn thổi ảo. Từ xa mà đến gần, từ thấp đến cao, ở băng chui vào băng tuyển sơn trong. Ven đường tuyết động oanh tạc, nước bùn văng khắp nơi, tất cả thảm thực vật có cây tất cả đều vì đó đổ rạp. Nhưng dù vậy, lại như cũng không cách nào ảnh hưởng đến ở khắp mọi nơi sương mù, thậm chí vì gió thổi mà chạy xuôi phun trào, càng biến đổi thêm nồng nặc lên. Giang giác. Một khối vài thước xung quanh đá xanh bị dẫm đến trải rộng vết rạn. Biên giới rào rào vỡ vụn, mảng lớn đá vụn rơi xuống trên mặt đất. Vệ Thao đứng ở trên đá, nhìn về phía trước. Ánh mắt xuyên thấu đêm hạ sương trắng, rơi vào cách đó không xa như ẩn như hiện trứng gà luộc bên trên. Giờ này khắc này, hắn có loại vô cùng cảm giác kỳ quái. Rõ ràng cái đó áo trắng bạch bào, không tóc không lông mày nữ tử đều đứng, con mắt cũng có thể loáng thoáng nhìn thấy, nhưng ở cảm giác trong, phía trước lại vắng vẻ yên tĩnh, không thấy một người. Thật giống như hắn nhìn thấy là một đầu quỷ. Ta vốn không muốn cùng ngươi xảy ra xung đột. Nữ tử áo trắng để lại bên eo chỗ treo trường đao, chậm rãi xoay thân thể lại, mặt không biểu tình nhìn lại đến. Nhưng ngươi không buông tha, không dứt, thật sự cho là ta sợ ngươi, không có đem ngươi dồn vào tử địa thủ đoạn. Vệ Thao không kiêng nể gì cả đánh giá bị bạch bảo che đậy thon dài thân thể, cuối cùng vẫn bị nàng đầu chọc hấp dẫn tất cả chú ý, hắn trầm mặt một lát, trên mặt hiện hiện bình thản nụ cười. Dưới núi chấn nhỏ lúc, ngươi một nữ nhân dạy vào ta cùng bạch chấp sự hai nam nhân, xương trắng quỷ ảnh cuồng phong chơi quên cả trời đất, cuối cùng đem nhà cũng phá hủy, kết quả ngươi bây giờ nói không muốn xảy ra xung đột. Nhà, là ngươi hủy đi, cùng ta không liên quan. Chẳng qua cũng không sao cả, ngươi tất nhiên dám truy ta vào núi, chắc hẳn đã làm tốt chết ở chỗ này chuẩn bị. Nàng chậm rãi mở miệng nói, âm thanh nghe vào có loại không hiểu cổ quái giọng điệu. Ta chờ ngươi đến đánh chết ta, tốt nhất còn cần vừa nãy một chiều kia. Vệ Thao trên mặt nụ cười càng thêm nồng đậm, không có dấu hiệu nào bước về phía trước một bước. Vâng. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, sương mù phun trào. Hắn lại xuất hiện lúc đã tới nữ tử áo trắng trước người. Truy phong bộ, tiến bộ truy một khi thi triển, không hề sức tưởng tượng vào đầu đánh tới. Táo bạo như vậy tính cách, ngược lại là vô cùng lấy của ta thích, vậy hợp tâm ý của ta. Nữ tử áo trắng nét miệng mỉm cười, cũng không thấy nàng có động tác gì, cả người liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vâng. Vệ Thao nặng nề rơi xuống đất, cứng rắn ngọn núi bị nện ra giống mạng nhện cái nước. Vô số đá vụn tứ tán bể ra, gào thét lên chui vào đến xương mù chỗ sâu. Một quyền này của hắn thất bại, trước mắt đã không thấy cái đó áo trắng bạch bảo thân ảnh. Bạch. Phản phất có một sợi gió nhẹ lướt qua. Vệ Thao lách mình tránh đi, cúi đầu nhìn trên cánh tay có thêm nhất đạo bạch ấn, có hơi nhíu nhíu mày. Xương mù ăn mòn chân ý, ảnh hưởng cảm giác, cũng có thể che đậy tự thân bộ dạng, đúng là coi như không tệ bị kỹ. Hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, đáng tiếc, người phía trước làm nền lại nhiều, thủ pháp lại phong phú, lại đều không ngăn nổi một lần cuối cùng mềm yếu bất lực. Cùng tay cực tàng kiếm các những đại kiếm sư kia so ra, trong tay ngươi đao dường như là thiêu hỏa côn một loại không dùng được. Kim cương bí pháp, Bác Hoang thượng sư, Bác Hoang mật giáo khổ luyện tông sư, lại cũng có thể người mang ngũ huyền bị thi. Nữ tử áo trắng âm thanh đột nhiên vang lên, không che giấu chút nào kinh ngạc giọng nghi ngờ. Nếu như chỉ là quỷ ti lời nói, mặc dù năng lực đối với chúng ta sinh ra một chút bối rối, lại cũng không ảnh hưởng đại cục. Nhưng có thôn vệ ý cảnh quỷ ti, tình báo này đều rất trọng yếu, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến băng hải chiến sự, nhất định phải đem tin tức lập tức truyền lại trở về. Lời còn chưa dứt, Vệ Thao đột nhiên nheo mắt lại, trong con mắt chiếu rọi ra nhất đạo sáng như tuyết quang mang. Tại đạo tia sáng này chiếu rọi, hắc dạ dường như mất đi màu sắc, sương mù cũng theo đó tiêu ẩn không thấy. Trong mắt của hắn chỉ có ánh sáng, một chùm tản ra đoạn tuyệt ý cảnh rét lạnh quang mang. Từ lúc mới bắt đầu chân núi điều tra, đến phía sau chấn nhỏ sương mù, lại đến vừa nãy phát lực truy đuổi, Vệ Thao cũng không có cảm giác được áp lực quá lớn. Hắn một mực vì ung dung bình hòa tâm tính đi đối mặt, thậm chí còn tận lực áp chế thực lực, vì cái gì chính là cho đối phương càng nhiều cơ hội phát huy, để cho mình năng lực càng xâm nhập thêm địa thể nộ cảm giác kiểu này chưa từng thấy qua quỷ dị lực lượng. Nhưng giờ này khắc này, gặp được đạo này lo mang, Vệ Thao đột nhiên cảm giác được nồng đậm khí tức nguy hiểm đập vào mặt mà tới. Hắn lập tức thu lại tất cả suy nghĩ, trở nên nghiêm túc lên. Thân hình lặng yên khẽ động, vô thanh vô tức hướng phía bên cạnh rời khỏi mấy trượng khoảng cách, trước giờ tránh ra đao mang phạm vi bao phủ, thậm chí còn trở lại đầy đủ dư giả khoảng cách an toàn. Nhưng đều sau đó một khắc, đao quang đột nhiên tản ra, giống như hỏa thụ ngân hoa chiếu rọi bầu trời đêm, lại giống là một đầu mở ra thiên la địa võng, hoàn toàn bao phủ lại hắn chung quanh. Trước đó đạo ánh sáng kia mặc dù nhanh, nhưng như cũng có thể dò xét gặp sơ hở, nhưng bây giờ đao mang ngàn vạn, bệnh thành lưới, cũng sẽ không có bất kỳ không gian tránh né. Tất nhiên tìm không thấy sơ hở, vậy liền không tìm. Trốn không thoát, vậy liền không tránh. Vệ Thao đột nhiên đứng vững, không lùi không trò, không tránh không né, một quyền về phía trước nặng nề đánh ra. Quyền thế cuồn cuộn, không thể ngăn cản. Một quyền vừa ra, cây tô thiết ngân hoa rơi, vạn điểm tinh thần mở. Liền như là vung ra nặng hơn tiên quân đại truy, đem chiếu rọi màn đêm xương trắng đao vong xoắn nát đập nát, trước mắt lập tức trống rỗng, rộng mở trong sáng. Vâng. Một tiếng sấm nổ loại tiếng vang, tại màn đêm xương trắng bao phủ xuống trong núi truyền ra. Hai thân ảnh bỗng nhiên hiện hình, riêng phần mình lui về phía sau. Nữ tử áo trắng lần nữa ẩn vào hắc dạ xương trắng chỗ sâu, giống như cá bơi vào nước, không có tung tích. Vệ Thao hướng lui về phía sau ra mấy bước, túi đầu nhìn về phía mình nằm đấm. Phía trên trừ ra mấy đạo nhạt nhẽo dấu vết ngoại, đều lại không có dấu vết khác lưu lại. Nhưng mà, từ kia từng sợi máu tươi nhưng từ hắn thất khiếu hướng ra phía ngoài tràn ra, rất nhanh trượt xuống hai gò má, tích tắc chảy xuống mặt đất. Quyền thế như núi, thân đây kim tiên, ngươi vị bằng chứng ấy tuổi liền có thể thành tựu mật giáo khổ luyện tông sư, còn tu tập khủng bố như thế quyền pháp đền bù kim cương lưu ly không đủ, quả nhiên là làm cho người kinh ngạc, Bắc Hoang còn có thể xuất hiện ngươi dạng này nhân tài. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, nữ tử áo trắng âm thanh vang lên lần nữa, nếu như ngươi không phải là Bắc Hoang tông sư, ta còn thực sự không nghĩ lấy tính mạng ngươi, đem ngươi đưa vào chỗ chết, lưu ngươi còn sống chậm rãi tra tấn mới là đạo lý. Nhưng vô cùng đáng tiếc, thân phận của ngươi quyết định kết cục của ngươi, trừ ra bị ta giết chết bên ngoài lại không có loại thứ hai có thể. Chúng ta hôm nay trong băng tuyển sơn gặp nhau, bởi vậy hủy tính mạng của ngươi, chỉ có thể nói ngươi thời vận không đủ, tại không thích hợp thời gian, xuất hiện ở không thích hợp địa phương. Một đạo kia, chỉ hướng lại là chân lý võ đạo, quả thật có chút ngoài dự liệu của ta. Vệ Thao chậm rãi đứng thẳng người, đưa tay xóa đi trên mặt vết máu, xương trắng che đậy cảm giác, đao mang chặt đứt chân ý, cả hai hợp hai là một, liền có thể bộc phát ra mạnh hơn lực sát thương. Tại đây một trạng thái thân thể dưới, nếu như lại bị ngươi nhiều chặt mấy đao, cho dù là ta cũng có thể biết cảnh giới rơi xuống, rời khỏi thiên nhân giao cảm hóa sinh, lại trở lại huyền cảm cảnh giới trong. Năng lực tại thời gian ngắn như vậy phát hiện vấn đề, ánh mắt của ngươi coi như không tệ. Nữ tử áo trắng ung dung cười nói, chẳng qua phát hiện vấn đề là một chuyện, có thể hay không thật sự giải quyết vấn đề lại là một chuyện khác. Trước kia chết trong tay ta Bắc Hoang võ giả đông đảo, cho dù là cái gọi là thượng sư cũng có như vậy một hai cái. Trong đó không thiếu giống như ngươi năng lực nhìn ra quan khiếu chỗ người, nhưng liền xem như đã nhìn ra thì phải làm thế nào đây, còn không phải muốn tại lần lượt thất vọng trong rơi vào tuyệt vọng, chẳng bằng mặt khác những cái kia hỗn hỗn độn độn ngu xuẩn, mơ mơ hồ hồ vậy liền chết. Có thể bị chết minh minh bạch bạch, dù sao cũng tốt hơn không biết chết như thế nào. Vệ Thao nét mặt bình tĩnh như trước, chậm rãi gật đầu một cái. Sau đó chợt lời nói xoay chuyển, ngươi vừa mới nói mình cũng không chỉ có một Bắc Hoang võ giả giao thủ, còn có cái gì băng hải chiến cuộc, cái này lại là cái gì ý nghĩa? Ý nghĩa rất đơn giản, ta tộc muốn ra huyền băng hải, Bắc Hoang kim trướng lại tự dưng ngăn cản, vậy cũng chỉ có thể trên chiến trường thấy cái bản lĩnh. Chương 308, thủ đoạn 2, chương 308, thủ đoạn 2, Vệ Thao trong mắt ba quang chớp động, như có điều suy nghĩ, ta có chút không biết rõ, đã các ngươi người đang cùng Bắc Hoang kim trướng giao chiến, nhưng ngươi xuất hiện tại Bắc Hoang phía nam đại chu mặt đất, lẽ nào là tham sống sợ chết làm đạo binh? Ta thân làm trong tộc đại tu người, vậy mà sẽ tham sống sợ chết. Nữ tử áo trắng khinh thường cười lạnh, nếu là tham sống sợ chết, ta cũng không cần bất chấp nguy hiểm xuyên qua tất cả Bắc Hoang, đi vào đại chu cảnh nội tìm kiếm phúc địa. Ngươi tìm kiếm phúc địa, lại là muốn làm gì? Vệ Thao giống như vô ý lại hỏi một câu, lập tức còn mở miệng giải thích, thân làm Bắc Hoang mật giáo thượng sư, ta đương nhiên sẽ không đối ngươi đang đại chu khoé gió nổi mưa có ý kiến gì, lại càng không có bất kỳ ngăn cản. Ta chỉ là thiên sinh tò mò, thích nghiên cứu học tập, phát hiện cái vấn đề sau liền muốn tìm hiểu rõ ràng mà thôi. Nàng trầm mặc hồi lâu, lại mở miệng lúc giọng nói trở nên cực độ phức tạp, chúng ta tới đến đại chu tìm kiếm phúc địa, chỉ là muốn tìm kiếm cách thời ra bài trừ ta tộc trên người giam cầm. Trong năm trước, nam nhân kia tại băng hải chỗ sâu xoắn nát rất nhiều linh ý, lại rót vào một tia tàn khuyết thần ý, mặc dù trợ giúp chúng ta đánh vỡ bình chướng, đi lên trước nay chưa có phát triển con đường, đồng thời nhưng lại cho chúng ta mang lên trên nặng nề như núi xiềng xích. Xiềng xích chưa trừ diệt, chúng ta cho dù trở nên mạnh hơn, vậy cuối cùng không phải thật đang do. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, nam nhân kia, hắn rốt cục là ai? Không đúng, ngươi không phải Bắc Hoang thượng sư, càng không phải là mật giáo trung nhân. Nếu như ngươi thật là Bắc Hoang tông sư, liền không khả năng đối thân phận của ta sinh ra tò mò, càng sẽ không hỏi ra về huyền băng hải chiến cuộc vấn đề. Nữ tử áo trắng không tiếp tục trả lời vấn đề, mà chỉ là chậm rãi lắc đầu, âm thanh vậy tại thời khắc này trở nên lạnh băng trầm trọng. Ngươi lời mở đầu không đáp sau ngữ, nói chuyện rẽ ngoặt có chút gấp, với lại nghe ngữ khí của ngươi, đây là chuẩn bị kết thúc nói chuyện với nhau sao? Vệ Thao trầm mặc một lát, ngầm thở dài, ngươi mới vừa rồi bị của ta quyền thế chấn động, nhìn tới hiện tại đã điều tức hoàn tất, còn muốn so với ta cho đoán chừng thời gian muốn ngắn hơn rất nhiều. Mặc dù không biết các ngươi đại tu người đại biểu cho nghĩa là gì, nhưng chỉ nhìn xem thân thể của ngươi cường độ, cùng với năng lực khôi phục lời nói, giống như ngươi đại thực lực của tu giả tầng thứ, không sai biệt lắm tương đương với chúng ta bên này âm cực tông sư. Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, chẳng qua ngươi có che đậy cảm giác, ăn mòn chân ý năng lực, nếu thật là âm cực tông sư gặp phải ngươi, có thể chính là sống chết khó nói kết cục. Ngươi nếu biết, vì sao còn không quay người chạy trốn? Nữ tử áo trắng giọng nói thản nhiên, từ tốn nói, Dương cực đại tông sư từ hư hóa thực, bằng vào ta thực lực hôm nay cảnh giới, muốn đối phó cũng không dễ dàng, còn không nhỏ có thể biết bị thua sinh tử. Nhưng ta quan ngươi chân lý võ đạo, lại chỉ là hư mà không thật âm cực tầng thứ, vậy mà liền dám một mực nơi này phát ngôn bừa bãi, thật sự là để người nghĩ mãi mà không rõ, ngươi rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ nói, ngươi cảm giác nhân sinh gian nan sống không nổi, nhưng lại không xuống tay được chính mình tìm chết, cho nên mới mong muốn cho ta mượn chi thủ, đem ngươi đưa vào người chết tụ tập huyền băng hải mắt. Ta không chạy, tự nhiên là có được không chạy lý do. Vệ Thao chậm rãi bước về phía trước một bước, hai tay kết nguyên thai quyền ấn, nặng nề nhịp tim đông địa đẩy ra. Dương cực tông sư, ta đã đánh chết không chỉ có một, ngươi nói ta vì sao không bay đầu chạy trốn? Hắn chưa từ hư hóa thực, vậy mà liền năng lực tiêu diệt Dương cực tông sư. Nữ tử áo trắng trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy, lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vì theo Vệ Thao một bước phóng ra, to lớn sức mạnh chèn ép tầm vàng giáng lâm, không để cho nàng được không dốc toàn lực, tập trung toàn bộ tinh thần ứng đối. Đông, 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 đông. Vệ Thao đi chậm rãi, mỗi một bước giẫm đạp mặt đất, giống như dẫn tới cả ngọn núi cũng tại tùy theo chấn động. Còn có nguyên thai quyền ấn trong đẩy ra nhịp tim, hai loại nặng nề âm thanh hỗn hợp một chỗ, mỗi lần vang lên đều bị nàng cảm giác tiếp nhận áp lực tăng gấp bội, dường như là đem băng tuyển sơn vác tại trên người, các nơi xương cốt phát ra không chịu nổi phụ trọng ca ca giòn vang. Thân thể của hắn chậm rãi cong xuống dưới, hai chân vậy ngăn không được bắt đầu run rẩy. dường như sau một khắc rồi sẽ không chịu nổi áp lực, trực tiếp mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn lại mang đến cho ta to lớn như vậy áp lực. Nơi này là Vô Cực Cung Phúc Địa, cho nên nói hắn rất có thể chính là giáo môn đệ tử. Như thế nhìn tới, chúng ta trước đó đối với đại chu võ giả cấp độ thực lực đoán chừng sai lầm, nhất định phải lập tức cho cái khác đồng bạn đưa tin, muốn bọn hắn tuyệt đối không nên lô mãng, nhất định phải chú ý cẩn thận làm việc. Nữ tử áo trắng thân thể một mực chậm rãi chìm xuống, trong lồng ngực một cỗ hỏa diễm càng thêm tích tụ bực bội, giống như núi lửa nham tương, hừng hực thiêu đốt trái tim, cũng làm cho nàng đột nhiên xa vào đến vô cùng phẫn nộ tâm trạng trong. Nhưng mà, chỉ là một cái âm cực tông sư mà thôi. Nữ tử áo trắng nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, trường đao trong tay đem hết toàn lực, như thiểm điện hướng phía áp lực đánh tới phương hướng đột nhiên chém ra. Bạch, đao mang lộng lẫy, vạch phá màn đêm, giống như tinh hà treo ngược, chiếu rọi hư không. Sau đó nặng nề đâm vào một đầu vung lên trên nắm tay. Bạch, này chém ra một đao, dường như là bổ chúng nguy nga trầm trọng đại sơn. Trong chốc lát kia lửa tung tóe, thân đao vỡ vụn thành từng mảnh. Chuyển đến lực phản chấn nhường trước mắt nàng đột nhiên biến thành màu đen, một ngụm lịch huyết theo yết hầu tuôn ra, toàn bộ thân thể cũng vì đó tê dại bủn rủn, để không nổi một tia khí lực. Vì sao lại là loại cảm giác này? Ta không giữ lại chút nào một đao, cho dù là đối diện là từ hư hóa thực dương cực tông sư, cũng sẽ đem chân lý võ đạo chém ra một vết nứt. Nhưng mà, vì sao ta căn bản không có cảm giác được hắn chân lý võ đạo tồn tại? Trong điện quang hỏa thạch, mấy cái suy nghĩ tại nữ tử áo trắng trong lòng hiện lên. Nàng nhẫn tụ lấy phiền muộn muốn nói đau khổ, cương tự ngưng tụ tinh thần nhìn về phía trước. Ánh mắt chiếu tới chỗ, nàng lập tức nét mặt ngốc trệ, ánh mắt ngưng kết. Kinh ngạc nhìn chăm chú mở mị sương mù bao phủ xuống, tôn này toàn thân đen sẫm, giữ tợn kinh khủng thân hình khổng lồ, cả người giống như rơi vào đến huyền băng hải mắt chỗ sâu, theo lọn tóc đến gót chân tất cả đều bị cực độ rét lạnh khí tức bao vây quấn quanh. Nàng cũng là không nghĩ tới, chính mình cẩn thận như vậy, cố ý cách xa giáo môn thất tông chỗ gần phúc địa, lại còn năng lực nhanh như vậy đều gặp được như thế địch nhân cường đại. Ngay hôm nay buổi chiều, vừa mới phát hiện có người đi vào chân núi băng tuyển thăm dò lúc, nàng cũng không có quá mức để ý, cho rằng người tới chẳng qua là Vô Cực Cung phổ thông đệ tử, tùy tùy tiện tiện có thể đem nó đuổi xử trí. Sau đó tính toán thời gian, hoàn toàn có thể đuổi tại Vô Cực Cung thật sự phản ứng trước đó, hoàn thành tại chỗ này phúc địa kế hoạch bố trí. Nhưng mà, cho tới bây giờ nàng mới phát hiện, chính mình không chỉ không có đoán đúng mở đầu, hình như đồng dạng không có đoán đúng phần cuối. Cái đó ở trong mắt nàng không hề uy hiếp Vô Cực Cung đệ tử, lại lắc mình biến hóa đã trở thành khổ luyện tông sư. Với lại cái này cũng chưa hết, hắn thậm chí còn năng lực dung thân lại biến, tung hoành luyện tông sư hóa thành một đầu dữ tợn đáng sợ hắc ám yêu ma. Không cách nào chém trúng chân lý võ đạo, nàng chỗ dựa lớn nhất trong nháy mắt không còn. Thợ săn cùng con mồi thân phận cũng theo đó chuyển biến, một cái không tốt liền sẽ rơi vào bại vong kết cục. Nữ tử áo trắng hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục hô hấp, ổn định rối loạn tâm tư. Cách. Ba ba ba. Dường như không chỗ thu xếp bình thường, tương tự tu xà đuôi dài tả hữu vung dậy, đập vỡ mảng lớn núi đá, tạo nên đại bồng bụi đất. Vậy đen ẩn hiện vân vân, cốt thứ thấu thể mà ra. Còn có chậm rãi vỗ hai cánh, mỗi một lần cũng bấy xương mù dày, hình thành từng đạo vòng xoáy màu trắng. Ta đã sớm nói, không chạy tự nhiên là có được không chạy lý do. Ngươi mong muốn chặt đứt của ta chân lý võ đạo, nhất định phải trước xé rách cơ thể của ta. Nhưng mà mong muốn xé rách cơ thể của ta, nhưng lại muốn đánh vỡ ta ngưng tụ chân lý võ đạo. Ngươi còn có thời gian, có thể hảo hảo nghĩ một chút, đến cùng nên như thế nào giải quyết hết cái này lưỡng nan vấn đề. Vệ Thao cúi đầu quan sát, miệng chậm rãi toát ra, lộ ra bên trong sắc bén răng nanh, chỉ là cây đao này bể nát, lại làm cho ta cảm giác có chút đáng tiếc. Bạch. Tay áo tiếng vang, sương mù lan tràn. Nàng không rên một tiếng bay đầu rời đi, hướng phía băng tuyển sơn chỗ sâu phi tốc rút lui. Vệ Thao thu lại hình thể, chỉnh lý một chút áo bào đen bên trên nếp nhún, lại là đứng tại chỗ bất động. Chờ đợi mấy cái hô hấp thời gian, hắn mới lần theo trong sương mù kia ti như có như không dấu vết, đứng dậy đuổi theo. Máu tươi tí tách không dừng lại từ trong miệng tuôn ra. Tiểu bộ phận rơi trên mặt đất, đại bộ phận nhuộm đỏ nàng mặc áo trắng. Giống như tại cao thấp phập phồng trên bức họa, tô điểm tất cả lớn nhỏ mai hoa dấu vết. Ra hỏa kia, lại là đem chân lý võ đạo hòa tan vào thân thể, hắn đến cùng là thế nào làm đến một bước này? Chương 308, thủ đoạn 3, chương 308, thủ đoạn 3. Nếu như là phổ thông âm cực tông sư, liền xem như có thể đem chân ý nhập thể, ta có thể còn có thể thử nghiệm chiến thắng. Nhưng người này lại là vì kim cương bí pháp phá cảnh khổ luyện tông sư, lại muốn thế nào mới có thể đánh vỡ cái kia trầm trọng vô cùng mai rùa? Không, hắn thậm chí không phải phổ thông khổ luyện tông sư, ta mặc dù không có cùng mật giáo khổ luyện tông sư giao thủ qua, lại cũng từng nghe nói công pháp của bọn hắn đặc điểm, căn bản không phải kiểu này giữ tận đáng sợ yêu ma hình tượng. Nàng lặng yên suy nghĩ, bên hai truyền đến như ẩn như hiện đỉnh dòng vang lên, còn có nồng đậm hàn ý từ tiền phương lan tràn tới. Nhanh, cũng nhanh đến. Chờ ta vào tới băng tuyển, đều còn có cuối cùng lật bàn hy vọng. Nữ tử áo trắng miệng lớn thở dốc, thậm chí không có dư lực xóa đi giữa mũi miệng không ngừng tràn ra vết máu. Nàng chỉ là không dừng lại nghiền ép nhìn tiềm lực, đem vốn là nhanh nhẹn như điện tốc độ hướng lên nhắc lại. Núi đá cây cối như ảo ảnh lui lại, sương mù cũng biến thành càng ngày càng đậm, thậm chí đâu đâu cũng thấy phiêu tán băng tinh. Nàng thân hình chớp liên tục, kéo ra nhất đạo sáng mang, phản phất tiến non về rừng, hướng phía băng vụ thịnh nhất chỗ bay nhanh mà tới. 20 trượng, 15 trượng, 10 trượng. Băng tuyển đã gần ngay trước mắt. Oanh. Nhưng vào lúc này, cuồng phong đột nhiên nổi lên, mặt đất chấn động. Nhất đạo trùm trong hắc bảo thân ảnh đột ngột giáng lâm, ngăn ở nàng cùng băng tuyển con suối con đường phải đi bên trên. Băng vụ đột nhiên ngưng tụ, một mảnh mênh mông màu trắng trong, hai thân ảnh đứng đối mặt nhau, trầm mặc im lặng. Nhưng đều sau đó một khắc, đột nhiên tiếng sấm ù ù, phá vỡ con suối phụ cận yên tĩnh như chết.
Oeng,
kịch liệt đụng nhau đột nhiên một phát, hai thân ảnh vừa chạm liền tách ra. Áo bào đen không nhúc nhích, chỉ là đem hai chân thật sâu lâm vào mặt đất. Áo trắng thì hướng về sau ném đi, dọc theo đường về xuyên thấu ra một cái thẳng tắp thông đạo. Ta ở chỗ này, ngươi không qua được. Trừ phi ngươi năng lực nói cho ta biết, càng nhiều về bí mật của các ngươi. Vệ Thao hai tay mười ngón sờ nhẹ, phát ra sắt thép va chạm tiếng vang. Ta nói, ngươi có thể thả ta, với lại mặc cho ta chiếm cứ chỗ này phúc địa sao? Nàng chậm rãi theo một mớ hỗn độn trong bò lên, trên mặt lộ ra một tia không hiểu đủ cười. Ta mặc dù không tính quá thông minh, nhưng cũng không phải là cái thuần túy kẻ ngốc. Huống chi Bắc Hoang mặc dù là sinh tử của chúng ta đại địch, nhưng Nam Chu lại là đây hết thảy kẻ đầu đều, không có các ngươi, tất cả có thể cũng không phải hiện tại bộ dáng này. Cho nên nói, Bắc Hoang võ giả chết tiệt, các ngươi đồng dạng chết tiệt. Âm thanh rơi xuống, tính mạng của nàng khí tức đột nhiên tăng vọt, thân thể vậy thổi phồng loại đột nhiên bành trướng. Vệ Thao mày nhăn lại, hướng phía một bên lặng yên rời hơn 10 trượng khoảng cách. Vâng. Nhưng vào lúc này, băng tuyển con suối đột nhiên oanh tạc nhất đạo sóng lớn, lại có một đóa toàn thân xanh thẳm băng hoa từ đó hiện hiện, tản ra như muốn đông kết tất cả, băng phong tất cả rét lạnh khí tức. Vệ Thao nheo mắt lại, trong con mắt chiếu dọi ra băng hàn đóa hoa giãn ra nở rộ, hướng ra phía ngoài bắn ra lộng lẫy lam sắc quang mang. Sau một khắc, từng mảnh cánh hoa chốc ra, giống như từng đạo sao băng phá toái hư không, như thiểm điện chui vào nữ tử áo trắng thể nội. Ngươi cũng nên chết, muốn ở chỗ này cùng ta chôn cùng. Nàng hai tay khép lại trước người, mười ngón như hoa múa, cuối cùng dừng lại thành một đóa nở rộ đóa hoa bộ dáng. Đóa này băng liên, hẳn là nàng đối băng tuyển phúc địa ra tay, bây giờ nên còn chưa tới lúc, liền đã bị nàng theo trong con suối gọi ra. Nhìn chung công pháp của nàng con đường, xương trắng có thể ảnh hưởng cảm giác, ăn mòn chân lý võ đạo, đao mang tiến thêm một bước, có thể chặt đứt võ giả cùng chân ý liên hệ. Hiện tại nàng chỗ thi triển ra sát chiêu, thì lại tăng thêm cực độ rét lạnh khí tức, từ đó có thể cảm giác được rõ ràng phong chấn đông kết tâm ý, không chỉ liếc về huyền niệm chân ý, hơn nữa còn có thể tác dụng tại người thân thể. Chẳng qua nhìn xem thân thể của hắn trạng thái, lại là ứng định cực mà suy, vật cực tất phản đạo lý. Bất kể trận chiến đấu này sau này thế nào phát triển, đều đã trốn không thoát sức sống đoạn tuyệt tử cục. Vệ Thao trong lòng động niệm, thân tùy ý động, như quỷ mị hướng phía xa xa bỏ chạy. Tất nhiên đã thăm dò rõ ràng đối phương nội tình, vậy hắn cũng không có thiết yếu lưu lại nữa nên đón nàng sát chiêu. Liên để nàng thật tốt hưởng thụ cuối cùng quãng đời còn lại, sau đó lại một mình nên đón sắp đến chết đi. Về phần hắn, đều là một cái yên tĩnh người đứng xem, giúp nàng ghi chép lại sinh mệnh một khắc cuối cùng thả ra hào quang áo ánh. Đáng tiếc đến bây giờ cũng còn không biết tên của nàng, vừa nãy nên thuận miệng hỏi một câu mới là. Nữ tử áo trắng đột nhiên mở ra hai mắt, con mắt màu xanh lam trong hiện lên kinh ngạc thần sắc kinh ngạc. Vì tại trong tầm mắt của nàng, đạo kia áo đen hắc bảo thân ảnh đang nhanh chóng rời xa. Tốc độ kia nhanh chóng, tình thế chi mãnh, thậm chí càng vượt xa vừa mới nhanh như điện chớp một đường truy kích. Lại, cho tới bây giờ mới bộc phát tốc độ cao nhất sao? Nhưng mà, trên người ngươi nhiễm nhìn xương trắng băng tinh, muốn chạy lại nào có dễ dàng như vậy? Chỉ có cùng ta cùng nhau táng thân ở đây, mới là ngươi chân chính kết cục. Nàng thở ra một ngụm hạt khí, hai mắt trong chốc lát hoàn toàn biến thành một mảnh xanh thẳm, không thấy mảy may màu trắng. Trong thất khiếu đồng thời tuôn ra máu tươi, như là kéo lên vạn quân vật nặng, gian nan đem hai tay kết thành ấn quyết đẩy về phía trước ra. Vệ Thao bộ bộ sinh liên, hà hạ thanh ngư, thân như quỷ mị ghé qua nơi núi rừng sâu xa. Đột nhiên, hắn không có dấu hiệu nào dừng bước lại. Do cực động chuyển thành tự tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía mở mịt phun trào băng vụ. Cách khoảng cách xa như vậy, lại còn năng lực định đến vị trí của ta. Cái này đến từ băng hải đầu chọc nữ nhân, các loại thủ đoạn thật đúng là có chút ít ngoài dự đoán quỷ dị. Vâng. Băng vụ đột nhiên ngưng tụ, hóa thành chậm rãi chuyển động tinh xa vòng xoáy, lại giống là một đóa nở rộ băng liên, vô thanh vô tức rơi xuống che đậy tiếp theo. Vâng. Một thân ảnh cấp tốc bành trướng lớn mạnh, trải rộng vân vân bảy đen, giống như yêu ma lợi chảo khép lại thành quyền, toàn lực hướng lên đánh ra. Mà trước đó, còn có lít nha lít nhít tinh hồng xúc ti phun trào, trước một bước như thiểm điện chui vào băng liên trong. Thời gian giống như tại thời khắc này lâm vào đình trệ. Băng tuyển sơn trong hoàn toàn tĩnh mịch tím mắng. Ngay cả mới vừa rồi còn đỉnh rong vang lên tiếng nước, đều vào lúc này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đột nhiên, răng rắc một tiếng vang dọn, dường như là đồ sứ vỡ vụn âm thanh, theo sâu trong bóng tối lặng yên truyền ra. Cùng với nó cùng một thời gian, bao phủ diện tích lớn núi rừng sương mù mắt trần có thể thấy rơi xuống tiêu tán. Tiếng gió, tiếng nước, vậy lần nữa về tới bên hai. Chẳng qua rõ ràng nhất, hay là vừa nãy đạo kia thanh thúy tiếng vỡ vụn âm. Băng tinh sương mù ngưng tụ mà thành kia đám băng liên, mặt ngoài hiện ra nhất đạo nhanh chóng mở rộng lan tràn vết dạng. Vệ Thao thu hồi đánh ra song quyền, không để ý trên tay vân vân vậy đen đồng dạng xuất hiện vết dạng, vậy không còn đi quản vẫn như cũng bị tinh hồng xúc ti quấn quanh bao khỏa băng liên, nhanh chóng hướng nữ tử áo trắng vị trí tiến đến. Tốc độ của hắn cực nhanh, một lát sau đã năng lực thấy được nàng hai tay kết ấn, đẩy về phía trước ra thân ảnh. Giang giác. Nhưng vào lúc này, lại có nhất đạo giòn băng từ phía sau truyền đến. Vệ Thao không cần nhìn liền hiểu rõ, băng liên mặt ngoài lại xuất hiện một vết nứt. Chỉ là nhường hắn hơi chút kinh ngạc chính là, nàng bạch đến gần như trong suốt trên hai tay, vậy đồng dạng xuất hiện nhất đạo tinh tế vết rách. Giang giác, giang giác. Nơi núi rừng sâu xa giòn băng nối thành một mảnh. Nàng không nhúc nhích đứng, lặng lặng nhìn tới gần Vệ Thao, thất khiếu chảy máu trên mặt hiện ra một tia u ám nụ cười. Ngươi còn sống sót, như vậy đều không có đem ngươi giết chết. Nàng rũ mắt con ngươi, nhìn chăm chú chính mình giống như trải rộng vết cắt hai tay, trầm thấp thở dài nói, xem ra là ta đánh giá cao băng tuyển phúc địa. Có thể cũng có thể là thời gian ngắn ngủi, ta ở chỗ này làm ra bố trí chưa hoàn thành, trước giờ bị dẫn động sau liền không phát huy ra vốn có uy lực. Ta trải qua trăm cây nghìn đắng, một đường hướng nam vòng qua tất cả Bắc Hoang, vốn cho rằng có thể vì ta tộc trên người xiển xích mở ra một cái khe, không ngờ rằng cuối cùng lại là bỏ dở nửa chừng, thậm chí không biết biện pháp này rốt cục có thể hay không đưa đến tác dụng. Nàng từ từ nói, dường như nghĩ hoạt động một chút giống như đông kết hai tay. Nhưng còn chưa chờ nàng thật sự có hành động, ca ca giòn vang đột nhiên chuyển ra. Vốn là trải rộng vết dạn hai tay, tính cả một đôi tuyết trắng cánh tay, đúng lúc này hóa thành vô số óng ánh mảnh vụn tản đi, theo gió bay lả tả tại băng tuyển sơn chỗ sâu. Ta thật hận a. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, chạm trong mắt màu xanh lam tràn ngập không cam lòng tâm ý, toàn bộ thân thể theo bả vai bắt đầu, dường như bị cắt sỏi xếp thành pho tượng vỡ vụn, chậm rãi hóa thành mảnh vụn rơi xuống mặt đất. Lại bị quét sạch núi rừng gió đêm thổi, đều không còn có lưu lại một tia một hào dấu vết. Ta chạy tới chính là mong muốn bảo trụ tính mạng của ngươi, đáng tiếc ngươi chết quá nhanh, quá mức triệt để, ngay cả ta vậy vô kế khả thi. Vệ Thao đưa tay nhặt lên một điểm tinh mảnh, quay người nhìn về phía khôi phục lại bình tĩnh băng tuyển con suối. Hắn từng bước một nhích tới gần, cho đến đi tới gần. Túi đầu quan sát bên trong chìm chìm nổi nổi kia đám xanh dương băng liên, trên mặt thất vọng mất mát nét mặt thu lại, chậm rãi hiện ra một tia mừng rỡ nụ cười. Chương 309, thần ý, 1, chương 309, thần ý, 1, sương trắng dần dần tan đi, màn đêm lại lần nữa trở nên trong vắt. Thỉnh thoảng có gió núi đánh tới, gợi lên cành lá hoa hoa tác hưởng. Con suối đỉnh dòng không dừng lại, tia nước nhỏ cốt cốt chảy xuống, theo trong núi kẽ hở hướng chạy phương xa. Vệ Thao đứng ở con suối biên giới, túi đầu xuống dưới quan sát. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hiện trước mắt. Phát hiện Huyền Hải băng liên rách nát có phải đem nó chữa trị bù đắp. Một nhóm kim sắt chữ viết tại thanh trạng thái trong hiện hiện, ánh vào Vệ Thao tầm mắt. Hắn tạm thời đem nó xem nhẹ mặc kệ, tiếp tục quan sát đến tuyển trong băng liên. Nó ước chừng có lớn chừng bàn tay, ngay tại trong con suối chìm chìm nổi nổi, mang theo từng vòng không ngừng khuyết tán gợn sóng. Giống như thủy tinh mặt ngoài tràn đầy vết rạn, nhìn qua đã đến sắp phá nát biên giới, giống như hơi đụng vào một chút liền sẽ tản mát thành vô số mảnh vỡ. Xem xét chính là cái thứ tốt. Cho nên nói, vừa nãy nàng chỉ là mượn đóa này xanh dương băng hoa lực lượng, mà không phải trực tiếp vận dụng hắn bản thể. Hắn thở phào một ngụm sương trắng, đưa tay chui vào trong con suối. Xoẹt. Vừa mới chạm đến kia đám giống như băng tinh lam liên, Vệ Thao nhưng lại đưa tay thu hồi lại. Hắn khẽ nhíu mày, lâm vào suy tư. Ngay cả hiển hóa hư không thanh trạng thái, cũng bị hắn lần nữa tiêu hận không thấy. Một lát sau, Vệ Thao cúi đầu nhìn về phía tay phải đầu ngón tay. Ngón giữa đỉnh lan ra, xuất hiện như hạt đậu nành một điểm trắng bệnh. Chỉ là nhẹ đụng nhẹ, thậm chí không biết có hay không có thực sự tiếp xúc đến, thậm chí ngay cả ngón tay đều bị tổn thương do giá rét. Theo gió chui vào đêm, tiên lặng thấm ướt và vật, làm thật là khiến người ta khó lòng phòng bị lợi hại thủ đoạn. Mắt hắn híp lại, quan sát kỹ nhìn băng tuyển trong nở rộ xanh dương cánh hoa, từng lần một quay lại nhìn vừa nãy phát sinh qua sự việc. Rõ ràng là băng tuyển, bên trong dòng nước xung doanh lanh ý, nhất là kia đám xanh thẳm băng liên, càng là hơn ở bên trong ẩn chứa cực độ rét lạnh khí tức, nhưng vì đầu ngón tay chạm vào, lại là có loại mãnh liệt thiêu đốt cảm giác, giống như đặt tại đỏ bừng hàn điện phía trên. Một đoạn đã trí nhớ mơ hồ hiện hiện trong lòng. Vệ Thao không hiểu nhớ ra đã từng bị nitơ lỏng phun ra thương hoạn đau khổ, chính là một loại nóng bỏng cảm giác. Quả nhiên là toàn thì tất thiếu, cực thì tất phản. Lạnh đến cực hạn chính là hừng hực nóng rực. Chẳng qua những thứ này cũng không phải trọng điểm. Hắn lần nữa nhìn về phía đầu ngón tay một điểm trắng bệnh làn da, sau đó đem ánh mắt rơi vào kia đám khởi khởi lạc lạc băng liên phía trên, biểu hiện trên mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Vì hắn bây giờ nhục thân cường độ, cho dù là không có thi triển nguyên thai quý nhất, hiện ra mạnh nhất thân thể, vậy cũng đúng thành tiểu kim cương lưu ly khổ luyện tông sư. Lại thêm khí huyết chân kình tự phát phòng hộ, lực phòng ngự đã mạnh đến vượt qua võ giả bình thường tưởng tượng trình độ. Liên xem như hắn đương nhiên, nhường tông sư phía dưới võ giả liều mạng công kích, sợ là đều không thể tạo thành cái gì thương thế. Nhưng mà, đóa này như bầu trời tinh khiết xanh thẳm băng liên, với lại chỉ là cái không có ý thức tự chủ, càng không người làm việc khống chế tự vận, lại năng lực trực tiếp làm bị thương thân thể hắn, đúng là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Vệ Thao nín thở ngưng thần, ngược lại là không nóng nảy vận dụng thanh trạng thái đem nó hấp thụ, mà là thẩm vận khí huyết, kích phát chân kình, lần nữa duỗi ra ngón tay, hướng phía kia đám xanh thẳm băng liên nhích tới gần. Vừa nãy đúng là hắn quá cấp thiết, tựa như bước chân quá lớn dễ kéo tới trứng, cho nên vẫn là muốn tại biên giới từng chút một thăm dò, đợi cho đầy đủ sau khi thích ứng, mới tốt tiếp tục hướng phía trước xâm nhập. Ba thước, hai thước, một thước. Đầu ngón tay cùng cánh sen khoảng cách càng ngày càng gần. Vệ Thao động tác nhu hòa chậm chạp, từng chút một quan sát đến xanh dương băng liên biến hóa, đồng thời cũng là tại xâm nhập cảm giác nó bên trong ẩn tàng lực lượng. Ngay tại chỉ còn lại không tới ba tấc khoảng cách lúc, hắn đột nhiên ngừng lại. Quan thần vọng khí thuật toàn lực thi triển, nhường trong lòng của hắn sinh ra cảm giác mãnh liệt, giống như chính mình cũng không phải muốn đi đụng vào đóa này băng liên, mà là đối mặt với một tòa sắp phun trào núi lửa. Hắn thậm chí có thể mơ hồ nhìn được, theo ngón tay tiếp cận, xanh dương băng liên nội bộ dường như rung động nào đó lực lượng kinh khủng. Vệ Thao hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra. Lần nữa đem ngón tay từng chút một tấn đi lên. Xoẹt. Giống như thiêu đến đỏ bừng thỏi sắt bị nhỏ lên bọt nước, phát ra cực nhẹ hơi hưng phấn tiếng vang. Vệ Thao chậm rãi thu ngón tay lại, phía trên một khối da thịt đã mất đi chi giác, cùng chúng quanh màu da tạo thành so sánh rõ ràng. Thật sự muốn tiếp xúc đến băng liên lúc, ngay cả ta cũng theo bản năng mà mong muốn tránh né. Loại lực lượng này hoàn toàn bị giam cầm ở xanh dương băng liên trong, lại không có đối nước suối sinh ra ảnh hưởng quá lớn, chỉ có chạm đến nó lúc mới biết dẫn tới phản phất là tự phát phản ứng căng thẳng. Nếu như vừa nãy nữ nhân kia có thể dẫn động toàn bộ nó lực lượng, ta chỉ có cũng không quay đầu lại quay đầu liền chạy, thậm chí còn không biết có thể hay không hoàn chỉnh không thiếu sót rời khỏi. Hắn suy tư một lát, lần thứ ba đưa tay. Tinh khí thần ý hội tụ một chỗ, đột nhiên hướng lên nhảy lên tất cao, thiên nhân giao cảm chân lý võ đạo đống nhiên hiện hình. Sau lưng hắc liên đoá đoá nở rộ, huyền quy tu xà hợp thể, màu mực kim cương đứng ở trên đó. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, chui vào băng tuyển tay phải nhanh chóng bành trướng lớn mạnh. Vân văn vậy đen ẩn hiện bên ngoài thân, móng tay giống như lưỡi dao bắn ra, từng chút một hướng phía kia đám xanh dương băng liên nhích tới gần. Cốt cốt chạy xuôi con suối tại thời khắc này đột nhiên đình trệ bất động, ở vào trong đó xanh dương băng liên vậy không còn chập trùng lên xuống, mà là bắt đầu chậm rãi chuyển động. Giang giác. Một tiếng vang giòn, phản phất đang vệ thao đáy lòng trực tiếp đẩy ra. Dường như bị chậm rãi chuyển động ma bàn nghiền ép một chút, lực lượng khổng lồ lan qua, bén nhọn móng tay đột nhiên nứt gãy, chậm rãi hướng về con suối tình trạng rơi xuống xuống dưới. Hắn nín thở, lần nữa đưa tay theo trong nước nâng lên. Băng tuyển hồi phục bình thường, bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy xuôi, đập nện ngọn núi đỉnh dòng văng lên. Xanh dương băng liên vẫn tại trong đó chìm chìm nổi nổi, giống như vừa mới ngưng trệ xoay tròn, xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Vệ thao mặt trầm như nước, lâm vào trầm tư, hồi lâu cũng không có động truy cập. Hắn đối nhục thân của mình cường độ rất có tự tin. Tất cả đại chu cùng Bắc Hoang, cho dù là đem mật giáo tất cả khổ luyện tông sư đều tính đến, đây thân thể hắn mạnh hơn, vậy tuyệt đối không có bao nhiêu số lượng. Nhưng mà, đóa này trong suốt long lanh xanh dương băng liên, vậy mà liền năng lực trực tiếp phá vỡ phòng ngự, đối nhục thể của hắn lần nữa tạo thành tổn thương. Thời gian từng giờ trôi qua. Đột nhiên, vệ thao trong mắt ba quang lóe lên, từ trong cơ thể nội nô ra một sợi tinh hồng xúc ti, hướng phía kia đám băng liên im ắng quấn quanh quá khứ. So với trước đó lấy ngón tay đụng vào, u huyền quỷ ti ngược lại là không có cảm giác được trở lực gì. Trực tiếp liền bao trùm băng liên bản thể, đưa nó đính tại chỗ nào. Quả nhiên, giải quyết vấn đề chính là muốn có phát tán tính tư duy, một con đường không dễ đi, thay cái phương pháp liền rộng mở trong sáng, nhìn thấy một mảnh thuận hoạt đường băng phẳng. Vệ thao mặt lộ đủ cười, ngự sử quỷ ti liền muốn đem băng liên theo trong nước dẫn ra. Bành! Không có dấu hiệu nào, đột nhiên một tiếng nổ vang. Tinh hồng xúc ti đều nổ tung, con suối tóe lên mảng lớn bọt nước. Vệ thao trước mắt đột nhiên tối đen, màng nhị ông tác hưởng, còn có một nhóm đỏ thắm máu chảy từ khóe môi tràn ra. Cảm giác dường như bị một thanh trọng truy đập trúng đầu, lập tức xa vào đến ngắn ngủi choáng văng trong. Quỷ ti gánh chịu huyền niệm, ký thác chân linh. Cho nên nói đóa này xanh dương băng liên bên trong ẩn chứa lực lượng, lại cùng huyền niệm linh ý có nhìn chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Lần này vì u huyền quỷ ti đến thử, mới khiến cho hắn phát hiện một chút mánh khỏe. Đóa này băng liên nội ẩn nén lực lượng, cùng bác hoang đại phạn sinh thiên linh ý, vãng sinh chi địa nhược thủy tử khí, dường như có mấy phần gần chỗ. Chẳng qua so với hắn đã thấy các loại linh ý, băng liên trong lực lượng thì cực độ ngưng tụ, thậm chí muốn đạt tới lượng biến dẫn tới chất biến, cao hơn một cái cấp bậc tầng thứ. Cho dù là hoang thần cuối cùng mặc kim sắc áo giáp, so với cũng có thiếu sót. Bởi vậy mới có thể đối với hắn tạo thành rõ ràng như thế tổn thương, ngay cả hiển hóa chân lý võ đạo, cường hóa bành trướng nhục thân đều không thể ngăn cản. Như vậy, nếu như là chân ý nhập thể trạng thái mạnh nhất đâu? Vừa nghĩ đến đây, vệ thao thân hình cấp tốc bành trướng biến lớn, vân vân vậy đèn che thể, rét lạnh cốt thứ nô lên, tu xà đuôi dài, phía sau hai cánh, cùng nhau phá vỡ bên ngoài thân chui ra. Vâng, nhất đạo sóng khí tại con suối xung quanh nổ tung, đem tất cả tạp vật tất cả đều bách khai thổi tan. Sau một khắc, một đầu giống như yêu ma giữ tợn cánh tay chậm rãi duỗi ra, lần nữa chui vào đến trong suối nước. Giang giác, giang giác, giang giác, giống như lợi chảo năm ngón tay đem băng liên bao vây bao phủ, hướng vào phía trong từng chút một nắm chặt. Nước suối đột nhiên xuất hiện nhất đạo cấp tốc chuyển động vòng xoáy, còn có như là đá mài cắt chém thanh âm của kim loại, tính cả chùm tia lửa lớn cùng nhau tại dưới nước nổ tung. Vệ thao cuối cùng đem băng liên theo con suối lấy ra, nhưng chỉ là cầm tới phụ cận nhìn thoáng qua, hắn sát mặt lại là đột nhiên biến đổi, dường như không có chút gì do dự cùng chần chờ, thanh trạng thái như thiểm điện hiện hóa hư không. Phát hiện huyền hải băng liên rách nát, có phải đem nó chữa trị bù đắp? Phát hiện huyền hải băng liên rách nát, có phải đối nó tiến hành hấp thụ? Hắn vô cùng lo lắng liên tiếp hai lần lựa chọn, sợ chậm hơn mảy may muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, cuối cùng chỉ có thể thu hoạch một đống mảnh vỡ. Bạch, thanh trạng thái bỗng nhiên mơ hồ, lòng bàn tay đột nhiên chợt nhẹ. Vệ thao cuối cùng thật dài thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt hiện hiện nụ cười thản nhiên. Ý thức chỗ sâu, đình rong vang lên liên tiếp không dừng lại. Với hắn mà nói, là cái này trên đời tuyệt vời nhất âm thanh. Chương 309, thần ý 2, chương 309, thần ý 2, thanh trạng thái bên trong, kim tệ số lượng cũng theo đó không ngừng khiêu động nhảy lên. Bắt đầu từ số 0, rất mau tiến vào hai chữ số, sau đó trực tiếp vượt qua 20, cuối cùng đem số lượng dừng lại tại 25 phía trên. Thẳng đến lúc này, vệ thao mới cảm giác được đau đớn một hồi truyền đến. Lòng bàn tay vân vân vậy đen bị chặn ngang cắt đứt, nhất đạo vết thương sâu tới xương nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi tí tách chảy xuôi tiếp theo, rất mau đem thanh tịnh lẫm liệt băng tuyển nhuộm dần thành nhàn nhạt màu đỏ. Vết thương chung quanh huyết nhục liều mạng ngọ ngoại, mong muốn tụ tập càng hợp lại cùng nhau, nhưng mỗi lần lại tại lại bị lực lượng vô hình ngăn cản, phát ra giống như thiêu đốt thịt tươi từ từ thanh băng. Mà càng đến gần trong vết thương, tốc độ khép lại cũng liền càng thêm chậm chạp, gần như đình trệ. Vệ thao tỉ mỉ cảm giác đây hết thảy, ánh mắt càng biến đổi thêm hoài nghi ngưng trọng. Trong lúc vô tình, hắn nhớ tới cô gái áo bào trắng đã nói qua. Trong năm trước, nam nhân kia tại băng hải chỗ sâu xoắn nát rất nhiều linh ý, lại rót vào một tia tàn khuyết thần ý cho nên nói, tất nhiên xanh dương băng liên bên trong ẩn chứa lực lượng cùng phản thiên linh ý có chút cùng loại, rất có thể liền cùng kia một tia tàn khuyết thần ý có chút quan hệ. Lại hướng càng suy nghĩ sâu xa, đại chu võ đế tình cờ là tại trăm năm trước trưng tập nam cương tông sư, bước vào bắc hoang đạp phá kim trướng, chạm diệt đại phạn sinh thiên còn sót lại một chút thần ý, dùng cái này đến suy đoán, bạch bào trong miệng nữ nhân nam nhân kia, dường như đã có thể xác định là đại chu võ đế. Theo linh ý đến thần ý, bên trong lại tồn tại lớn như thế chênh lệch. Vệ thao trong mày, túi đầu nhìn lòng bàn tay không cách nào khép lại vết thương, trong lòng trong lúc nhất thời hiện lên không biết bao nhiêu suy nghĩ. Từ thiên nhân giao cảm thành tiểu tông sư đến nay, hắn cũng coi là gặp được rất nhiều linh ý, nhưng vẫn không cách nào biết rõ ràng đây rốt cuộc là cái thứ gì. Chớ đừng nói chi là dường như còn đang ở linh ý chi thượng thần ý, tại trước hôm nay thậm chí chưa bao giờ có tiếp xúc. Ngoài ra, còn có đại chu võ giả cảm giác thể ngộ chân lý võ đạo, có phải hay không cũng được, cùng phạn thiên linh ý quy về nhất thể, cũng là một cái tương đối đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Như vậy, hắn tu hành quy xà giao bản sau đó, cảm giác đến hư không huyền vũ ý cảnh, đến tột cùng năng lực ở trong đó xếp tại cỡ nào tầng thứ. Nếu như không phải hiện lộ rõ suy sụp tịch diệt tâm ý quy sát gián thể, mà là còn sống huyền vũ đâu, như thế nào một loại tình huống. Vệ Thao suy tư một lát, liền đem tất cả vấn đề ném sau, cũng không ở phía trên tập trung qua nhiều thời giờ cùng tinh thần và thể lực. Nghĩ mãi mà không rõ, vậy liền ném đến một bên. Trước đem bên miệng thì tan vào bụng, đem trong tay bạc rơi túi vi an, mới là chuyện quan trọng nhất. Bởi vậy hắn rất nhanh thu lại suy nghĩ, trong mắt tâm linh. Ngay tại đêm đông băng tuyển một bên, thanh trạng thái lặng yên hiện trước mắt. Tên: Quy xả giao bản tiến độ 900. Trạng thái: phá hạn 80 đoạn. Miêu tả: huyền vũ dần dần sinh, quy xả chúng minh. Một mai kim tệ vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này là cái thứ hai, quả thứ ba. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua. Một tôn giống như yêu ma giữ tận to lớn thân thể quanh chân ngay tại chỗ, lắng nghe nước suối đỉnh dòng vang lên, cảm giác xuyên sơn vào rừng gió đêm, thể nội nhìn từ trong ra ngoài, do cục bộ đến chỉnh thể lần lượt biến hóa. Cuối cùng, theo một hồi run rẩy kịch liệt, thứ 9 mai kim tệ mang tới tăng lên dần dần bình ổn lại. Thanh trạng thái bên trong, quy xả giao bản tu hành tiến độ đã tới 990, phá hạn 89 đoạn độ cao. Vệ Thao cúi đầu nhìn thoáng qua, lòng bàn tay vết thương vẫn như cũ sâu đủ thấy xương, có thể thấy rõ ràng. Bên trong huyết vòng sen lẫn dây dưa, tốc độ khép lại so trước đó chưa nói thăng thì có một chút tăng tốc. Nhưng dựa theo cái này xu thế xuống dưới, mong muốn khôi phục hoàn hảo nhưng như cũng cần một quãng thời gian không ngắn. Nếu như suy đoán của ta là chính xác, như vậy vẹn vẹn là một tia tàn khuyết thần ý, đã như thế khó chơi, nếu là hoàn chỉnh thần ý, lại nên thế nào một loại nhân vật cường hãn. Vệ Thao bình thản, ánh mắt rơi vào vừa mới hiện ra chữ viết phía trên. Có phải tiêu hao thanh trạng thái kim tệ, tăng lên quy xả giao bản tu hành tiến độ? Hắn không chút do dự lựa chọn là. Thanh trạng thái đột nhiên mơ hồ, tám cái kim tệ trong nháy mắt biến mất. Vâng. Khí tức thần bí điên cuồng tràn vào, đây vừa nãy thậm chí cao hơn một cái lựa cấp. Đúng lúc này, khó mà chịu được đau khổ đống nhiên giáng lâm, theo trong thân thể mỗi một cái cực kỳ nhỏ phương diện chuyển đến. Giống như mỗi một cái tế bào đều bị xé vỡ thành hai mảnh, lại điên cuồng sinh trưởng, liều mạng thôn phệ tiêu hao khí tức thần bí lớn mạnh tự thân. Các loại đau khổ giống như từng đạo sóng lớn, không ngừng đánh thẳng vào thân thể hắn cùng tinh thần. Vâng. Bên ngoài thân đột nhiên nổ tung một đoàn xương máu, đem băng tuyển phụ cận mặt đất tất cả đều nhuộm đỏ. Vệ Thao đột nhiên meo mắt lại, tương tự nhận thụ lấy các vị trí cơ thể chuyển đến xé rách đau khổ, chờ đợi nhìn thời gian trôi qua vớt lên tất cả. Không biết bao lâu sau đó, biến hóa cuối cùng dần dần ngừng, vẫn còn có giống như tia nước nhỏ khí tức thần bí, vẫn tại chậm rãi rót vào thân thể, cúng huyết vong khiếu huyệt trọng yếu hấp thụ thôn phệ. Chậm rãi thở ra nhất đạo tràn ngập huyết tinh vị đạo trọng khí, Vệ Thao một đầu đâm vào trong con suối nuốt từng ngụm lớn, đem hỗn hợp có chính mình máu tươi lạnh băng nước suối rót vào bụng, dùng để làm dịu khó mà chịu được khắc khô, cùng với phảng phất muốn đem nhân hóa làm than cốc thiêu đốt cảm giác. Mãi đến khi mấy chục cái hô hấp qua đi, hắn mới thỏa mãn ngẩng đầu lên, mở ra huyền vũ chân giải quy xả thiên giao diện. Tên: quy xả giao bản tiến độ 1000%. Trạng thái: phá hạn 90 đoạn. Miêu tả: huyền vũ dần dần sinh, quy xả chúng minh. Vệ Thao cảm giác thể nội giống như sống lại huyết bóng, lại đưa tay chạm đến bên ngoài thân vậy đèn càng thêm rõ ràng vân vân, chậm rãi quay người hướng phương nam, ánh mắt xuyên thấu qua băng tuyển sơn che chắn dõi mắt trông về phía xa. Loại đó như có như không kêu gọi, so trước đó càng biến đổi rõ ràng một ít. Trong lòng dâng lên khó mà nói hết không hiểu khát vọng. Phản phất đang thúc giục hắn, đi tìm đến đạo này kêu gọi lầu mượn, đưa nó ăn hết, hòa tan vào thân thể, thật sự trở thành đồ vật của mình. Trên tay vết thương đã khép lại, chỉ còn lại nhất đạo nhàn nhạt dấu vết, dường như là đoạn vần tay vắt ngang lòng bàn tay, dù thế nào đều không thể thật sự tiêu trừ. Vệ Thao đối với cái này cũng không thèm để ý, chậm rãi thu lại hình thể, biến trở về đến ôn nhuận như ngọc bộ dáng. Hắn lại nhìn một chút cốt cốt chảy xuôi con suối, luôn cảm giác ở tại đầu nguồn còn ẩn giấu đi không bị phát hiện bí mật. Bất quá, nếu là muốn tìm hiểu rõ ràng lời nói, có thể muốn đem tất cả băng tuyển sơn đều muốn đục xuyên. Suy nghĩ nghiêm túc một chút, Vệ Thao hay là từ bỏ quyết định này. Cho dù hắn không sợ phiền phức, nhưng nơi này dù sao cũng là vô cực cung phúc địa, lỡ như muốn giày vò ra đây vấn đề gì, không chỉ trên mặt mũi cần không dễ nhìn, đơn nhất cái bồi thường công việc cũng không biết nên như thế nào đi thương thảo định nghĩa. Tiếp xuống một quãng thời gian, Vệ Thao thả lỏng tinh thần, hai chân ngâm tại lạnh băng trong nước, cảm thụ lấy làm cho người nhẹ nhàng khoan khoái trận trận ý lạnh. Kim đệ còn thừa lại tăng cái, hắn dự định toàn bộ vùi đầu vào Hồng Liên Nghiệp Hỏa phía trên, nhìn một chút sau khi tăng lên lại sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Có phải tiêu hao một mai kim đệ tăng lên nghiệp hỏa hồng liên tu hành tiến độ. Vệ Thao lặng lặng nhìn chăm chú kim sắt chữ viết, đang chuẩn bị mở ra một vòng mới tăng lên hành trình, nhưng lại tại một khắc cuối cùng không có dấu hiệu nào ngừng lại. Vì tại quy xả giao bàn đạt tới phá hạn 90 đoạn về sau, mặc dù thân thể biến hóa đã dừng lại, nhưng khí tức thần bí còn đang ở vô thanh vô tức rót vào thân thể, dùng để cung cấp huyết vong hấp thụ thôn vệ. Hắn cũng có chút không làm rõ được, nếu như vào lúc này tăng lên nghiệp hỏa hồng liên, hai bên sẽ không xuất hiện xung đột. Lần này tăng lên thời gian, ngược lại là vượt qua mong muốn bền bỉ. Chẳng qua dựa theo dĩ vãng lệ cũ, khí tức thần bí rót vào càng nhiều, đều mang ý nghĩa sau khi tăng lên hiệu quả càng mạnh. Như thế liền có thể chờ mong một chút, phá hạn 90 đoạn quy xà giao bản năng lực đem lại biến hóa như thế nào. Vệ Thao ổn định lại tâm thần, yên lặng chờ đợi. Thời gian từng giờ trôi qua, khí tức thần bí theo tia nước nhỏ dần dần trở thành như tơ như lọn, sau đó cuối cùng biến mất không còn tăm tích, rốt cuộc tìm không đến tồn tại dấu vết. Lộc cộc, đột nhiên nhất đạo vô cùng không bình thường tiếng vang đều theo bụng của hắn truyền ra. Hắn khẽ nhíu mày, cẩn thận cảm giác. Sau một khắc, Vệ Thao đột nhiên kinh ngạc phát hiện chính mình tựa hồ có chút đói. Ý nghĩ này một khi dâng lên, tựa như dã hỏa liệu nguyên, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ ý thức. Trong chốc lát, dường như mỗi một tế bào cũng đang điên cuồng đánh trống reo hò hò hét. Cảm giác đói bụng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Dạ dày kịch liệt lúc đích, con mắt cũng biến thành đỏ bừng. Giờ này khắc này, trong mắt hắn, giống như ngay cả núi đá cây cối đều thành có thể nhai ăn đồ vật. Từ ngực, hắn lần nữa đem tết tóc tiến trong con suối, nuốt từng ngụm lớn nhìn lạnh băng dòng nước. Nhưng này cũng không có làm dịu cảm giác đói bụng, ngược lại trở nên càng thêm kịch liệt. Vệ Thao không hiểu sinh ra một loại cảm giác, nếu như không nắm chặt thời gian bổ sung dinh dưỡng, cực độ chuyện kinh khủng đánh đến nơi, thậm chí có khả năng sẽ tự mình ăn hết chính mình, vì tự thân huyết đục xương cốt làm thức ăn, tiến hành thôn phệ hấp thụ. Ầm ầm, nhất đạo kinh lôi trong băng tuyển sơn nổ vang, sau đó nhanh chóng nối thành một mảnh. Mảng lớn núi đá cây cối vỡ nát quanh đảo, ù ù tiếng sấm nhanh chóng đi xa, kéo ra nhất đạo thẳng tắp lại dài dấu vết, hướng về dưới núi băng tuyển trấn bao tác đột tiến. Bạch chấp sự ở sân nhỏ, một hồi âm phong im ắng đánh tới, xuyên thấu qua bị phá ra lô lớn, chui vào đến trong thính đường. Hắc ám yên tĩnh trong phòng khí lưu xoay chuyển, tạo nên từng đạo gợn sóng. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một cái áo trắng bạch bào nam tử đầu trọc hiện thân hình, ánh mắt tràn ngập hoài nghi nhìn khắp bốn phía. Nơi này lại lưu lại Thận Diễn đại nhân xuất thủ khí tức. Chương 309, thần ý 3, chương 309, thần ý 3, lẽ nào trừ đó ra, vô cực cung quản sự bên ngoài, băng tuyển trấn trong lại tới những người khác, cho nên mới khiến cho đại nhân chú ý. Hắn nhìn một chút lâm vào hôn mê bạch chấp sự, bưng lên Vệ Thao trước đó đã dùng qua con kia chén sứ, về phần trước mắt cẩn thận ngửi nghe cảm giác. Sắp thực có người lạ hương vị, cũng đã bị Thận Diễn đại nhân tự tay xử lý, không ảnh hưởng tới băng tuyển phúc địa đang tiến hành kế hoạch. Chẳng qua nhìn xem nơi đây lưu lại chiến đấu dấu vết, thực lực của người kia tầng thứ sợ là không thể khinh thường, không phải là đại chu cái gọi là võ đạo tông sư. Bạch bào nam tử trầm mặc một lát, đang chuẩn bị thả ra trong tay cốc, lại đông dưng mà người. Hắn nghe được ù ù tiếng sấm, theo băng tuyển sơn vị trí ẩm vang nổ vang. Đồng thời càng ngày càng gần, trong chốc lát liền đã tới rời xa bên cạnh. Tại bốn mùa rõ ràng đại chu địa giới, lại còn năng lực nghe được đêm đông kinh lôi. Nam tử khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về bên ngoài nhìn lại. Nhưng vào lúc này, một tiếng ầm vang tiếng vang, một thân ảnh rơi ầm ầm mặt đất, đem gạch xanh mặt đất ném ra một cái hố to. Bạch chấp sự, các ngươi cất giữ đan dược khố phòng tại vị trí nào? Vệ Thao ngăn chặn giữ dằn tâm trạng, nỗ lực bình phục nôn nóng giọng nói, ngươi là ai? Bạch bào nam tử lạnh lùng hỏi. Không còn thời gian nói chuyện cùng ngươi, cút ngay cho ta. Để cho ta cút đi, ngươi lại tính là cái thứ gì? Bạch bào nam tử hai tay giao thoa, đè lại bên eo song kiếm, đột nhiên bước về phía trước một bước. Bành! Trong chốc lát máu tươi vẩy ra, cốt đục tứ tán, đỏ thắm màu sắc phủ kín trong phòng mảng lớn mặt đất. Bạch chấp sự nhưng vào lúc này đột nhiên giật mình tỉnh lại, ngơ ngác nhìn trước mặt đạo kia giống như từ trong huyết hải vừa mới leo ra thân ảnh, tâm thần tràn đầy kinh sợ trống không. Cất giữ đan dược khố phòng ở đâu? Vệ Thao âm thanh trầm thấp lại hỏi một lần. Đan phòng ngay tại thị trấn tối đầu tây, căn thứ hai sân nhỏ dưới mặt đất. Bạch chấp sự giật này mình dùng mình một cái, tự lẩm bẩm nói xong, không hề hay biết một hồi cuồng phong đột nhiên nổi lên, trước mắt đã không thấy đạo kia thoa khắp máu tươi thân ảnh, chỉ có phá vỡ lỗ lớn bức tường, cùng với tràn đầy thịt băm xương vỡ mặt đất, nhắc nhở lấy trước mắt hắn tất cả cũng không phải đang nằm mơ, mà là chuyện mới vừa phát sinh thực. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn từ trấn tây truyền đến. Đúng lúc này tất cả mọi thứ cũng khôi phục bình tĩnh. Thời gian từng giờ trôi qua, Vệ Thao tại đan phòng không dừng lại bận rộn. Mãi đến khi đem cuối cùng một cái bổ ích nguyên khí viên đan dược nhét vào trong miệng, hắn mới đánh một cái ở một cái, sờ lấy có hơi nâng lên cái bụng, phát ra một tiếng hài lòng trầm thấp thở dài. Bên trong đan phòng đã dấu tuyết, vô cực cung tại tất cả phúc địa hàng tồn đều bị hắn ăn một bữa quang không có nửa điểm còn thừa. Chẳng qua Vệ Thao đối với cái này ngược lại là cũng không thèm để ý, rốt cuộc giúp bọn hắn giải quyết lớn như thế vấn đề, sau ăn cơm no luôn luôn phải có tâm ý nghĩ đến vô cực cùng cũng sẽ không nhiều nói cái gì, không duyên cớ bước đi chính mình giáo môn thất tông ra mặt. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một sợi tinh hồng xúc ti từ đầu ngón tay nô ra, tại trong hư không tối tâm linh động bay múa. Phá hạn 90 đoạn quy xà giao bản đưa tới cực độ đói khát, thậm chí ngay cả u huyền quỷ ti đều bị đều thôn vệ, vừa nãy nếu lại một giờ đêm thời gian, nói không chừng ta thật sự muốn tiêu hóa hết chính mình. Chẳng qua tại bổ sung qua dinh dưỡng về sau, những vật này lại thật sự từ không sinh có, xuất hiện lần nữa tại thể nội. Xem ra sau này hay là cần gia tăng chú ý, có thể Huyền Vũ Phong như nói tới mối họa, cũng không phải tại ăn nói linh tinh, mà là xác thực. Vệ Thao thu hồi quỷ ti, chợt nhớ tới tại Bạch chấp sự trong phòng, hình như gặp phải một cái áo trắng bạch bào nam tử. Nam nhân kia nên đồng dạng đến từ băng hải, đáng tiếc ta làm lúc đã bị cơ hỏa làm choáng váng đầu óc, một cái nhịn không được liền đem hắn trực tiếp đánh chết. Chẳng qua cũng không thể trách ta, mấu chốt là hắn quá yếu. Vốn cho là hắn cùng nữ nhân kia tại cùng một cấp độ thực lực, ta còn nỗ lực khống chế một chút lực lượng, chỉ muốn đem hắn đánh bất tỉnh quá khứ, ai có thể ngờ tới thân thể của hắn lại xốp giòn đến tận đây. Hắn lặng yên suy nghĩ, mang ăn no sau hề bại tâm tình, lần nữa mở ra thanh trạng thái. Điều ra nghiệp hỏa hồng liên giao diện. Bên ngoài bóng đêm âm thầm, đan phòng yên lặng thanh lu, chính thích hợp bế quan tu hành. Từng mai kim tệ biến mất không thấy gì nữa, nghiệp hỏa hồng liên tu hành tiến độ không ngừng tăng lên, cho đến đi vào 80% tiến độ. Tên: nghiệp hỏa hồng liên tiến độ 80. Trạng thái: dung hội quan thông. Miêu tả: này phương pháp tu hành thiếu khuyết nhược thủy minh thổ liên đài gia trì, ý cảnh có chỗ thiếu thốn. Thanh trạng thái kim tệ còn thừa lại 5 mai, nghiệp hỏa hồng liên cũng đã không cách nào tiếp tục hướng nâng lên thăng. Có thể nhất định phải bước vào vãng sinh chi địa, đạt được nhược thủy minh thổ liên đài gia trì, mới có thể đem phương pháp này đạt đến đăng phong tạo cực tầng thứ. Về phần có thể hay không phá vỡ giới hạn tiếp tục tăng lên, còn phải xem nó đến tiếp sau đến tuột cùng là như thế nào một cái biểu hiện. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, lướt qua bị phá tan cửa sắt, dọc theo dẫm nát thềm đá, lại lần nữa quay trở về mặt đất. Hắc dạ quá khứ, trời tờ mờ sáng. Tại Bắc Phong cả ngày lẫn đêm nỗ lực dưới, bao phủ bầu trời mây đen dần dần tan đi. Một sợi đạm kim quang mang sắp xông phá hắc ám, đem đã lâu ôn hòa về hướng mặt đất. Đột nhiên, một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên. Vệ Thao đẩy ra chỉ còn nửa phiến cửa lớn, đi tới băng tuyển trấn đường phố. Nhưng vào lúc này, tia nắng đầu tiên rơi xuống, chiếu rọi ở trên người hắn. Hắn đưa lưng về phía mặt trời mới mọc, hướng tây mà đi, trước người lôi ra nhất đạo dài nhỏ âm ảnh. Băng tuyển trấn sự việc đã giải quyết hoàn tất, nhưng hắn phía sau ẩn tàng vấn đề lại không dùng kinh thường. Cho nên Vệ Thao quyết định lập tức trở về sân môn, hướng đạo chủ kỹ càng giảng thuật chuyến này chứng kiến hết thảy, có thể liền có thể đạt được càng nhiều tình báo hữu dụng thông tin. Cũng có thể nhường sơn môn trước giờ làm tốt tương ứng chuẩn bị. Sắc trời chậm rãi sáng lên, một vòng hồng nhật theo trên đường chân trời lặng yên dâng lên, đem mặt đất bôi lên thượng một tầng nhàn nhạt sắc màu ấm. Phong tôn giả leo lên một tòa mô đất, xa xa ngắm nhìn xa xa như ẩn như hiện thành trì, trên mặt hiện ra một vòng ý nghĩa không rõ nụ cười. So với phong hàn địa đắng bắc hoang, Nam Chu sắc thực thật làm người khác hâm mộ sung túc vì nhiều nơi. Trầm mặc hồi lâu, hắn lại là một tiếng trầm thấp thở dài, đáng tiếc chúng ta sinh tại bắc hoang, lớn ở bắc hoang, chung quy là không cách nào thật sự thoát ly bắc hoang. Băng Vũ suy tư chậm rãi nói, nếu như vương chủ phỏng đoán là thực sự, chúng ta cũng được đem toàn bộ Nam Chu, ít nhất là Tề Mạc Chư Châu đặt vào Bắc Hoang, như thế cũng coi là có thể vì các bộ tộc chúng tăng thêm mạng lớn, có thể càng rất hơn sống thổ địa. Phong Tôn giả chậm rãi gật đầu một cái, giải quyết Huyền Băng Hải sau đó, vương chủ khẳng định sẽ tái khởi xuôi Nam Tâm Tư, đến lúc đó chúng ta theo ở phía sau anh dũng giết địch là được. Chẳng qua vương chủ mặc dù siêu phàm thoát tục, thực lực siêu quần, nhưng vẫn là muốn cố kỵ dưới trướng những kia mới lên cấp quý tộc ý nghĩ, mong muốn đem bọn hắn toàn bộ bệnh thành một sợi dây thừng, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đỉnh dòng Chung Reo, một chi thương đội theo quan đạo đi ngang qua, trên xe ngựa lôi kéo các loại tiền hàng, đón lấy mặt trời mới mọc một đường hướng đông. Xa xa nhìn thấy sườn đất bên trên hai người, thương đội hộ vệ rõ ràng đề cao cảnh giác, chẳng qua hai bên chúng pin là giao thoa mà qua, cho đến dần dần từng bước đi đến, lại cũng không nhìn thấy lẫn nhau. Băng Vũ đưa mắt nhìn đội xe đi xa, đột nhiên thở dài, cũng không biết vì sao, nhìn thấy bọn hắn những thứ này vì sinh hoạt hối hả ngược xuôi chủ nhân, còn muốn lên chúng ta xuôi Nam lúc quét ngang tất cả góc sát, trong lòng ta không hiểu liền sẽ có chút ít không nhiều dễ chịu. Băng Liệt tướng hay là tâm tư tốt bụng đơn thuần. Phong Tôn giả đối với cái này cũng không có quá mức để ý, chỉ là ngữ khí bình tĩnh nói nói, vương chủ trước kia đã từng nói, cường giả sinh, kẻ yếu chết, mặc dù bên trong để lộ ra nồng đậm mùi huyết tinh, nghe sẽ để cho một số người không thích, nhưng suy nghĩ kỹ một chút vậy đúng là đạo lý này. Chúng ta là vì Bắc Hoang chư bộ sinh tồn, chủ nhân đồng dạng là vì mình sinh tồn, ngay cả Huyền Băng Hải trong những tên kia, đứng ở bọn hắn đi một bên muốn, bọn hắn hành động kỳ thực cũng không phải sai. Nói đến chỗ này, hắn quay đầu nhìn qua một chút, tất nhiên đều là đúng, vậy ai lại sai lầm rồi? Băng Vũ im lặng thật lâu, nặng nề phun ra một ngụm sương trắng. Người có khả năng lên, dòng giả hạ, cường giả sinh, kẻ yếu chết, tất nhiên đều không có sai, vậy chỉ có thể nói kẻ yếu tiên sinh chính là cái sai lầm. Phong Tôn giả thở dài, đúng vậy à, mặc dù nghĩ như vậy cũng không nhất định đúng, thậm chí có khả năng vốn chính là sai, nhưng đối với chúng ta những người này mà nói, nhưng cũng không có cái khác lựa chọn tốt hơn. Tựa như trăm năm trước Đại Chu võ đế, chinh phạt Nam Cương, san bằng kim trướng, lại vào tới Huyền Băng Hải chỗ sâu, gắng gượng đem sinh hoạt tại người ở đó trở thành ngay cả mình cũng không nhận ra bộ dáng, ngươi cảm thấy võ đế sẽ cho là mình là đúng hay sai? Băng Vũ rũ mắt con người, ta không biết, ta chỉ biết là hắn cuối cùng điên rồi. Nếu như năng lực vì điên cuồng cùng tử vong đổi lấy Bắc Hoang chư bộ lâu dài ác hàng, chắc hẳn vương thượng cũng sẽ vui vẻ vì đó, không có một tơ một hào do dự. Phong Tôn giả cười nhạt một tiếng, về phía trước phóng ra một bước, trực tiếp hạ mười mấy mét cao dốc đá. Đi thôi, nói những lời này cũng không có ý nghĩa gì, hay là nắm chặt thời gian đi đến Thanh Lân Sơn bên trên, để cho chúng ta nhìn một chút chỗ nào cất giấu địa khí, đến tuột cùng là cái gì bộ dáng. Sau khi hạ xuống, hắn bỗng nhiên lại quay đầu, nhìn về phía còn đang ở pha bên trên Băng Vũ, chuyến này nếu như chuyện có không hài, Lao Phu sẽ hết sức dẫn ra Ninh Huyền Trần, Băng Liệt tướng liền có thể thông qua trên người Phạm Tiên Kim giám tìm kiếm Thanh Lân Sơn địa khí đầu nguồn. Nếu là có thể đem hấp thụ, thậm chí chỉ là nghiệm chứng một chút người ta trên đường làm suy đoán, vậy Lao Phu cho dù là chết rồi, cũng coi là chết có ý nghĩa. Băng Vũ lập tức sửng sốt, lần nữa để lại dấu tại bên trong áo kim giám, trầm mặc sau một hồi mới chậm rãi gật đầu một cái. Chương 310, Tử khí, 1, chương 310, Tử khí, 1, ánh bình minh vừa ló dạng, sắc trời từng bước. Tề Châu phủ thành tràn đầy nồng hậu dậy đặc vui mừng không khí. Tiếp qua mấy ngày, ngày Tết liền muốn đến. Trên đường phố răng đèn kết hoa, các hộ cửa hàng dồn hết sức lực ôm khách giao hàng, mong muốn tại một năm cuối cùng nhiều dãy chút tiền, cũng coi như có thể cho năm sau bắt đầu đánh xuống một cái tốt tạm tưởng. Nhất đạo thon dài thân ảnh xuất hiện tại phủ thành vùng ngoại thành. Nàng mang mạng che mặt, mà không hợp thời tiết than chỉ trường bảo, đem nguyên bản mỹ lệ thon dài thân thể đều che giấu. Chỉ có chỗ cổ lộ ra một chút da thịt, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng trắng non như ngọc, lập tức đưa tới chung quanh không biết bao nhiêu ánh mắt của người đi đường, dẫn phát đủ loại suy nghĩ cùng biệt vong. Nàng đối với cái này phảng phất chưa tỉnh, không thèm để ý chút nào. chỉ là dọc theo quan đạo biên giới chậm rãi hành động, một đầu như thác nước tóc xanh tùy ý rối tung sau lưng, toàn vẹn không giống cái khác nữ tử biên gia đủ loại kiểu tóc. Từ xa nhìn lại, nàng dường như cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau, cho dù thân ở trong đám người, nhưng lại phảng phất là một mình rời rạc bên ngoài, cho dù là cùng những người khác gặp thoáng qua, vậy sẽ không sinh ra một tơ một hào gặp nhau. Cô nương là muốn vào thành sao? Một chiếc xe ngựa từ phía sau trải qua, tại bên cạnh nàng ngừng lại. Một cái niên kỷ khoảng 30 nam tử xốc lên bên cạnh màn, ánh mắt rơi vào trên người nàng, đầy mặt nụ cười chào hỏi, bên ngoài trời đông giá rét, nếu như cô nương không chê, có thể lên xe tới tránh gió đồng hành. Cô nương vậy không cần lo lắng cho ta là người xấu, ngươi quay đầu đi vào trong thành hỏi một chút liền biết, ta. Nàng thu hồi nhìn về phía trước tường thành ánh mắt, từng chút một quay đầu nhìn sang. Nam tử giật nảy mình dùng mình một cái. Nguyên bản lời muốn nói đột nhiên nuốt xuống, cả người giống như bị rút hồn bình thường, biến thành một bộ không có sinh mệnh pho tượng. Nàng chấp một cái không hề linh động, lại tràn ngập tử khí con mắt, lại từ từ quay đầu trở lại đi, tiếp tục hướng phía phủ thành vị trí chậm rãi rời khỏi. Lao ra, lao ra. Chúng ta là đuổi theo, hay là trực tiếp về thành? Lái xe hầu cận hạ giọng, nhẹ nhàng kêu hai câu. Nam tử bỗng dưng theo trong sự sợ hãi giật mình tỉnh lại. Hắn âm thầm bình phục hô hấp, đưa tay xóa đi trên trán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi tự lẩm bẩm, vừa nãy ta chẳng lẽ gặp quỷ, người làm sao có khả năng có loại đó đáng sợ ánh mắt? Chỉ là bị nàng nhìn thoáng qua, hình như chính mình đều đã chết, rơi vào tràn đầy người chết trong vực sâu, dù thế nào cũng không được tự do giải thoát. Cũng không đi đâu cả, chúng ta trực tiếp về nhà. Kéo lên bên cạnh màn, quan trọng cửa sổ nhỏ, nam tử che ngực thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Hắn chuẩn bị tìm ra tiểu túi uống một ngụm ăn đuổi, vừa mới đưa tay nhưng lại đột nhiên sử sốt. Như thế nào đột nhiên trở nên đen như vậy? Mới vừa rồi còn không có loại cảm giác này, kết quả lần nữa đóng lại bên cạnh phía sau rèm, dường như là không có dấu hiệu nào đi tới đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm, lại giống như bị nhốt vào bịt kín quan tài, cho dù là một chút sáng ngời cũng thấu không tiến vào. Hiện tại thế nhưng ban ngày, bên ngoài còn có thái dương chiếu rọi, bởi vậy mặc dù có che gió giữ ấm màn cửa che chắn qua mang, toa xe trong cũng không trở thành như thế hắc ám mới đúng. Sẽ liên lạc lại đến vừa mới gặp phải cái đó quỷ dị nữ nhân, lẽ nào trên đời này thật có thể ban ngày thấy ma hay sao? Nam tử nghĩ đến đây, lập tức khắp cả người phát lạnh, tê cả da đầu, ngay cả tiểu túi cũng không dám đi tìm, cường tự khống chế vì sợ hãi mà cứng ngắc vô lực thân thể, muốn khai môn nhảy xe mà chạy. Không có dấu hiệu nào, phù một tiếng nhẹ vang lên. Trước đây dập tắt nhìn ánh đến đột nhiên phát sáng lên, tỏa ra một vòng mờ nhạt quang mang, đem hắc ám không gian đều chiếu sáng. Nam tử trong lòng đột nhiên giật mình, chẳng những không có vì quang mang giáng lâm mà khôi phục bình thường, ngược lại là càng biến đổi thêm hoảng sợ tuyệt vọng. Tại hắn đột nhiên co vào đến cực hạn trong con mắt, hiện ra một người mặc than chỉ trường bào, đờ đẫn ngồi ngay ngắn bất động thân ảnh. Ngươi rốt cục là người hay là? Hắn gặp đèn, còn muốn nói cái gì, lại ngay cả một chữ đều không thể phun ra khẩu tới. Tâm thần vì kinh sợ mà trống rỗng, thậm chí không biết mình hiện tại rốt cục là nằm mơ, hay là tỉnh dậy, rốt cục là chết, vẫn là còn sống. Nam tử chỉ biết là tất cả toa xe giống như đều bị ngâm tại hoàng tuyển trong, tràn ngập giống như thực chất khủng bố tử khí. Mặc dù hắn cũng không phải là huyền cảm tầng thứ võ giả, thậm chí ngay cả khí huyết chuyển hóa đều chưa từng làm được, nhưng cho dù là thân là một người bình thường, cũng có thể rõ ràng cảm giác được khí tức tử vong nồng nặc, đều từ nơi này nữ nhân thần bí trên người phát ra. Thậm chí tại thôn phệ nhìn chính mình muốn cũng không tính thịnh vượng sức sống. Nhưng vào lúc này, nhất đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn tại toa xe trong chậm rãi vang lên. Ngươi nói muốn dẫn ta vào thành, cho nên ta liền lên xe. Nàng nói không nhanh, thanh âm nói chuyện cũng không tính là đại, nhưng nghe đi lên lại giống như quỷ khóc, tầng tầng lớp lớp quanh quẩn tại nam tử bên hai, lập tức đưa hắn lo nghĩ sợ hãi tăng lên tới một cái mới cao điểm. Phù phù. Toa xe trong một tiếng vang nhỏ, nam tử mềm mềm ngã xuống trên nệm êm. Hắn sát mặt trắng bệnh, thất khiếu chảy máu, đã là chết đến mức không thể chết thêm. Ta cũng không thôi phát bất kỳ lực lượng nào, chỉ là bởi vì thể nội tích lũy tích tụ tử khí, liền đã để ngươi không chịu nổi sao? Nàng cúi đầu nhìn lại, tràn ngập tử khí con ngươi có hơi chuyển động, trầm mặc sau một hồi mới một tiếng yếu ớt thở dài. Trước đây chúng ta cũng không gặp nhau, nhưng ngươi gọi ta lên xe là nhân, bị tử khí ăn mòn sức sống mà chết là quả, có thể là cái này ngươi ta tránh né không ra vận mệnh liên lụy. Nhân sinh một thế, thảo sinh một xuân, đến như mưa gió, đi dường như hạt bụi nhỏ. Sinh mệnh nhỏ bé như vậy dịch trôi qua, liền xem như phong như lão sư, dùng hết tất cả dễ dỗi rất nhiều thời gian, cuối cùng lại cũng chạy không thoát hóa thành bụi bặm kết cục. Nói đến chỗ này, nàng chậm rãi đưa tay, lấy ra con kia rơi tại góc tiểu túi, mở ra sau khi chậm rãi uống một ngụm. Mặc dù chỉ là một ngụm rượu, còn bị vẩy tới non lửa, nàng nhưng thật giống như đã có chút ít men say. Hai gò má tùy theo có thêm hai đoàn đỏ ửng nhàn nhạt, cũng coi là cho tràn ngập tử ý toa xe tăng thêm một tia nhỏ bé không thể nhận ra sinh khí. Ta hiện tại kiểu này dáng vẻ, trong tử có sinh, trong sinh có tử, nói là một cái người chết sống lại cũng không khoa trương. Đáng tiếc ta nhưng không có tiểu sư muội tiên phú tư chất, tâm tính nghị lực vậy kém xa tích tắc, cho nên rất khó tượng nàng như vậy không phá thì không xây được, phá rồi lại lở, cầu sống trong chỗ chết, hướng chết mà sinh. Với lại từ cái này tọa phong trấn trong phần mộ đi ra về sau, ta hình như đã không nhiều thích đứng dưới ánh mặt trời hành tẩu sinh hoạt, thậm chí mỗi ngày đều nhớ nhìn lại nằm xuống lại, thời thời khắc khắc tiếp nhận tử khí xâm nhập ăn mòn. Tiểu này ý niệm kỳ quái cùng tâm tính, cũng không biết từ lâu đến, cuối cùng có thể hay không theo thời gian trôi qua, hoặc là theo ta bản thân tử vong mà thật sự biến mất. Xe ngựa còn đang ở chậm rãi tiến lên, đánh xe hầu cận một đường yên lặng im mắng, toàn vẹn không để ý phía sau chủ gia thi thể đều đã trở nên cứng ngắc. Chỗ cửa thành, thủ vệ giáp sĩ nhìn thấy toa xe bên trên đánh dấu, lại nhìn một chút xa phu kia khuôn mặt quen thuộc, liền không hề ngăn cản lúc này cho đi, ngay cả xếp hàng sẽ không cần đi làm, liền trực tiếp tiến vào phủ thành trong. Đi thẳng vòng qua mấy cái đường giao, theo chủ đạo đi vào hơi hẹp một ít phố dài, xe ngựa cuối cùng tại một tòa coi như khí phái trạch viện trước dừng lại. Toa xe trong đã không có mưa ai, chỉ còn lại một bộ nét mặt hoảng sợ, cứng ngắt vặn vẹo thi thể, còn không biết nếu lại qua bao lâu mới biết bị người phát hiện. Vừa vặn tượng nhìn thấy lao ra xe ngựa, là lao ra trở về rồi sao? Người cái tiểu lãng đệ tử, vừa nghe đến lao ra muốn trở về đều trên mặt phiếm hồng, hai chân như nhũn ra. Nhìn ngay cả đứng cũng không đứng làm, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao cùng đại phu nhân đi tranh buổi tối đầu tiên. Hai cái mở mặt đại nha hoàn góp thành một đoàn cười lấy, cắn lên lỗ tai nhỏ giọng nói xong, như là hai mảnh tiểu diễm tới nhuần đóa hoa. Đột nhiên nhẹ mảnh tiếng bước chân truyền đến, các nàng đồng thời không nói, quay đầu nhìn ra cửa. Ngươi là? Nhìn cái đó chậm rãi đi tới kỳ lạ nữ nhân, hai cái nha hoàn vừa mới mở miệng liền không thể tiếp tục được nữa, trong lúc nhất thời thậm chí có chút nghẹn nào. Tên ta là Thanh Vũ, các ngươi vậy có thể gọi ta Thanh Ngư, coi như là bị nam chủ nhân mời tới khách nhân. Nữ tử nhắm mắt lại, che kín bên trong nồng đậm tử khí, còn muốn làm phiền hai vị muội muội giúp ta chỉnh lý ra một cái phòng, để cho ta có thể vào ở đi nghỉ ngơi một chút thời gian. A, tốt, lập tức. Còn xin ngài qua loa chờ đợi một lát, chúng ta cái này đi là ngài chuẩn bị nghỉ ngơi khách phòng. Hai cái nha hoàn đội vàng túi đầu, vô thức uốn gối hành lễ, bước chân nhanh chóng lại hướng phía nội trạch chạy tới. Nàng ngay tại các nàng vừa mới ở lại tiểu đình trong ngồi xuống, theo trong mâm cầm lấy một khối điểm tâm, suy nghĩ một lúc lại tách ra thành hai nửa, đưa vào trong miệng chậm rãi nhai phẩm bị, sau một hồi mới hợp lấy nước trà đem nuốt vào. Giống như ăn không phải thơm ngọt bánh ngọt, mà là để người khó mà nuốt xuống đinh thép cây củ ấu. Thời gian từng giờ trôi qua, hai cái đại nha hoàn đi mà quay lại, đứng ở ngoài đỉnh cung kính nói nói, nội viện căn phòng đã chuẩn bị xong, ngài tùy thời đều có thể vào trong nghỉ ngơi. Ân, vất vả các ngươi. Đem còn lại nửa khối bánh ngọt thả lại trong mâm, nàng đang chuẩn bị nhấc chân rời khỏi, lại không có dấu hiệu nào lại ngừng lại. Sau một khắc, nàng chậm rãi quay người, hướng phía thành nam một phương hướng nào đó nhìn lại. Bị mạng che mặt che kín trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, lại là như thế nồng đậm phạn thiên linh ý. Đại chu mặt đất, Tề Châu phủ thành, xuất hiện một vị nhận đại phạn sinh tiên chiếu cấu người, ngược lại là có chút kỳ lạ, để cho ta có chút lý giải không thể. Chẳng qua nàng chỉ là nhìn thoáng qua, liền làm tức thu hồi ánh mắt, đi theo hai cái nha hoàn sau lưng, đi tới vừa mới thu thập quản lý ra tới khách phòng. Mặc dù chỉ là phủ thành trong một cái bình thường phú hộ người ta, nhưng vượt quá nàng đoán trước là, căn này chuyên môn cho mình dùng để nghỉ ngơi khách phòng lại dị thường tinh xảo trang nhã, sạch sẽ gọn gàng. Chương 310, tử khí 2, chương 310, tử khí 2, còn có lưu hương trong nhóm lửa vân hương, tản ra có thể làm cho người thành tâm lương thần nhàn nhạt hương vị. Thậm chí nhường nàng đều nghe ngóng rung động, sinh ra một chút tươi mát thoải mái cảm giác. Hai cái nha hoàn đưa tới nước nóng cùng trà bánh, lại rất mau lui lại dưới, chỉ còn lại chính nàng một chỗ tại cái này yên tĩnh môi trường trong. Thanh Vũ chậm rãi uống xong một bình trà, đẩy ra cửa sổ ngắm nhìn như bích như tẩy xanh thảm thiên cung. Nam thành phương hướng phạn thiên linh ý dần dần tiêu tán không thấy, nàng không biết đối phương là rời đi, hay là thu lại khí cơ ẩn giấu đi. Có lẽ là bởi vì khoảng cách khá xa nguyên nhân, nàng lúc này lại đi cảm giác tìm kiếm, đã không cách nào tìm thấy phạn thiên linh ý lưu lại dấu vết để lại. Nàng hít sâu một cái thấm lạnh không khí, đột nhiên đều mất đi hứng thú. Cảm giác làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Được rồi, tìm không thấy đều không tìm. Cho dù tìm được rồi, đối phương vậy không nhất định có thể đưa nàng giết chết. Nếu có duyên, mọi người tự nhiên có thể gặp nhau lần nữa. Nếu như vô duyên, hai bên đường ai nấy đi cũng là rất tốt. Nghĩ đến đây, nàng về đến trên giường nằm xuống. Trong mày, thân thể cuộn lại, duy trì hấp thụ tử khí lúc giống nhau như lúc tư thế, rất nhanh liền ngủ thật say. Lúc đến giữa trưa, mặt trời lên cao giữa bầu trời. Tại nhất đạo thông hướng phương hướng khác nhau ngã ba đường, băng vụ đột nhiên ngừng lại. Hắn chuyển hướng đông nam, nhìn chỗ ngồi kia tại cuối tầm mắt thành trì hình dáng, ánh mắt bên trong hiện lên một chút kinh ngạc quan mang. Băng liệt tướng vậy cảm giác được phạn thiên linh ý dáng lâm sao? Phong tôn giả đồng dạng ngừng lại, già nua khuôn mặt hiện ra một chút mệt mỏi nét mặt. Lão phu vừa mới vì bí pháp quan trì, thậm chí tưởng rằng hoang thần điện hạ khởi tử hoàn sinh, đi tới Tể Châu phủ thành trong. Đạo kia phạn thiên linh ý, xác thực cùng thần nhi có một ít quan hệ. Băng vụ gật đầu một cái, nói tiếp, có khả năng chính là thần nhi ngã xuống sau đó, phạn thiên linh ý ngưng tụ biến hóa kim giáp tán mà chưa tiêu, sau đó lại rơi vào những võ giả khác trên thân. Huyền cảm cảnh giới chi thượng nam chu võ giả, mong muốn đạt được đại phạn sinh thiên tán đồng rất không dễ dàng, thực tế mong muốn tiếp nhận quay trùng quanh hoang thần điện hạ ngưng tụ linh ý, dường như đều là không thể nào làm được sự việc. Cho nên nói, trong Tể Châu phủ thành ngoại, có lẽ có chúng ta Bắc Hoang thượng sư dừng lại nơi đây. Phong tôn giả nói đến chỗ này, trong giọng nói có thêm mấy phần điều tra ý nghĩa, chúng ta có muốn đi trước một chuyến Tề Châu phụ thành, tìm thấy vị kia nhận đại phạn sinh tiên chiếu cố thượng sư. Băng vụ suy tư một lát, thở phào một ngụm trọc khí, tôn giả lời nói rất đúng, nếu như người này có thể nghe theo mệnh lệnh, cũng coi là vì chúng ta lần này Thanh Lân Sơn hành trình nhiều hơn mấy phần bảo hộ. Nhưng nếu là không theo kế hoạch của chúng ta làm việc, ta liền trực tiếp đem đạo này phạn thiên linh ý thu hồi, nhường hắn hiểu rõ dùn bỏ kim chướng sẽ rơi vào làm sao thê thảm kết cục. Tề Châu phủ thành vùng ngoại thành, một chỗ đã là tàn phế khí trên đường nhỏ, xuất hiện sóng vai mà đi hai thân ảnh. Bọn hắn dường như là thừa dịp tinh nhật dạo chơi ngoại thành lão hưu, kết thúc nửa ngày thả lỏng, muốn tại buổi chiều thời gian chạy về trong thành ven đường một gian sập nửa bên rách nát nhà cỏ. Cột buồn thượng còn mang theo một đầu rách dưới kỳ phiên, phía trên chữ viết đã không rõ ràng, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một cái to lớn chữ trà. Phong tôn giả cùng băng vụ ngay tại này dừng bước lại. không phải bọn hắn không muốn tiếp tục hướng phía trước, mà là bị ngăn cản đường đi không được tiến lên. Một cái mặt mang lụa mỏng, mặc than chỉ trường bào nữ tử, chậm rãi theo vứt bỏ trà tứ trong đi ra, đứng ở đạo giữa đường. Trước đó trong thành cảm giác được Phạn Tiên linh ý giáng lâm, sau đó không lâu liền lại phát hiện hai vị cũng không quá nhiều che giấu khí tức, ta cũng vậy có chút hiếu kỳ, các ngươi Bắc Hoang võ giả tại sao muốn ở chỗ này tập hợp ẩn hiện? Nàng từ từ mở mắt, ánh mắt rơi vào trên thân hai người, tràn ngập tử khí con ngươi hiện lên một chút kinh ngạc thần sắc, lại còn vẫn là hai cái Dương Cực đại tông sư, nhìn tới ta tâm huyết dâng trào ra phụ thành, thật sự chính là làm ra lựa chọn chính xác. Tự đại kiêu ngạo võ giả ta gặp qua không ít, nhưng ngươi tuyệt đối là xếp tại trước nhất cái đó. Ngươi cho rằng chỉ bằng tự mình một người sẽ là hai chúng ta đối thủ? Băng Vũ mặt không biểu tình nói xong, ngươi còn có một chút thời gian, có thể nói ra bản thân di ngôn. Ta tự nhiên không phải hai vị thượng sư đối thủ, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng đây chính là ta muốn cầu được kết quả. Thanh Vũ lấy xuống mạng che mặt, lộ ra một bộ giống như khô lâu khủng bố khuôn mặt, cùng trên cổ trắng nõn như ngọc da thịt tạo thành cực kỳ đối lập rõ ràng. Theo trên núi đi ra về sau, ta suy tư thật lâu, vốn còn nghĩ tìm được tiểu sư muội, nhìn một chút nàng hiện tại trôi qua làm sao, sau đó lại quay trở lại tìm tạo thành đây hết thảy người báo thủ. Nhưng theo thời gian từng giờ trôi qua, ta lại ngày càng cảm thấy vô tận trống rỗng, giống như làm chuyện gì cũng không có ý nghĩa. Nàng nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười, nhìn qua lại có vẻ vô cùng dữ tợn, còn sống vô cùng thống khổ, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng muốn chết nhưng lại không cách nào chết đi. Thậm chí càng đi khẩn cầu hắn, ban cho ta tìm chết tự do, loại cảm giác này thật sự là làm cho người khó mà chịu đựng xuống dưới. Cho nên ta cũng không có cái gì gì nôn, chỉ hy vọng hai vị thượng sư năng lực ở chỗ này đem ta đánh chết, cũng coi là cho ta một cái chân chính giải thoát. Vâng, trong chốc lát rách nát trà tứ bị san thành bình điện. Dường như vô cùng vô tận tử khí theo trong cơ thể nàng hướng ra phía ngoài tràn ra, hình thành từng vòng như thủy triều gợn sóng, đem hai cái Bắc Hoang tông sư hoàn toàn bao phủ vào trong. Tại Phong Tôn giả cùng Băng Vũ trong mắt, bầu trời giống như đột nhiên đen lại. Phong Tôn giả cùng Băng Vũ đột nhiên biến sắc. Hai người theo bản năng mà liếc nhau, đồng đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy khó có thể tin kinh ngạc. Nữ nhân này, nàng hiện tại biểu hiện ra dáng vẻ, lại còn có thể sống được. Không chỉ như vậy, nàng thậm chí năng lực đứng ở chỗ này, còn có thể mở miệng nói chuyện cùng bọn họ, đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Hiện tại đã không cần suy xét nàng có phải hay không Dương Cực đại tông sư, thậm chí ngay cả nàng là loại thực lực nào tầng thứ cũng không quan trọng. Thật sự quan trọng là, nàng sao có thể trong người góp nhặt khủng bố như thế tử khí. Tùy tiện đổi thành một người khác, cho dù là đạt tới Dương Cực linh cảnh đại tông sư, bị loại trình độ này tử khí nhập thể, vậy gần như không có khả năng sống nổi. Nếu là muốn trong khoảng thời gian ngắn tiêu trừ sạch toàn bộ tử khí, sợ là chỉ có mở ra Phạn Thiên đại tiểu mới có thể đạt tới mục đích. Hai vị thượng sư tầng thứ rất cao, có thể khiến cho ta cảm giác được cực kỳ áp lực cực lớn. Thanh Vũ chậm rãi đi về phía trước, ngữ khí bình tĩnh nói xong, như vậy, các ngươi nên rất có hy vọng có thể đem ta đưa vào chỗ chết. Nếu như không thể lời nói, ta rồi sẽ rất thất vọng, thậm chí mong muốn trái lại đem hai vị đánh chết. Chẳng qua năng lực của ta không đủ, đoán chừng không cách nào đem bọn ngươi đánh chết, vậy cũng muốn dây dưa không dứt, mãi đến khi chúng ta một phương có ai thật không xuống dưới. Ầm ầm. Theo thanh âm của nàng rơi xuống, nhất đạo kinh lôi tại đạo bên cạnh ầm vang nổ vang. Đúng lúc này tiếng sấm ù ù nối thành một mảnh, tử khí quần quần giống như hải thiếu, cùng đồng thời giáng lâm Phạn Thiên linh ý đột nhiên đụng nhau. Trong nháy mắt hình thành quét sạch tất cả hắc ám phong bạo, hướng phía hoang dã chỗ sâu dần dần từng bước đi đến, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Thanh Lân Sơn, Quan Vân Đài. Linh Huyền Chân đứng chắp tay, ngắm nhìn mặt trời lặn dư huy, nét mặt bình thản an bình. Dư bà ngồi ở duy nhất trên băng ghế đá, đối với bản cờ tàn cục nhíu mày không nói. Đột nhiên gió nhẹ lướt qua, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi tới gần. Tiểu Thao không phải là đi băng tuyển sân sao, nhanh như vậy liền trở lại. Linh Huyền Chân quay người lại thể, hình đạo từ sự việc đã xử lý xong. Dư bà ngẩng đầu lên, ta vừa mới đang cùng Linh sư đệ bàn bạc, năm trước liền xuống núi một chuyến phụ thành, thứ nhất nhìn một chút Tiểu Thao phụ mẫu, thứ hai cũng là ngồi xuống tới nói một chút hai người các ngươi sự việc. Hai chúng ta cùng ai hai cái? Sự tình gì? Vệ Thao đầu góc bù mịt, ngay cả vừa mới chuẩn bị nhắc lên sự việc cũng quên đi nói. Ngươi cùng Tiểu Sương sự việc a? Dư bà một cách tự nhiên nói, dù sao các ngươi cũng đều không coi là nhỏ, quyết định đến chúng ta những thứ này làm trưởng bối cũng liền an tâm. Dừng lại một chút, trên mặt nàng hiện ra nhàn nhạt tiểu ý, trước đó Tiểu Thao không phải còn nói qua, muốn để Linh sư đệ giúp ngươi mang hài tử sao, không định ra giải quyết tình sao có thể có hài tử, ngươi nói đúng hay không? Ta cái này, không phải. Vệ Thao ha to miệng, cho dù thân làm Huyền Vũ khổ luyện tông sư, lại là đột nhiên bại lui vỡ tan nàng dặm, ngay cả lời không có thể nói ra tới. Dư bà gật đầu, ngươi xác thực làm không đúng, sao có thể nhường Linh sư đệ giúp các ngươi mang hài tử? Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, lại trầm thấp thở dài, hắn đánh cờ có thể, đánh nhau có thể, nhưng mang hài tử quả thực không có cái năng lực kia. Cho nên nói à, cái này cực kỳ trọng yếu sự việc, vẫn là phải giao cho lão bà tử để ta làm mới tính hợp lý. Tốt, lão sư hiểu rõ các ngươi người trẻ tuổi ra mặt mỏng, luôn yêu thích ngại quá, chuyện này các ngươi đều không cần phải để ý đến, ta nhất định giúp các ngươi từ đầu tới cuối làm được lợi lợi tắc tắc. Mặc kệ ta là dùng giáo môn lễ tiết, hay là Tề Châu truyền xuống tới lao lễ, cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Vệ Thao trên mặt lộ ra ngại ngùng nụ cười, đệ tử luôn luôn tôn sư trọng đạo, lão sư nói cái gì thì là cái đấy, chẳng qua sư tỷ chỗ nào, ta còn không có đi thật sự hỏi nàng rốt cuộc là ý gì. Tiểu Thao tại võ đạo trên tu hành linh minh tấu triệt, không gọi liền rõ ràng, làm sao còn sẽ nghĩ mãi mà không rõ đạo lý đơn giản như vậy. Dư bà có chút im lặng thở dài, nếu như sư tỷ của ngươi mở miệng từ chối, lao bà tử còn ở nơi này dài dòng văn tự nói thêm cái gì. Nàng nói xong liền đứng dậy, được rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi khẳng định là có việc muốn cùng đạo chủ bàn bạc, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Lao sư đi thong thả. Chương 310, tử khí, 3, chương 310, tử khí, 3, vệ thao túi người hành lễ, đệ tử sự việc làm phiền lao sư phí tâm. Ta không cảm giác hao tâm tổn trí, ngược lại khó được vui vẻ. Dư bà khoát tay chặn lại, vẫn là câu nói kia, tiểu thao cái gì đều không cần quản, an tâm trong nhà chờ lấy chính là. Vệ thao đưa mắt nhìn nàng đi xa, bắt đầu kỹ càng giảng thuật lần này đi băng tuyển sơn kiến thức. Linh Huyền Chân ngưng thần yên lặng nghe, thỉnh thoảng đều trong đó một nơi nào đó kỹ càng hỏi. Thời gian từng giờ trôi qua, màn đêm cuối cùng giáng lâm, bóng tối bao trùm mặt đất. Vệ thao đúng lúc này ngưng giảng thuật, tất cả quan vân đại thượng lại lần nữa quy về yên tĩnh. Linh Huyền Chân trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, tiểu thao nói tới băng hải, hẳn là ở vào Bắc Hoang phía Bắc Huyền Băng Hải. Còn có cái đó áo trắng bạch bào, không có tóc nữ tử, có thể chính là Huyền Thận tộc võ giả. Hắn lâm vào suy tư hồi ức, từ từ nói, việc này năm đó ta cũng chỉ là theo phủ thái thưởng chỗ nào đã nghe qua một chút thông tin, với lại hắn đối với cái này cũng hiểu biết không nhiều, cho nên chỉ là có chút vụn vặt ấn tượng mà thôi. Trong năm trước võ đế bình định Nam Cương về sau, trưng tập rất nhiều Nam Cương bộ lạc tông sư bắc thượng, san bằng kim trướng sau cũng không dừng bước lại, mà là tiếp tục hướng bắc bước vào Huyền Băng Hải chỗ sâu. Hai người ngồi xuống vừa đứng, nhân vật đúng lúc này hoàn mỹ chuyển đổi, biến thành vệ thao nghiêng thai lắng nghe, Linh Huyền Chân đang nói, âm thanh tại trong màn đêm chạy chậm chậm trôi, vờn quanh tại quan vân đài bên trên. Về bản môn chỗ Thanh Lân Sơn Phúc địa tên, kỳ thực mấu chốt liền ở chỗ trong núi địa khí. Linh Huyền Chân theo trên băng ghế đá đứng dậy, đi vào quan vân đài bên dưới, hướng về nghiêng phía dưới xa xa một chỉ, lần trước tiểu thao cũng là ở chỗ này cảm giác được địa khí phụ trào, cho nên khí xuất hiện địa phương, kỳ thực ngay tại quan vân đài vách núi dưới đáy. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngươi tu hành bản môn Hỗn Nguyên Thiên, đến cái gì tầng thứ? Ê, đệ tử gần đây khổ tu không ngừng, chẳng qua hình như tiến triển không phải rất lớn, có thể và nghĩ thông suốt mấy cái vắt ngang ở tâm cái vấn đề về sau, mới có thể có chỗ tiến cảnh. Tiến triển không lớn, lại đến cùng lớn đến bao nhiêu? Linh Huyền Chân lại nói một nửa, nhưng lại đổi giọng nói, không lấy Hỗn Nguyên Tiên Tiên nhân giao cảm, không phải là bản môn võ đạo tông sư, địa khí đối ngươi liền không có quá tác dụng lớn chỗ, rất khó dùng để tăng thực lực lên. Chẳng qua ngươi năng lực vì Kim Cương Bí Pháp Tiên nhân giao cảm, thành tựu khổ luyện tông sư, cũng coi là thỏa mãn có thể tiến một bước tiếp xúc địa khí yêu cầu cơ bản. Hắn hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh làm ra quyết định, như vậy, lão phu vậy xác thực nên đem bí mật truyền đến trong tay của ngươi, dù sao cũng tốt hơn chỉ có một mình ta biết được nội tình. Bạch vừa dứt lời, Linh Huyền Chân bước về phía trước một bước, tiểu thao ngươi đi theo ta, địa khí lối đi ra có bản môn tổ tiên bố trí cơ quan trận pháp, lão phu sẽ đem tất cả chú ý hạng mục giảng cho ngươi nghe. Trên vách đá có điểm dừng chân, ngươi quan sát kỹ một chút có thể. Hắn phiêu nhiên tung tích, trong miệng còn đang ở nói xong, bên tai đột nhiên tiếng gió rít đảo, hu hu rung động. Liền trông thấy một thân ảnh theo bên cạnh nặng nề rơi xuống, trong chốc lát cũng đã biến mất ở phía dưới mênh mông trong mây mù. Đứa nhỏ này lại trực tiếp nhảy xuống. Linh Huyền Chân lập tức chính là sửng sở, vốn định đưa tay đi bắt, cuối cùng lại là bất đắc dĩ thở dài, Kim Cương Bí Pháp, khổ luyện tông sư, chính là so với ta dạng này một đám xương giả rắn chắc. Một lát sau, bịch một tiếng trầm đục, theo vách núi dưới đáy truyền ra. Vệ thao nhanh chóng thu hồi mở ra hai cánh, ngước đầu nhìn lên chờ đợi một lát, cuối cùng nhìn thấy Linh Huyền Chân đồng bền mà tới thân ảnh. Tiểu thao theo cao như vậy địa phương nhảy xuống, lại phản đối mặt đất tạo thành quá lớn phá hoại. Tiểu này đối lực lượng cẩn thận nhập vi không chế, quả thực nhường lao phu cũng hai mắt tỏa sáng. Đệ tử chủ yếu là sợ nơi này cũng có sơn môn bố trí trận pháp, lỡ như cho đập bể chẳng phải là làm hư đại sự. Vệ thao dừng lại một chút, có chút do dự nói, kỳ thực cũng bởi vì đạo chủ có mấy lời nói quá muộn, đệ tử chỉ nghe được để cho ta đuổi theo, kết quả theo lão nhân ra ngài bên cạnh lúc bay qua, mới biết được đến trên vách đá dựng đứng còn có điểm dừng chân tồn tại. Linh Huyền Chân ho nhẹ một tiếng, không phải lao phu nói được quá chậm, mà là ngươi động tác thực sự quá nhanh, nói nhảy đều nhảy ngay cả ta đều không thể phản ứng. Đạo chủ nhảy, ta vậy nhảy. Đệ tử căn bản nghĩ cũng không nghĩ, cũng căn bản không cần mơ mộng. Hai người vừa nói, một bên dọc theo chân núi chậm rãi tiến lên, cuối cùng tại nhất đạo kẽ hở bên cạnh dừng bước lại. Bên trong phun trào nồng đậm đen xám khí tức, còn có chủng không hiểu hỗn loạn tà ý tràn ra, hoàn toàn không giống ngày bình thường bao phủ quan vân đài, để người như vào tiền cảnh mở mịn xương trắng. Tiểu thao chính là ở đây không được đi lại, ta trước vào trong cầm hai dạng đồ vật. Linh Huyền Chân bàn giao một câu, thân hình lóe lên cũng đã tiến vào kẽ hở chỗ sâu, rất nhanh biến mất tại xanh đen trong sương mù. Chén trà nhỏ thời gian về sau, hắn lại vòng trở lại. Trên tay cầm lấy một viên xanh đen màu sắc, như kim mà không phải kim lại ngọc cũng không phải ngọc hình toi chìa khóa, còn có một bức cầm chắc của tranh. Bức tranh dùng để quan tưởng, chìa khóa mang ở trên người, sau đó lại nhớ kỹ ta mỗi một bước điểm rơi, cùng với đem đối ứng thủ pháp ấn quyết, liền có thể không ngại tiến vào bên trong. Nói đến chỗ này, Linh Huyền Chân ngầm thở dài, nếu như là chính ta lời nói, ngược lại không cần nhiều như vậy đạo chương trình, chỉ là tiểu thao không phải là nguyên nhất tông sư, mong muốn vào trong cũng chỉ có thể phiền toái một chút. Vệ thao gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Rốt cuộc nếu như tùy tiện cái nào tông sư đều có thể bước vào, nguyên nhất đạo tổ sư bố trí trận pháp cũng liền mất đi vốn có ý nghĩa. Tiếp nhận quan tưởng đồ ghi chép cùng hình thoi chìa khóa, hắn không khỏi hơi có chút ngây người. Trôi qua một lát mới đưa viên kia xanh đen chìa khóa cẩn thận cất kỹ, sau đó mở ra rộng chừng một thước, dài bốn thước quan tưởng đồ cuốn. Có ưu huyền quỷ ti tồn tại, hắn chỉ dùng rất thời gian ngắn ở giữa liền đem đồ quyển chân ý quan tưởng hoàn tất, sau đó bắt đầu học tập vào trận bộ pháp cùng ấn quyết. Như thế qua ước chừng nửa canh giờ, tất cả cuối cùng chuẩn bị sẵn sàng. Vệ thao tiến về phía trước một bước ra, hai chân tinh chuẩn rơi vào mỗi chỗ trọng yếu, ấn quyết trong tay tùy theo không dừng lại biến ảo, đồng thời thiên nhân giao cảm hiện hóa quan tưởng đồ cuốn chân ý, chỉ thử một lần liền thuận lợi tiến vào kẽ hở chỗ sâu. Xuất hiện tại trước mắt hắn là một cái trải rộng vết gỉ cửa đồng lớn, phía trên lờ mờ có thể thấy được văn khắc phức tạp hoa văn. Từng tia từng sợi xanh đen khí tức bắt đầu từ trong chảy ra, dọc theo kẽ hở như nước hướng ra phía ngoài chảy xuôi phun trào, cho đến tiến vào đáy cốc dung nhập màn đêm. Thanh Lân Sơn địa khí đầu nguồn, ngay tại cánh cửa này sau. Giọng Linh Huyền Chân lặng yên vang lên, chẳng qua bên trong rất sâu, dường như sâu không thấy đáy, lão phu cũng không biết nơi nào mới là cuối cùng. Một lúc sau khi đi vào, ngươi thời khắc chú ý thân thể cùng tinh thần biến hóa. Cảm thấy khó chịu lúc nhất định không cần tiếp tục hướng vào phía trong xâm nhập, nếu không một sáng bị hôi vụ tà khí ăn mòn quá sâu, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Phía dưới ta dạy cho ngươi mở cửa phương pháp, tiểu thao nhìn kỹ, không nên nghĩ sai trình tự. Nửa đêm, hai người lần nữa về đến kẽ hở bên ngoài. Cũng nhớ không? Linh Huyền Chân hỏi. Vệ Thao gật đầu, hồi đạo chủ lời nói, đệ tử cũng nhớ kỹ. Nhiều ngươi cùng ta cùng nhau chăm sóc sơn môn mật địa, lão phu trong lòng đống chốc thoải mái rất nhiều. Linh Huyền Chân nói đến chỗ này, lại ngăn không được ho khan, tiểu thao nếu như còn có ở đâu không hiểu, chúng ta có thể lại đến giải thích một lần. Đạo chủ yên tâm, đệ tử cũng nhớ kỹ. Vệ Thao tiến lên một bước, đỡ lấy Linh Huyền Chân cánh tay, đạo chủ mệnh rồi à, đều sớm đi đi về nghỉ, ta còn muốn ở chỗ này ngây ngốc một lúc. Người trẻ tuổi chính là thích đối mới đồ vật cảm giác tò mò, vậy ta đều không ở nơi này quấy rầy người thăm dò hứng thú. Linh Huyền Chân hơi cười một chút, nhớ kỹ ta nhấn mạnh sự việc, nhất là không muốn ở sau cửa xâm nhập quá nhiều khoảng cách, để tránh xuất hiện tổn thất khó có thể vãn hồi. Vệ Thao không mình hành lễ, đưa mắt nhìn Linh Huyền Chân phiêu nhiên đi xa, sau một hồi mới chậm rãi đứng thẳng người. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hóa trước mắt. Phát hiện thanh huyền mặt lần, bộ phận có phải đem nó tiến hành bù đắp. Phát hiện thanh huyền mặt lần, bộ phận có phải đem nó tiến hành hấp thụ. Vệ Thao đem hình thoi chìa khóa đặt lòng bàn tay, yên lặng có chút xuất thần. Trôi qua một lát, hắn trực tiếp đóng lại thanh trạng thái, đem chìa khóa thiếp thân cất kỹ, lần nữa tiến vào thông hướng địa khí đầu nguồn thanh đồng phía sau cửa. Dựa theo trình tự khóa bế cửa đồng, Vệ Thao bắt đầu xuống dưới dạo bước mà đi. Trung quanh xanh đen khí tức phun trào không ngớt, đem toàn bộ người đều bao phủ bao vây ở bên trong. Hắn hít một hơi thật sâu, một mực hấp khí. Dường như là dân nghiện nhẫn nhịn nửa tháng sau mới hút tới cái thứ nhất khói, trong người lưu lại hồi lâu, mới chậm rãi hướng ra phía ngoài thở ra. Nơi này tràn ngập tà dị khí tức, để cho ta cảm giác được như có như không để ý, nhưng trong lòng lại có loại không hiểu ra sao hưng phấn tâm trạng sinh ra. Vệ Thao lại hít một hơi, lại hít một hơi. Đắm chìm trong tiểu này làm cho người say mê trong hơi thở. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết hút bao nhiêu khẩu về sau, hắn đột nhiên dừng bước lại, trong lòng hiện lên mấy cái cổ quái quỷ dị suy nghĩ. Ta rốt cục xuống dưới đi rồi bao xa? Nhằm vào địch ý của ta càng ngày càng nặng, nguyên bản như có như không, nhỏ bé không thể nhận ra, hiện tại đã năng lực dần dần trở nên rõ ràng. Còn có, nơi này thanh vụ lại đã như thế nồng đậm, gần như sắp đến giống như thực chất, ngưng vụ thành thủy trình độ. Đầu hình như có chút bó tay, nhưng nhiều hơn nữa hay là hưng phấn cùng say mê, gần như sắp ức chế không nổi chính mình càng thêm cao tâm trạng. Vệ Thao đứng tại chỗ bất động, bình thản, ngưng thần minh nghĩa, cẩn thận nhớ lại vừa nãy đủ loại cảm thụ. Đột nhiên, trong lòng của hắn đột nhiên giật mình, hiện lên một cái ngay cả mình cũng cảm giác có chút khó tin suy nghĩ. Không, không đúng. Hưng phấn cao tâm trạng cũng không phải chính ta tại hưng phấn, mà tựa hồ là Huyền Vũ tại hưng phấn. Chương 311, thôn vệ, 1, chương 311, thôn vệ, 1, quan vân đài dưới, tĩnh mịch lòng đất. Thanh vụ giống như thực chất, gần như ngưng vụ thành thủy, như ẩn như hiện áp ý trở nên càng thêm rõ ràng, theo chỗ càng sâu than chỉ trong xương mù chuyển tới, vờn quanh tại bên cạnh hắn. Vệ Thao đứng im bất động, tra xét rõ ràng cảm giác. Sau đó không lâu, cuối cùng đạt được một cái nhường chính hắn cũng có chút kỳ quái suy nghĩ. Hắn lúc này cao tâm trạng cũng không bình thường, mà là nhận lấy nào đó không hiểu ảnh hưởng. Theo ý nào đó thượng giảng, vậy có thể nói là Huyền Vũ tại hưng phấn. Bất quá, tiểu này hưng phấn càng giống là một loại bản năng, tựa như một đầu manh thú xâm nhập đến một đầu khác manh thú đánh dấu địa bàn, vô thức liền làm ra phản ứng. Lại cẩn thận tự hỏi một chút, tiểu này đến từ Huyền Vũ cảm giác còn muốn càng thêm hỗn loạn, cũng không thể chỉ dùng đơn giản dã thú bản năng để hình dung. Rốt cuộc liền xem như giữa rừng núi dã thú, cũng có được cơ bản linh trí tồn tại. Chúng nó cũng biết lái tâm thỏa mãn, sẽ sợ hãi, còn có thể yêu thương lo nghĩ, mà không phải hiện tại như vậy không có bất kỳ cái gì tâm trạng tồn tại, chỉ có không cách nào sắp xếp như ý các loại cực độ hỗn loạn. Thanh Lân Sơn địa khí trong truyền ra ngoài là một loại quỷ bí tà ý cảm giác, đang ảnh hưởng tinh thần hắn Huyền Vũ, thì là hắc ám phun trào, muốn thôn phệ tất cả sức sống. Hai bên không giống nhau, nhưng lại có chút chỗ tương đồng, thì như đều mang nồng đậm tự ý, cũng đều hỗn loạn vô cùng. Vệ Thao đưa tay theo trước mặt hôi vụ nhẹ nhàng sẽ qua, chậm rãi thu lại suy nghĩ, lại bắt đầu xuống dưới đi đến. Lần này hắn đi rất chậm, thời khắc cũng đang chăm chú thân thể cùng tinh thần biến hóa, tùy thời chuẩn bị dừng lại rời khỏi. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn cũng không biết lại xuống dưới đi rồi bao xa, chỉ biết là bị thanh vụ ngầm cảm giác thật thoải mái, ngay cả đối với quy xả giao bàn ý cảnh lý giải, vậy giữa bất chi bất giác có chỗ làm sâu sắc. Thanh trạng thái lặng yên hiện hiện trước mắt. Đinh một tiếng vang nhỏ qua đi, kim tệ lại tự nhiên gia tăng một viên, tổng số đạt đến 6 cái. Vệ Thao ánh mắt chớp động, ánh mắt rơi vào quy xả giao bàn giao diện. Tên: quy xả giao bàn tiến độ 1000%. Trạng thái: phá hạn 90 đoạn. Miêu tả: Huyền Vũ dần dần sinh, quy xả trùng minh. Vô thanh vô tức ở giữa, một mai kim tệ biến mất không thấy gì nữa. Khí tức thần bí bắt đầu rót vào thân thể, biến hóa tùy theo từ trong ra ngoài giáng lâm. Đều dưới quan vân này, Thanh Lân Sơn đáy, Vệ Thao bắt đầu một vòng mới tăng lên. Không biết bao lâu về sau, hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, uy xà giao bản đã tới phá hạn 91 đoạn, khoảng cách 100 đoạn vậy càng ngày càng gần. Với lại cùng tiếp cận phá hạn 50 đoạn lúc một dạng, hắn lần nữa cảm nhận được nhất đạo mơ hồ trầm trọng bình chướng, vắt ngang lên đỉnh đầu ngay phía trên, có thể muốn tại chính thức vượt qua phá hạn 100 đoạn về sau, mới biết đem biến hóa bày ra. Nhìn một chút thanh trạng thái, vệ thao chuẩn bị tiếp tục tăng lên. Nhưng đều sau đó một khắc, hắn nhưng lại không có dấu hiệu nào ngừng lại, sắc mặt chậm chạp lâm vào suy tư. Quả nhiên như linh đạo chủ lời nói, thân thể cùng tinh thần cũng cảm giác được có chút không thích hợp. Nhưng cụ thể là ở chỗ nào, nhưng lại không thể chuẩn xác định bị hiểu rõ. Vệ thao khẽ nhíu mày, thân thể có hơi chìm xuống, hai tay kết nguyên thai quyền ấn. Tinh khí thần ý ngưng tụ một chỗ, đột nhiên hướng lên nhảy lên rất cao. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thiên nhân giao cảm chân lý võ đạo đột nhiên hiện hình. Hắc liên nở rộ, huyền quy lăng không, tu sĩ vây quanh, kim cương hư tượng đứng ở trên đó. Vệ thao thân ở thể ngộ, dốc lòng cảm giác. Đều sau đó một khắc, hắn đột nhiên nheo mắt lại, đồng tử bỗng nhiên co vào. Toàn bộ tinh thần ngưng tụ tại hiển hóa chân lý võ đạo phía trên, lập tức liền phát hiện dị vãng chưa bao giờ xuất hiện qua quỷ dị tình huống. Hắc liên nở rộ, kim cương hư tượng đều không có vấn đề quá lớn. Chân chính biến cố xuất hiện ở huyền quy lăng không, tu sĩ vây quanh phía trên. Tu sĩ lại làm ra công kích tư thế. Đầu đối kim cương, đôi đối hắc liên, dường như sau một khắc muốn nhào cắn qua đi, đưa chúng nó phân mà thiết đãi. Mà cùng này đem đối ứng, vệ thao trong lòng lại đồng dạng sinh ra một loại vận mẹo khát vọng, thậm chí là bản thân thôn vệ hủy diệt khuynh hướng. Hắc ám tịch diệt, thôn vệ sức sống, không ngờ rằng nó lại ngay cả chính ta chân lý võ đạo cũng nghĩ thôn vệ. Cũng không biết là phá hạn 90 đoạn sau đó lần nữa tăng lên duyên cớ, hay là nhận lấy thanh lân sơn địa khí ảnh hưởng, mới xuất hiện kiểu này ngoài ý liệu tình huống. Bất quá, nếu là hoán một góc độ đi cân nhắc vấn đề, thuyết minh ta vì hôn nguyên chủ y cùng nguyên thai ấn là thủ đoạn tiến hành dung hợp quy nhất, làm được còn không tính hoàn mỹ viên mãn, chí ít không có thật sự đạt tới tự thành nhất thể trình độ. Bạch, không có dấu hiệu nào, hư ảo tu xà đột nhiên biến mất không thấy. Đúng lúc này liền có bốp bốp tiếng vang lên, tùy ý đập nhìn chung quanh vách đá mặt đất. Giang giác. Mãi đến khi vệ thao một tay lấy cái kia giống như không chỗ sắp đặt cái đuôi bắt lấy, lại vì hoàng cực ấn chuyển tịnh đế liên đập ầm ầm mấy lần, tất cả mọi thứ mới rốt cục khôi phục bình thường. Hắn tiện tay đem vật mèo biến hình đuôi giải phóng, trong mắt lóe ra lạnh băng hờ hững quan mang. Không nhận chính mình không chế lực lượng, muốn tới thì có ích lợi gì? Ngày xưa có háng cao tổ chạm bạch xà mà lên, cho nên nếu như tu xà chân ý không nghe sai khiến, vậy ta cũng chỉ có tráng sĩ chặt tay, dứt khoát đưa nó trực tiếp chạm trừ sạch sẽ. Nếu là cái khác tông sư võ giả, có thể thật là có chút ít không tốt lắm xử lý, nhưng ta chỉ cần đem chân lý võ đạo đều dung nhập thể nội, có thể liền có thể chia cắt để bính trị. Một lần cắt không sạch sẽ vậy liền nhiều cắt mấy lần, mãi đến khi thứ này cũng không tiếp tục đến chướng mắt vì đó. Về phần các loại chân lý võ đạo chưa thể hoàn mỹ dung hợp vấn đề, tại Thanh Lân Sơn địa khí càng ngày càng nặng áp bách dưới, ngược lại là có hai cái biện pháp không tệ có thể tiến hành nếm thử. Chẳng qua tại trước mắt chiều sâu, thanh vụ nồng độ cùng nhằm vào địch ý còn chưa đủ đại, cần hướng chỗ càng sâu nhiều đi một ít. Vừa nghĩ đến đây, vệ thao thân hình bỗng nhiên tăng gọn. Bao trùm khớp nối cùng yếu hại giữ tận cốt thứ, lóe ra lạnh băng huyền quang vân vân mặt lần, chậm rãi triển khai cánh màng hai cánh, không dừng lại vung vẩy tu xà đuôi dài, cùng với tiếp cận ba trượng hình thể độ cao, đều đem tôn này thân thể giữ tận khủng bố lộ rõ. Trải rộng mặt lần cùng gai nhọn đuôi dài lần nữa mất khống chế vung vẩy, đem chúng quanh vách đá ném ra đại bồng hỏa tinh. Sau đó, vệ thao không có chút gì do dự, nâng lên giống như yêu ma tráng kiện đuổi chính là một cước đạp xuống. Tốc độ kia vừa nhanh vừa mạnh, lực lượng chi cuồng bạo, giống như tại trong hắc ám đột nhiên dẫn nổ một viên bom. Giang giáp một tiếng vang dọn, tu xà đuôi dài hướng ra phía ngoài bốn cong ra một cái khủng bố góc độ, vai ngã trên mặt đất bắt đầu chậm rãi tự động chữa trị. Không nghĩ trong người chung sống hòa bình, vậy cũng chớ chỗ. Ta trước kia chính là quá mức ngột ngạt chính mình, rất ít vì tiểu này dung nạp chân lý võ đạo nhập thể hoàn toàn hình thể thái tồn tại, cho nên mới không có viên mãn thuần thục, dễ xuất hiện không nhận tự thân ý chí khống chế vấn đề. Vẫn là phải nhiều hơn thích ứng rèn luyện, cái gọi là miễn cưỡng thành quen thuộc thành tự nhiên, khi nào trở nên như ăn cơm uống nước một loại tự nhiên đơn giản, có thể vấn đề liền được giải quyết. Đông, đùng, đùng. Nặng nghề tiếng bước chân dần dần đi xa, ở giữa còn kèm theo lân phiến cốt thứ ma sát ca ca tiếng vang, tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối thỉnh thoảng tuân ra bao quanh hỏa hoa. Một khắc đồng hồ trôi qua, vệ thao tại một chỗ rộng lớn đất trống dừng bước lại, chậm rãi quay người nhìn khắp bốn phía, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Cái này chiều sâu đều vừa vặn, cảm giác gáp bách đầy đủ, nhưng lại sẽ không để cho người khó mà chịu được. Lại tiếp tục hướng vào phía trong xâm nhập, cho dù là ta hiện tại hình thái có thể cũng không kiên trì nổi, đến lúc đó khống chế không nổi sợ là muốn vỡ tan ngàn dặm, trực tiếp rời khỏi đến kẽ hở bên ngoài. Như vậy là lúc bắt đầu nếm thử biện pháp thứ hai. Tất nhiên quy xả giao bàn đuôi to khó bẫy đã nói lên cái khác võ đạo công pháp chân ý chưa đủ mạnh, không cách nào hình thành chân chính cân đối. Cho nên nói tiếp xuống tăng lên trọng điểm, muốn phóng ngoài huyền vũ chân giải phương pháp tu hành phía trên. Thanh trạng thái hiện hiện trước mắt, kim tệ còn thừa lại 5 mai. Hắn dự định đem toàn bộ vùi đầu vào linh minh tự biến. Năng lực tăng lên bao nhiêu tầng thứ, đều tăng lên bao nhiêu tầng thứ. Tốt nhất là có thể một tiếng chống tăng khí thế, thiên nhân giao cảm thành tựu linh minh tông sư. Như thế có thể cùng kim cương bí pháp cùng nhau, cùng huyền vũ chân giải hình thành thế chân bản. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một mai kim tệ biến mất không thấy gì nữa. Khí tức thần bí dẫn tới biến hóa, linh minh tam biến tiến vào tự biến. Sau đó là cái thứ hai kim tệ, thành tựu linh minh ngũ biến. Quả thứ ba kim tệ, linh minh lục biến. Quả thứ tư kim tệ, linh minh thất biến. Đến lúc này, vệ thao không thể không tạm thời ngừng lại. Kim tệ mặc dù còn thừa lại một viên, hắn lại đã mất đi tiếp tục hướng nâng lên thăng mục tiêu cùng phương hướng. Linh minh thất biến đối ứng huyền cảm tầng thứ, cho nên nhất định phải cảm giác bắt được tương ứng huyền niệm chân ý, mới có thể phá vỡ bình chướng thiên nhân giao cảm, thành tựu cuối cùng linh minh tông sư. Vệ Thao nhắm mắt lại, nhớ lại linh minh cựu biến chú thích kỹ càng nội dung, trọng điểm đặt ở đối huyền niệm chân ý cảm giác phía trên. Chương 311, thôn vệ 2, chương 311, thôn vệ 2, sau đó liên tiếp thử không biết bao nhiêu lần, cuối cùng lại là không thu hoạch được gì, toàn bộ lấy thất bại mà kết thúc. Lại là một lần gọn gàng mà linh hoạt sau khi thất bại, hắn xem xét chung quanh giống như thực chất thanh vụ, đột nhiên liền lấy lại tinh thần. Nơi này là Thanh Lân Sơn địa khí phát nguyên nơi. Tà dị thanh vụ phun trào, không hiểu địch ý vần quanh. Linh Minh Sơn công pháp ở chỗ này thậm chí không cách nào dẫn động ý nghĩ sang vậy, lại làm sao có khả năng cảm giác bắt giữ thông hướng để bắt biến huyền niệm. Vệ Thao từ mất đất cười một tiếng, ánh mắt tại thanh trạng thái mỗi cái giao diện thượng dạo qua một vòng, cuối cùng dừng lại tại phía trên lưu vân tán thủ. Từ đạt được bộ này vô cực cung công pháp cơ bản về sau, hắn khi nhàn hạ suy nghĩ chính mình luyện một chút, cũng đã đem nó tu hành đến chỉ thiếu chút nữa muốn công thành viên mãn tầng thứ. Tên: Lưu Vân Tán Thủ, tiến độ 90. Trạng thái: sâu không lường được. Miêu tả: dung nhập mới pháp môn tu luyện về sau, công pháp này có chỗ tiến hóa tăng lên. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên Lưu Vân Tán Thủ tu hành tiến độ. Vệ Thao nhìn chăm chú thanh trạng thái trong một nhóm chữ, hồi lâu đều không có điểm xuống đi. Suy nghĩ của hắn lại quay lại đến linh minh cựu biến phía trên. Thanh Lân Sơn địa khí khiến cho Huyền Vũ chân ý phản ứng, như vậy là không phải cũng có thể dẫn tới Linh Minh Sơn công pháp chân ý phản ứng. Nếu như không phải, vậy liền tất cả đừng nói, nhưng nếu như đúng vậy, ta lại nên như thế nào đi tiến hành phân biệt. Nghĩ đến đây, Vệ Thao trong lòng đột nhiên khẽ động. Sau đó duỗi ra hai ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra khảm nạm tại Vân Vân Mặc Lân bên trong Linh Minh bảo ngọc. Đúng lúc này tinh thần ngưng tụ một chỗ, đắm chìm trong đó dốc lòng cảm giác. Thời gian từng giờ trôi qua, Linh Minh bảo ngọc không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vệ Thao ngầm thở dài, từ từ mở mắt. Tầm mắt vòng qua trong suốt long lanh ngọc thạch, rơi vào trung ương nhất vết nứt kia phía trên. Ân. Ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, lờ mờ thấy rõ ràng bên trong là cái thứ gì. Từ vào tay Linh Minh bảo ngọc về sau, Vệ Thao dùng rất nhiều thủ đoạn, vậy thử rất nhiều lần, cũng không cách nào thấy rõ ràng vết rách trong rốt cục khảm nạm nhìn cái gì. Vậy mà lúc này giờ phút này, lại tại như vậy một loại tình huống dưới, đem kẽ nứt trong cảnh tượng đột ngột ánh vào nhìn màn. Vệ Thao thị lực hội tụ một chỗ, nhìn thấy Linh Minh bảo ngọc vị trí hạch tâm, dường như lơ lửng một cái màu sắc cảm đạm linh vũ. Nó nhìn qua bình thường, cho người cảm giác vậy bình thường không có gì đặc biệt, thậm chí còn vì nó tồn tại, tạo thành đạo kia kẽ nứt xuất hiện, cực lớn kéo xuống Linh Minh bảo ngọc chỉnh thể thưởng thức giá trị. Linh Minh bảo ngọc, một cái lông chim. Vệ Thao mày nhăn lại, ánh mắt dây lát không rời linh vũ tả hữu. Không có dấu hiệu nào, dường như bị một thanh đại truy đột nhiên đập trúng, trước mắt hắn đột nhiên tối đen, đầu vậy ông tắc hưởng. Giống như về tới băng tuyển sân trong, vì u huyền vị ti quấn quanh xanh dương băng liên, lại cùng nhau bạo chết một khắc này. Trong lúc mơ hồ, hình như có tầng tầng lớp lớp âm thanh bên tai bờ băng liên. Bắc Hải bên ngoài, đại hoang trong, nước sông trong lúc đó, phủ ngụ chi sơn. Trời cao cửu trọng, địa sâu cửu tuyển, cương rộng cửu vực, đếm lại chín quân. Âm thanh giống như từ trên 9 tầng trời, cửu địa phía dưới truyền đến, vì một loại cổ quái, cùng loại với vịnh ngâm giọng nói yếu ớt kể ra. Đem lại hỗn loạn, tà ác, ô uế, dữ tợn, điên cuồng. Hỗn hợp lại cùng nhau chẳng lành cảm giác. Vệ Thao chấn định tâm thần, cẩn thận lắng nghe. Như có như không hư ảo âm thanh lại tại lúc này im bặt mà dừng, chỉ còn lại hai cái hình thù kỳ quái ký tự, ở trước mắt từ không tới có, lại nhanh chóng tiêu tán không thấy. Hai chữ này, ta tựa hồ có chút ấn tượng, phản phất đang ở đâu nhìn thấy qua đầu dạng. Ân. Vừa mới tận mắt nhìn thấy hai chữ phủ, lại đã không nhớ quá rõ ràng bộ dáng của bọn nó. Vệ Thao ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, trong con ngươi đột nhiên lóe lên một vệt sáng. Tại trương chế khanh kia bộ đồ bên trong, hình như đều xuất hiện qua hai chữ này phủ. Như vậy, chúng nó rốt cục gọi là cái gì nhỉ? Hắn hít sâu một cái thanh bụ, lại tại trong hắc ám chậm rãi thở ra, trong đầu hiện lên từng cái học bằng cách nhớ qua cổ quái ký tự, không khỏi may mắn chính mình lúc trước tâm huyết lai chiều nỗ lực khắc khổ. Này lông chim quấy nhiễu ta hiện tại suy nghĩ, lại không cách nào xóa đi ta từng có qua khắc sâu ấn tượng hồi ức. Cho nên nói, hai chữ bên trong cái thứ nhất, dựa theo chương chế khanh chuyển đổi đến ý nghĩa, hẳn là cái quỷ tự. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu nhanh chóng trở nên mơ hồ chữ thứ nhất phù đột nhiên rõ ràng, như vậy cố định xuống dưới. Chữ thứ hai lời nói. Vệ Thao mặc dù có chút sốt ruột, lại cũng không bối rối. Hắn có lòng tin tại hoàn toàn quên chữ thứ hai phù trước, theo trong trí nhớ đưa nó tìm ra, sau đó trực tiếp đóng đinh đến cùng là cái gì nội dung. Đột nhiên, lạch cạch một tiếng vang nhỏ. Theo tới gần ra miệng trong bóng tối truyền đến cực kỳ nhỏ, nhưng lại rõ ràng có thể nghe tiếng bước chân. Lạch cạch lạch cạch. Tiếng bước chân dường như càng gần một ít. Vệ Thao ha to miệng, dường như mong muốn nói cái gì, lại là một chữ cũng không nói ra miệng tới. Suy nghĩ của hắn bị đánh gãy. Ngay tại này ngắn ngủi nháy mắt thời gian, chữ thứ hai đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, vô luận như thế nào hồi ức cũng nghĩ không ra. Loài ngựa này thượng muốn đụng chạm đến thành công quả thực, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc cảm giác bị thất bại, nhường cả người hắn cũng tản ra nồng đậm bất khí. Vệ Thao mặt không biểu tình, chậm rãi nhắm mắt lại, phản phất đang giờ phút này biến thành một tôn trầm mặc y mắng pho tượng. Có thể là đạo chủ phát hiện hắn thật lâu không có trở về, vì lo lắng mới kéo lấy mệt mỏi thân thể lần nữa chạy đến, thậm chí không để ý tự thân nguy hiểm một mực hướng vào phía trong xâm nhập tìm kiếm. Cho nên nói, không cần nói, một chữ không có nhớ lại, cho dù là ở đây tiến vào Linh Minh tông sư bị gắng gượng ngắt lời, hắn vậy sẽ không sinh ra bất luận cái gì oán hận chi tâm, với lại phải thật tốt điều chỉnh tâm tính, nên đón đạo chủ đến. Đột nhiên, xanh đen sương mù bắt đầu ra tốc phun trào. đều hướng phía lối ra phương hướng mà đi. Kỳ thế đầu chi mãnh, thậm chí thổi lên trận trận toàn phong. Dường như còn có người tại nhỏ giọng trò chuyện, chỉ là bởi vì khoảng cách khá xa, nghe không rõ ràng bọn hắn đang nói cái gì. Vệ Thao khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một chút hoài nghi. Thanh Lân Sơn thượng chỉ có hắn cùng Ninh đạo chủ hai cái tông sư, vì sao lại nghe được có tiếng người nói chuyện? Lẽ nào là đạo chủ đang hô hoán tên của hắn? Chẳng qua cảm giác thượng nhưng lại không đúng, nơi đó có gọi người lúc đem âm thanh ép tới như thế nhỏ, giống như châu đầu ghé thai nói nhỏ. Âm trầm hắc ám lòng đất thông đạo, lặng yên sáng lên một đoàn kim sắc quang mang. Hàng loạt thanh vụ chen chúc mà tới, đều bị thôn vệ hấp thụ vào trong. Băng vụ cầm trong tay Phạn Thiên kim giám, tại một chỗ chỗ ngoặt phụ cận dừng bước lại. Hắn hướng về sau nhìn thoáng qua, trầm thấp thở dài, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ma quái như vậy võ giả, nữ nhân kia tối đa cũng chính là âm cực tông sư tầng thứ, làm thế nào đều không thể đánh chết, quả thực để người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dừng lại một chút, băng vụ trên mặt hiện ra một chút cười khổ, này còn là lần đầu tiên, ta ngay cả đầu cũng không dám hồi liều mạng chạy trốn, sợ lại bị cái đó kẹo ra châu lại lần nữa bắt đầu dây dưa, còn không biết muốn hao phí bao nhiêu tinh thần và thể lực mới có thể lần nữa rời khỏi. Chẳng qua đang quyết định bước ra mà sau khi đi, ngài lại chạy còn nhanh hơn ta, quả nhiên là ứng phong tôn giả danh hảo. Phong tôn giả giọng nói hoài nghi, chậm rãi nói, nữ nhân này thật sự để cho ta cảm giác kỳ quái địa phương, cũng không ở chỗ trong cơ thể nàng tích tụ sâu nặng tử khí, mà là thân thể của hắn. Nếu như chỉ là tử khí lời nói, liền xem như số lượng khổng lồ hơn nữa, nàng vì một thân một người cũng có thể dung nạp bao nhiêu. Cho nên ta để ngươi ngự sử Phạn Thiên Kim dám tiến hành hấp thụ, nghĩ tiêu hao thêm phí một chút thời gian luôn có thể đem nó tiêu hao sạch sẽ, chí ít cũng được, giảm xuống loại đó giống như thực chất nồng độ. Nói đến chỗ này, Phong tôn giả đồng dạng thở dài một tiếng, nhưng mà, người ta cùng nàng dây dưa gần hồi lâu một đêm thời gian, vậy mà đều không có thể đem nàng áp chế lại. Càng quan trọng chính là, ta mượn nhờ ngươi yểm hộ, không chỉ một lần đánh trúng thân thể của hắn, cho ta cảm giác giống như đánh vào một bộ vô cùng cứng cỏi trên thi thể, hơn nữa còn không phải người thi thể, ngược lại càng giống là loại đó. Phong tôn giả trầm mặc xuống tới, lâm vào suy tư. Một lát sau, hắn vì một loại càng thêm giọng nghi ngờ nói, nàng từng chiêu từng thức, toàn bộ đều là huyền võ đạo công pháp. Nhưng mà nàng người này, nói đúng ra là thân thể của hắn, cho ta cảm giác lại như là đang dần dần hư thối quy xà giao bản thi thể. Thi thể của quy xà giao bản. Băng vụ thở phào một ngụm trọc khí, huyền vũ chân giải võ đạo ý cảnh quan tưởng thứ gì đó, lại thật sự có vật sống tồn tại thế gian. Dĩ nhiên không phải chân chính quy xà giao bản. Phong tôn chậm rãi lắc đầu, đừng nói là nàng, liền xem như huyền võ đạo tề thái toàn, sợ là đều không có tư cách đi gánh chịu tiểu này chuyển thuyết vật. Ta muốn nói là, trong cơ thể của nàng dường như là lẫn vào một chút cùng quy xà giao bản tương cận máu đen thì thối, cho nên mới mang đến cho ta tiểu này cổ quái cảm giác ma quái. Băng vụ nghe được nơi đây, không khỏi nheo mắt lại, dựa theo phong tôn giả ý nghĩa, cái này huyền võ đạo nữ đệ tử lại cùng tam đại linh tướng tương tự. Chương 311, thôn vệ 3, chương 311, thôn vệ 3, phong tôn giả cười nhạt nói, luận cấp độ thực lực, tự nhiên là chúng ta kim trướng linh tướng muốn cao hơn rất nhiều. Nhưng nếu như đơn luận về trình độ khó chơi, sợ là ngay cả linh tướng vậy so ra kém nàng tiểu này quỷ dị tình huống, đơn giản chính là trình độ nào đó bất tử chi thân. Với lại dựa theo cái này suy đoán đi phân tích, trên người nàng gần như vô cùng vô tận tử khí cũng liền có thể nói thông giải thích. Thì ra là thế, ta nghĩ phong tôn giả phỏng đoán rất có thể liền là đúng. Băng vụ rất tán thành gật đầu một cái, đợi cho theo Thanh Lân Sơn sau khi rời khỏi đây, chúng ta có thể lại tìm đến nữ nhân kia, nghĩ biện pháp đưa nàng trấn áp phong cấm, mang về kim trướng thật tốt nghiên cứu. Phong tôn giả trầm mặc một chút, có phải bắt lấy Huyền Vũ đệ tử, để sau rồi nói sau, lão phu hay là cho rằng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nhất là tại chúng ta một mình bước vào Nam Chu tình huống giới, năng lực không bại lộ đều không bại lộ, tất cả vì đạt thành mục đích làm chủ. Là cái này tôn giả hao hết vất vả, mang ta một đường cẩn thận từng ly từng tí tránh đi các loại cơ quan, từ sau sơn vách núi chậm rãi bỏ qua tới nguyên nhân sao? Băng liệt tướng không có thật sự trải qua 30, 40 năm trước đại chiến, cho nên liền sẽ không biết, tại trên Thanh Lân Sơn cùng Ninh Huyền Chân giao thủ, thế nhưng đây bỏ mấy đạo vách núi muốn nguy hiểm không biết bao nhiêu lần. Băng vụ cười nhạt một tiếng, tiếp tục nhấc chân đi thẳng về phía trước, vạn bối cũng nghe tuân giả, ngươi nói lên ta liền lên, ngươi nói ngừng ta đều. Giang giác. Hắn vượt qua đạo kia cong, không giống nhau phong tôn giả mở miệng, lại không có dấu hiệu nào ngừng lại. Thậm chí đem Phạn Thiên Kim dám như thiểm điện thu hồi nấp kỹ, không để cho nó tiếp tục không ngừng không nghỉ địa thôn vệ hấp thụ thanh vụ khí tức. Trung quanh yên tĩnh như chết. Bên cạnh là mông lung xanh đen sương mù. Nhưng ở càng xa một ít phía trước, lại mơ hồ có thể thấy được một tôn chiếm cứ bất động giữ tợn hình dáng. Nhìn lên tới phảng phất là thượng cổ lúc để lại pho tượng, tại tràn ngập hỗn loạn tà dị thanh vụ trong xúc lập không biết bao nhiêu năm tháng. Băng vụ nheo mắt lại, đột nhiên đề cao cảnh giác. Chẳng qua đều sau đó một khắc, hắn nhưng lại nhớ ra về nguyên nhất đạo tình báo thông tin, nguyên bản tràn ngập đề phòng tâm lý vậy lặng yên lòng xuống. Bất luận là Đại Chu hay là tại Bắc Hoang, chỉ cần là đối giáo môn hơi có chút hứng thú người đều hiểu rõ, Thanh Lân Sơn thượng nhiều thạch điêu. Theo vào núi đá vương cầu thang bắt đầu, mãi cho đến nội môn mỗi cái kiến trúc đều có lớn nhỏ không đều, tạo hình khác nhau pho tượng tồn tại, có thể được xưng là có một phong cách riêng cảnh quan. Cho nên nói, hắn từ sau sơn leo núi mà tới, trên đường đi không có gặp phải bất luận cái gì pho tượng, ngược lại có chút không nhiều hợp lý. Lúc này ở chân núi địa khí đầu nguồn nhìn thấy tôn này khổng lồ thạch điêu, mới xem như phải có tâm ý răng rắc. Đột nhiên một tiếng vang nhỏ, đều theo tôn này giữ tận pho tượng phía sau truyền đến. Còn có thể mơ hồ nhìn được phảng phất có một cái đại xà, tại xanh đen sương mù chỗ sâu lặng yên ẩn hiện. Loại địa phương này, ngay cả tông sư phía dưới huyền cảm võ giả cũng không ở lại được, lại còn năng lực có xà sống sót. Con rắn này, nhất định không phải phổ thông xà, bởi vậy không thể có bất kỳ lơ là sơ suất. Băng vụ đồng tử từng chút một co bảo, nhìn giống như ngưng trệ xanh đen sương mù, nét mặt trở nên lạnh băng chậm chạp, đồng thời từng chút một căng thẳng thân thể. Giang giác. Cái kia dữ tợn đáng sợ đại xà lại quăng một chút cái đuôi, tại trên vách đá văng lên một chùm hỏa hoa. Sáng ngời mặc dù thoáng qua liền mất, nhưng cũng nhường băng vụ nhìn thấy pho tượng cụ thể bộ dáng. Cho dù là vì hắn thân làm kim chướng liệt tướng ánh mắt, cũng không khỏi được âm thầm cảm khái thở dài. Thanh Lân Sơn quả nhiên không hổ là điêu khắc chi hương, kỳ kỹ nghệ thuật chi tinh xảo, trình độ sự cao thâm, quả thực muốn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tôn này bị tùy tiện bức bỏ trong lòng đất thông đạo pho tượng, vậy mà đều có thể làm được giống như thật như thế, nhìn qua đều cùng một đầu thật sự yêu thú giống nhau như lúc. Thậm chí nhường hắn có chút hoài nghi, thời cổ hẳn là thật sự có kiểu này vậy đen chết thể, sau lưng mọc lên hai cánh yêu ma tồn tại. Đột nhiên, lại là răng rắc một tiếng vang nhỏ. Cái kia đại xà lại động. Hơn nữa là không có chút ý nghĩa nào vặn bẹo thân thể. Hoàn toàn không như hắn đã thấy cái khác loài rắn, tại trời lạnh lúc luôn yêu thích nuốt ở một nơi không thích động đậy. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, dường như là tại hắc ám tĩnh mịch, thanh vụ cuốn lượn quanh lòng đất thông đạo nổ tung nhất đạo kinh lôi. Lần này không chỉ là băng liệt tướng, ngay cả một mực đứng ở bên cạnh giữ im lặng phong tôn giả cũng đột nhiên biến sắc. Hai người trong mắt đồng thời tỏa ra ánh sáng, ánh mắt xuyên thấu dày đặc sương mù, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Nhìn tôn này giống như lúc hiện lộ rõ khủng bố giữ tận tư thái pho tượng nâng lên đùi phải, đột nhiên giẫm nát vặn mẹo quan xoắn đại xà trên người. Giang giác. Đại xà nghiêng về một bên, run rẩy co quắp không động đậy được nữa. Đúng lúc này, ca ca âm thanh nối thành một mảnh. Tôn này pho tượng đứng lên. Vậy đen cốt thứ ma sát, tại trong hắc ám mang ra tia lửa nhỏ. Hắn chậm rãi mở ra một đôi phảng phất đầm sâu con mắt, túi đầu hướng phía trước quan sát đến. Sau một khắc, lạnh băng thanh âm trầm thấp bách khai hôi vụ, quanh quẩn trong lòng đất trong thông đạo. Có thể là lần đầu tiên mọc ra cái đuôi nguyên nhân, nó luôn luôn không chỗ sắp đặt chuyển đến bung lại động, để cho ta mong muốn đem bọn ngươi dẫn tới chỗ gần đánh lén nguyện vọng rơi vào khoảng không. Chẳng qua cũng không sao cả, có thể tiết kiệm một ít khí lực tự nhiên là tốt, nhưng nếu như không thể đi thông âm thầm âm người đường tắt, ta vậy sẽ không keo kiệt nhiều tốn một chút thời gian làm chút việc tốn thể lực. Băng Vũ hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, trong lòng hoài nghi càng ngày càng đậm. Vừa mới bắt đầu, hắn cho rằng đối phương chính là một tôn tảng đá pho tượng. Thế đó, lại cảm thấy nó là nguyên nhất đạo phong trấn tại Thanh Lân Sơn lòng đất hộ giáo thần thú, cùng vương chủ đã từng bắt được kỳ chân dị thú miễn cưỡng có thể quy về một loại. Mặc dù hắn đối với thế gian là có hay không có loại sinh linh này trong lòng còn có hoài nghi, cũng không nguyện ý tin tưởng hộ giáo thần thú sẽ trưởng thành này tấm giữ tận bộ dáng, nhưng tất nhiên đã gặp được vật sống, vậy liền đành phải khi nó xác thực tồn tại, thậm chí còn có thể cùng Thanh Lân Sơn địa khí đầu nguồn có chỗ liên quan. Nhưng mà, nó lại mở miệng nói chuyện, lập tức đem băng vụ trước đó tất cả suy đoán đánh bỡ, nhưng hắn sinh ra khó có thể lý giải được hoài nghi. Lại nghĩ tới huyền võ đạo cái đó tử khí cuốn thân, rất khó đánh chết nữ nhân, nếu như đại chu giáo môn trong đều là loại quái vật này lời nói, ngày sau kim chướng xôi nam một chuyện nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, tuyệt đối không thể có bất kỳ khinh địch chủ quan. Nhưng vào lúc này, vệ thao lại nói tiếp, hai vị thân có phạm thiên linh ý, lại từ hậu sơn lẻn vào đến nơi này, đến tột cùng tồn là tâm tư gì, để cho ta vô cùng có chút hiếu kỳ. Nếu các ngươi có thể đem kế hoạch của chính mình bố trí toàn bộ lôi ra, ta là có thể phát một phát thiệt tâm, lễ tiến hai vị nở mặt rời núi. Lễ tiến chúng ta rời núi. Băng Vũ cười lạnh nói, ta cũng rất tò mò, như lời ngươi nói lễ tiễn, đến tuột cùng là có ý gì? Cất giữ hai vị hộp nhỏ, ta tận lực làm được đẹp đẽ một ít. Vệ thao chậm rãi hoạt động thân thể, mặt lộ tự nhận là nụ cười ấm áp, thực sự không được, còn có thể tìm mấy cái thổi thủ tấu nhạc, cuối cùng là sẽ không để cho hai vị đi quá mức lạnh tanh tịch mịch. Phong tôn giả cho mày, trong lúc nhất thời có chút do dự. Thật không dễ dàng đi tới Thanh Lân Sơn địa khí đầu mờn, như vậy rút đi tự nhiên không có cam lòng. Như vậy cùng đầu này yêu ma làm đến một hồi. Nếu như là ở bên ngoài giao thủ, hắn cũng không quá lo lắng, tự nghĩ liên thủ với Băng Vũ, lại nắm giữ Phạn Thiên Kim giám, cho dù đối phương lợi hại hơn nữa cũng có thể ứng phó một hai. Nhưng nơi này lại là Thanh Lân Sơn lòng đất, địa khí đầu nguồn nơi ở con quái vật này có khả năng sinh ở đây, lớn ở đây, đầu tiên liền chiếm thiên thời địa lợi ưu thế. Còn nếu là giao thủ tiếng động quá lớn, lại đem nguyên nhất đạo ninh huyền chân dẫn tới, còn sót lại nhân hòa cũng phải bị đối phương chiếm cứ. Thiên thời địa lợi nhân hòa một cái không chiếm, sinh tử giao phong phía dưới rất có thể chính là bại vong chi cục. Phong tôn giả ngự sử bí pháp, tra xét rõ ràng cảm giác, nghĩ muốn biết rõ ràng đối diện cấp độ thực lực, sau đó mới tốt làm ra lựa chọn. Nhưng chứng kiến hết thảy lại là một mảnh hắc ám tĩnh mịch, thậm chí còn có Phạn Thiên ác niệm dây dưa trong đó, nhường hắn vậy đoán không ra nền tảng. Như thế nồng đậm Phạn Thiên ác niệm, con quái vật này lại một mực ngốc tại cuối Thanh Lân Sơn, chẳng lẽ nói năm đó kim chướng cao thủ vây công nguyên nhất đạo, liền bị nó giết chết không biết bao nhiêu thượng sư. Trước đó ta một mực có chút hoài nghi, Linh Huyền Chân Tiên Phú tư chất kỳ thực không coi là tuyệt cao, vì sao có thể lấy được như thế chiến tích kinh khủng, càng là hơn có Thanh Lân Sơn thượng gần như vô địch lý do thoái thác. Cho tới hôm nay gặp được cái quái vật này, tất cả hoài nghi hình như bỗng chốc đều có giải thích hợp lý. Phong tôn giả suy nghĩ địa điểm, đã sinh ra bức ra mà đi tâm tư. Không cách nào tiếp xúc đến Thanh Lân Sơn địa khí đầu mờn, còn có thể có Linh Minh Sơn, hay là Định Huyền Sơn đi tiếp tục nếm thử, nhưng lỡ như ở chỗ này chết kích trầm xa, đó chính là tất cả nghỉ. Hắn không sợ chết, chỉ là sợ chết được không có chút giá trị. Chương 311, thôn vệ, 4, chương 311, thôn vệ, 4, như vậy, nếu là tại tối tăm không ánh mặt trời Thanh Lân Sơn đấy, bị đầu này không phải người yêu vật đánh chết, đơn giản chính là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Phong tôn giả hướng phía bên cạnh thân nhìn thoáng qua, đang chuẩn bị âm thầm cùng băng vụ thông khí, lỗ tai lại là bỗng dưng run lên. Lạch cạch. Hắn nghe được cứng ngắc tiếng bước chân nặng nề, đều từ phía sau sâu trong bóng tối chuyển đến. Lạch cạch, tiếng bước chân lại càng gần một ít, còn có nồng đậm tử khí từ phía sau lan tràn tới, lan lộn hỗn loạn tà dị thanh vụ trong, tản ra khiến người ta run sợ lạnh băng khí tức tử vong. Phong Tôn giả thở dài trong lòng, cho dù là vì tâm cảnh của hắn, cũng không khỏi được nổi lên rất nhiều vị đắng. Nữ nhân kia, nàng lại một đường truy tìm đến nơi này. Trước có yêu ma, sau có hoa thi, lão phu thân làm kim trướng Phong Lâm Hỏa Sơn tứ tôn giả một trong, lại cũng sẽ xa vào đến như thế tra tấn tình cảnh lưỡng nan. Hắn mặt không biểu tình, trong chốc lát thu lại tất cả suy nghĩ, tinh khí thần ý ngưng làm một thể, tiến vào đến tấu triệt tươi sáng trạng thái trong. Một bên băng vụ khỏe mắt có hơi co gắp. Hắn trước sau các nhìn một chút, đồng dạng khí cơ thu lại như ngân thạch, hai tay khép lại kết ấn, đè xuống dấu tại trước ngực Phạn Thiên Kim giám. Đúng lúc này, giống như quỷ khóc giọng nữ lặng yên vang lên. Hai vị thượng sư vì sao muốn đi? Các ngươi cũng nhanh muốn đem ta đánh chết, nhưng lại đem ta bỏ đi không thèm để ý quay đầu đào tẩu, như thế mềm yếu tính cách nhút nhát, lại là như thế nào làm tới kim trướng tôn giả, đã trở thành liệt tướng một trong. Nàng chậm rãi mà đến, yếu ớt thở dài. Thanh bào ở dưới thân thể cứng ngắt và mẹo, còn tản ra nồng đậm tới cực điểm khí tức hôi thối. Giang giác. Thanh Vũ dừng bước lại, ánh mắt lướt qua Phong Tôn giả cùng băng liệt tướng thân thể, xuyên thấu mở mịt không tiêu tan xanh đen sương mù, lại rơi vào trên người bệ thao. Nàng không khỏi nao nao. Tràn ngập tử ý con ngươi hiện lên một chút tò mò. Ngươi là ai? Vì sao theo trên người của ngươi, để cho ta cảm giác được không hiểu khí tức quen thuộc? Thanh Vũ từ từ nói, âm thanh khàn khàn khô khốc, tràn ngập hoài nghi. Xôn xao. Đột nhiên một tiếng vang nhỏ, ngắt lời ngôn ngữ của nàng. Bao gồm Phong Tôn giả cùng băng liệt tướng ở bên trong, ba người cùng nhau nheo mắt lại. Liên nhìn thấy một chậu nước lưu, đổ vào tại mặt đất. Đây không phải chân núi nước ẩm, mà là nước miếng của hắn. Đúng lúc này, lại là ngược một tiếng vang trầm. Vệ Thao đột nhiên nuốt xuống một ngụm nước miếng, nhưng vẫn là ức chế không nổi chảy ra một chút, xuyên thấu thanh vụ rơi trên mặt đất. Ta là ai cũng không trọng yếu. Mắt hắn híp lại, che kín con ngươi chỗ sâu hắc ám và mang, thật sự quan trọng là, ngươi vì sao lại tản ra để người vì đó rung động mùi thơm ngát khí tức? Không, loại vị đạo này cũng không thể dùng hương thơm hình dung, nó dường như muốn để ta lâm vào khó mà ức chế điên cuồng. Này vô cùng không bình thường, ta vậy cũng không thích như thế không bị khống chế tình huống. Ta nhớ được đạo kia kêu gọi âm thanh còn đang ở phương nam, nó không phải là ngươi, nhưng ngươi lại vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt của ta. Hắn từ từ nói, âm thanh trầm thấp giống như hống. Miệng khép mở trong lúc đó, mảng lớn nước bọt không cầm được chảy xuôi tiếp theo, dường như tạo thành một cái cỡ nhỏ thác nước. Ngươi muốn ăn ta? Ngươi đối với ta chảy nước miếng, chính là muốn ăn rơi ta. Thanh Vũ đột nhiên bước về phía trước một bước, tử khí từ trong cơ thể nộ điên cuồng hướng ra phía ngoài tràn ra. Nàng vặn vẹo điên cuồng cười nói, rất tốt, ta vậy mong mỏi có thể bị ngươi giết chết ăn hết. Nếu như ngươi không cách nào làm được, vậy ta chỉ có thể trái lại đem ngươi giết chết, vì an ủi ta lần nữa thất vọng sau gần như tuyệt vọng đau khổ. Và anh, tử khí đột nhiên nổ tung, một đầu trường gỗ thô quy mô trải rộng vảy đen cánh tay từ đó duỗi ra. Đúng lúc này là cái thứ hai. Sau một khắc, cuồng phong đột nhiên nổi lên, một cái giữ tận thân thể đột nhiên hiện hiện, toàn vẹn không để ý ngăn ở giữa hai người, hướng phía ngoài ra một tôn càng rõ rệt khổng lồ kinh khủng thân ảnh phóng đi. Phong Tôn giả cùng băng vụ thần giao cách cảm, đồng thời hướng về một bên né tránh. Đột nhiên đụng nát sau lưng vách đá, thật sâu khảm nạm vào trong. Và anh, nhưng vào lúc này, ù ù tiếng sấm nổ vang, quấy lòng đất thanh vụ, xé rách bành trướng tử khí, dọc theo tĩnh mịch thông đạo xa xa truyền ra ngoài. Ngươi không giết ta, ta liền giết ngươi. Huyền Vũ chân giải thất túc thiên từ thanh vũ trong tay sử dụng ra, so với Lưu Chuyên Minh cũng càng thêm nóng nảy dữ dằn. Một chiêu đấu túc mở ra lợi chảo, ầm vang hướng phía Vệ Thao cái cổ rơi xuống. Đông, nặng nghề tiếng tim đập vang tạc. Nguyên hai quyền ấn kích thích cuồng bạo loạn lưu, nặng nghề đâm vào trên lợi chảo mặt. Đột nhiên vô số màu mực quỷ ti từ thanh vũ thể nội bay ra, trong chốc lát đem hai người hoàn toàn bao vây ở bên trong. Vệ Thao không có bất kỳ cái gì chi giác loại dậm chân đạp đất, dẫm nát mảng lớn núi đá, mặc cho lít nha lít nhít quỷ ti nhập thể, hoàn toàn không làm bất luận cái gì phòng ngự. Ngươi vậy mà như thế khinh thường, như vậy làm sao có khả năng lấy tính mạng của ta, để cho ta biến thành ngươi đồ ăn? Nàng lên tiếng rít lên, đột nhiên phát lực. Nhưng quỷ ti cuối cùng lại là trống rỗng, giống như đã tất cả đều không còn. Thanh Vũ đồng tử co bảo, trước mắt đột nhiên một mảnh tinh hồng. Vâng. Trong chốc lát màu mực quỷ ti không còn, thay vào đó thì là vô số tinh hồng sợi tơ, đảo ngược hướng phía nàng toàn đâm tới. Thì ra là thế. Thanh Vũ không lùi không cho, không tránh không né. Vững vàng đón đỡ rơi đập xong quyền, lại là một bước về phía trước bước ra, nên hướng gào thét mà tới tinh hồng xúc ti. Giang giác. Nàng lại là một tiếng rít, cánh tay bả vai, dưới xương sườn eo đột nhiên phá vỡ mấy cái lỗ lớn, từ đó bắn ra trải rộng vảy đen đầu rắn, cùng tinh hồng xúc ti dây dưa cắn giết, miệng lớn thôn vệ, lại còn ở đây trên mặt chiếm cứ thượng phong. Lưỡng đạo giữ tận thân ảnh tại trong hắc ám kịch liệt giao phong. Trong tích tắc thời gian, liền va chạm không dưới trăm lần. U u tiếng sấm nối thành một mảnh. Vô số hỏa hoa tứ tán bay ra. Ở giữa xen lẫn bay cuồng âm thanh, tiếng gầm gừ, cắn xé âm thanh, dây dưa âm thanh, nương theo lấy máu tươi vẩy ra đem hắc ám cũng nhuộm dần thành tinh hồng màu sắc. Không biết bao lâu trôi qua, đột nhiên lôi đỉnh ánh lửa tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Mảnh đất này đáy không gian đều bị giống như thực chất tử khí vây quanh bao phủ. Tất cả âm thanh đều biến mất hầu như không còn, yên tĩnh như chết. Mãi đến khi một tôn giữ tận thân ảnh anh phá tấm màn đen, lộ ra nó khủng bố thân thể. Vệ Thao chậm rãi về phía trước, đẩy ra mảng lớn phá toái núi đá. Nhất đạo thon dài thân ảnh an ngồi yên ở đó, dựa lưng vào phía sau trải rộng vết dạn vết đá. Nàng có chút phí sức ngẩng đầu, nhìn một chút tiếng bước chân dừng lại phương hướng, trầm thấp thở dài, ngươi rất lợi hại, nhưng vẫn là chưa đem ta thật sự giết chết. Không cần phải gấp, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Giọng Vệ Thao có chút khàn khàn, so với phía ngoài huyên náo ầm ĩ, Hắc Ám U Tính vị trí có thể càng thích hợp ngươi ngủ say. Hắn cúi đầu quan sát, đưa tay đưa nàng tóm lấy. Ngươi là Huyền Võ Đạo đệ tử?
Ta là Huyền Võ Đạo đệ tử.
Ta hiểu, ngươi vì sao sẽ đối với ta có như thế chí mạng lực hấp dẫn? Hắn quay đầu mắt nhìn phương hướng lối ra, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, thật sự để cho ta cảm thấy nghi ngờ là thế gian lại thật tồn tại thi thể của quy xà giao bản. Ta không biết, ngươi có nghi ngờ lời nói, nếm thử chẳng phải sẽ biết. Nàng nợ nụ cười, chẳng qua ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, tại ta nhanh thời điểm chết mới là nguy hiểm nhất. Lúc Vệ Thao gật đầu, đột nhiên cầm thân thể của hắn, trong chốc lát vô số quỷ ti chui vào trong đó, hiệp bọc lấy thôn phệ tất cả, tiêu hóa tất cả chân ý, đưa nàng hoàn toàn bao phủ nuốt hết. Ta đều mở mắt nhìn, ngươi rốt cục năng lực không thể giết chết ta. Mặc dù đã không có năng lực phản kháng, nàng giống như khô lâu trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Vệ Thao tựa hồ có chút xuất thần, bất chi bất giác nhắm mắt lại. Vâng. Nhưng vào lúc này, tại đỉnh đầu của hắn, đột nhiên hiện hóa ra một đầu y mắng gầm thét khổng lồ âm ảnh. Hiệp bọc lấy so trước đó càng thêm dồi dào tử khí, muốn đem thân thể hắn hoàn toàn bao phủ bao vây vào trong. Ta lại nhanh chết rồi, là cái này ngươi lớn nhất nguy cơ. Thanh Vũ nhàn nhạt nói xong, lặng lặng nhìn, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Nhưng đều sau đó một khắc, nàng lại là đột nhiên sửng sốt bất động. Trong ánh mắt xuất hiện kịch liệt ba động, chiếu rọi ra một đoàn khác to lớn hơn khủng bố âm ảnh, giống như nhét đầy chiếm cứ trước mắt tất cả không gian, đem tất cả mọi thứ tất cả đều bao phủ ở bên trong. Thưa không Huyền Vũ, ngươi lại cũng thế. Nàng ngơ ngác nhìn, đột nhiên liền lại nở nụ cười, lão chủ, ngươi nhìn thấy chưa, nơi này xuất hiện càng thêm thuần chính Huyền Vũ chân ý, nó còn muốn thôn phệ tất cả sức sống, ngay cả chính mình cũng không buông tha. Nàng cười nhạt một tiếng, huyết nhục khô cát, tử khí đoạn tuyệt. Một điểm cuối cùng ý thức vậy tiêu tán theo, hoàn toàn quy về trong bóng tối. Vệ Thao đưa nàng chậm rãi đặt ngang mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cảm giác đang nhanh chóng rời xa Phạn Thiên Linh Ý, trong con ngươi hiện lên nhất đạo lạnh băng sắc cơ. Đầu kia quái vật, thậm chí ngay cả nữ hoạt thi đều có thể giết chết. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi Thanh Lân Sơn, chỉ có ra đến bên ngoài mới có thể cùng hắn có lực đánh một trận. Phong Tôn giả cùng Băng Vụ một trước một sau, thân hình nhanh như tia chớp, trong chốc lát liền đã tới kia phiến bị mở ra cửa đồng phụ cận. Nhưng vào lúc này, thanh vụ điên cuồng phun trào, sau lưng tiếng gió loé sáng, đang theo sâu trong lòng đất lên như diều gặp gió, điên cuồng đuổi theo mà tới. Chương 312, đại giới, 1, chương 312, đại giới, 1, thời gian như nước, lặng yên trôi qua. Mặc kệ là người vẫn là vật, luôn luôn tại trong lúc lơ đãng, cũng đã thay đổi dung nhan. Dường như là lúc này Thanh Lân Sơn, bất chi bất giác đêm đã quá khứ, bình minh đang im lặng đến. Phản phất là trong bóng tối long thú đang thức tỉnh, kéo dài trăm dặm thân thể dần dần tản ra đạm kim quang mang. Ánh bình minh vừa ló dạng, chiếu rọi tứ phương. Hai người tại vách núi treo leo nhanh chóng ghé qua, tốc độ kia nhanh chóng, chỉ có thể mơ hồ trông thấy lôi kéo ra từng đạo tàn ảnh, dường như không cách nào phân biệt thân hình của bọn hắn. Mà ở sau lưng hắn, còn có nhất đạo cuồng phong như bóng với hình, ở trong núi thả xuống mảng lớn âm ảnh. Không biết trải qua bao lâu, tại vượt qua nhất đạo trưởng lương về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Một vùng vũ đàm ngay tại phía trước. Đầm nước là tinh khiết màu xanh, giống như một khối bảo thạch khảm nạm tại thanh sơn trong sương mù trắng. Nhu hòa ánh nắng chiếu nghiêng tiếp theo, màu xanh mặt nước chân nhắn như gương, chiếu rọi trời quang, giống như thiên địa kết nối nhất thể, không phân khác biệt. Chợt có thấm lương sơn gió phất qua, đem mặt nước thổi lên từng đạo gợn sóng. Ba quang liễm diễm trong lúc đó, lại có cá bơi xuất nhập truy đuổi, thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, lại một tiếng rơi vào trong đầm. Hiện ra tại Phong Tôn giả cùng Băng Liệt tướng trong mắt, chính là như vậy khói sóng gợn sóng, xương trắng mở mịt mỹ cảnh, tỉ mỉ quan chi giống như tiên cảnh. Hai người ngay tại đàm bên cạnh ngừng lại, không có tiếp tục cấp tốc về phía trước. Tự động cùng cực tĩnh trong nháy mắt chuyển đổi, nhưng cũng không dẫn tới thái dung chuyển lớn. Chỉ có mặt đất vô thanh vô tức rơi xuống một chút, còn có nhất đạo đột ngột xuất hiện sóng nước, do mép nước nhanh chóng hướng về đầm nước chỗ sâu lan tràn. Vâng. Đột nhiên cuồng phong đột nhiên nổi lên, nhanh chóng cuốn tới, đem tất cả thanh lũ mỹ hảo ý cảnh tất cả đều đánh vỡ không thấy. Vâng. Giống như thần giao cách cảm, thấu triệt tươi sáng. Hai người tại lúc này liền lại đồng thời do tĩnh chuyển động. Băng Liệt tướng thân hình chớp liên tục, kính đi thẳng tắp. Phong Tôn giả chân đạp vòng tròn, bộ bộ sinh liên. Một là thẳng trong lấy, một là khúc trong cầu. Cùng nhau đón nhận gào thét mà đến đạo kia cuồng phong. Ầm ầm. Đột nhiên tiếng sấm liên tục nổ vang, thanh động tứ phương. Giống như yêu ma thân ảnh từ trong bóng tối bước ra một bước. Vệ Thao một quyền hướng bên phải, một quyền trực kích, đánh tan màn nước, xé rách không khí. Nguyên hai ấn chuyển tịnh đế liên, cuốn lên cuồng bạo cương phong loạn lưu, rơi ầm ầm gào thét mà đến lưỡng đạo công kích mặt. Băng vụ năm ngón tay manh nắm, dây đặc khí lạnh ngưng thủy thành băng. Lại bị một cái sinh liên gắng gượng tạm toái băng giáp, cả người cũng không thể không lảo đảo lùi lại. Phong Tôn giả thân như quỷ mị, lại là tại một khắc cuối cùng đột nhiên biến mất không thấy. Giống như hóa thành một cơn gió mát tìm khe hở mà vào, vì khăng khít vào có ở giữa, hoàn toàn dung nhập vào bạo loạn cương phong trong. Khi mà hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã từ trái sang phải, đi tới Vệ Thao cùng Băng Vũ giao phong sau lưu lại đứng không. Giang giác. Phong Tôn giả đúng lúc này do nhu chuyển cương, đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh khủng. Hắn bị xương sống một con rồng lớn làm gốc, thân thể phập phồng kéo dài như núi, từng cái gân lớn nổ vang như dây cùng, cuối cùng đem tất cả lực lượng hội tụ trên tay, một cái mánh hổ giơ đuốt kia chớp chụp tới. Vân Tòng Long, hổ theo phong. Trong chớp nhoáng này, Phong Tôn giả hiệp bọc lấy nồng đậm đến tan không ra gió tanh mưa máu, dường như là thực sự biến thành một đầu chắp cánh cự hổ, mở ra cấp tốc bành trướng lớn mạnh lợi trảo, hướng phía địch nhân phía trước đột nhiên rơi xuống.
Vệ thao tay trái sinh liên đánh không còn, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ là tuần hoàn theo Lưu Vân tán thủ ý cảnh, tay trái một cách tự nhiên hướng vào phía trong thu về, đột nhiên đâm vào vừa mới cùng băng vụ đụng nhau lòng bàn tay phải, mượn nhờ to lớn lực bộc phát khúc cánh tay đỉnh của tay, tại một khắc cuối cùng tình cờ ngăn ở hổ trảo phía trên. Ầm ầm. Khuỷu tay chảo va chạm, lại là nhất đạo kinh lôi đột nhiên oanh tạc. Không tránh không né, không lùi không cho. Hai bên một cái liều mạng. Vệ thao hướng lui về phía sau ra hai bước, dưới chân thạch bến mảng lớn vỡ vụn, đột nhiên chìm xuống phía dưới hãm. Vết rạn lít nha lít nhít, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, kéo theo đầm nước điên cuồng chảy ngược, còn có từng tia từng sợi bốc hơi hơi nước, đều theo từng đạo khe hở bên trong bay lên. Phong tôn giả thì sắc mặt thảm đạm, cùng trước đó cũng đã bước lui băng vụ cùng nhau, đều ẩn vào hơi nước không thấy. Và anh, dường như không có bất kỳ cái gì ngừng, cùng bạo cương phong tái khởi, bao trùm vệ thao giữ tận kinh khủng thân ảnh, trực tiếp chui vào đến đoàn kia mở mịt hơi nước chỗ sâu. Nhưng vào lúc này, nhất đạo người bình thường không cách nào nhìn thấy kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Dưới mặt đất đột nhiên đứng lên ngũ đống pháp thung, phân loại năm cái phương hướng, tình cờ đem hơi nước chỗ khu vực hoàn toàn bao phủ. Phong tôn giả cuồng hống một tiếng, cơ bắp từng cục phun trào, thân hình cấp tốc bành trướng biến lớn. Dương cực chân ý từ hư hóa thực, quanh thân đột nhiên dâng lên nhất đạo vòi rồng toàn phong, chính diện đón lấy gào thét mà đến khủng bố thân ảnh. Băng vụ thì bộ pháp liên hoàn, như thiểm điện điểm tại từng tòa pháp cọc chi thượng, đem trong tay cầm kim giám nhắm ngay bầu trời, tiếp dẫn phản thiên linh ý giáng lâm. Vòi rồng toàn phong tốc độ càng lúc càng nhanh, phát ra đinh thai nhức óc rít lên vang lên. Dường như là bắc hoang nơi phong bạo xuôi nam đại chu, tràn ngập quét sạch tất cả, hủy diệt hết thể khí thế. Bên trong giống như còn có vô số đao mang tùy theo chuyển động, tràn ngập vô kiên bất tồi lực cắt lượng, trong chốc lát liền đem mảng lớn nham thạch làm cho phá thành mảnh nhỏ, tạo nên che khuất bầu trời mảng lớn bụi mù. Lão gia hỏa này từ hư hóa thực võ đạo ý cảnh, ngược lại là cùng cái khác bắc hoang tông sư lại có khác nhau. Trước đây gặp phải liệt hỏa tướng Xích Diễm mơ hồ cùng hắn giống nhau đến mấy phần chỗ, chẳng qua so với đạo này vòi rồng toàn phong, Xích Diễm kia hiển hóa ra ngoài lửa cháy hừng hực thật sự là không đáng giá nhắc tới, căn bản cũng không có một chút uy hiếp. Vệ thao đồng tử có hơi co bảo, đúng lúc này ánh mắt lại là đột nhiên ngưng tụ, bị băng vụ trong tay phản thiên kim giám hấp dẫn toàn bộ chú ý cái đó kim sắc đĩa. Cái đó kim sắc đĩa, tuyệt đối là cái thứ tốt. Ai cũng không thể đem nó cướp đi, nó đều phải là của ta. Vâng. Phong tôn giả hai tay chậm rãi nâng lên, bên cạnh mỗi một đạo khí lưu dường như là lợi hại nhất lưỡi đao, tùy ý hủy diệt nhìn gặp phải tất cả. Mà không biết bao nhiêu sắc bén khí lưu chồng chất lên nhau, sinh ra lực phá hoại càng thêm khủng bố. Đây cũng là hắn từ hư hóa thực toàn lực ra tay sau đó, có thể đem chúng quanh tất cả mọi thứ cũng hóa thành núi thây biển máu khủng bố sát chiêu. Vâng. Sau một khắc, nhất đạo giữ tận thân ảnh khổng lồ chui vào vòi rồng trong. Sắc bén khí lưu cắt chém đi lên, đột nhiên nổ lên từng đoàn chói mắt hỏa tinh. Hỏa thụ ngân hoa hợp, tinh điều dây sắt mở. Đồng đồng lộc lấy hỏa tinh bắn tung tóe, phản phất thiên nữ lăng không tán hoa. Lại như đồng đạo đạo lưu tinh phân rơi như mưa, nháy mắt lộc lấy sau đó tất cả đều kết thúc không thấy. Vâng. Phong tôn giả hai tay kết ấn, về phía trước vừa mới đẩy ra, liền cảm giác sắc trời dường như trong lúc đó âm trầm xuống. Ánh lửa chói mắt, cuồng phong gào thét, nhường hắn dường như mắt mở không ra, thậm chí che mắt tiên nhân hóa sinh cảm giác. Trong lúc mơ hồ, hắn chỉ biết là hai con quyền ấn ở trước mắt càng lúc càng lớn, trong chốc lát đều đã chiếm cứ dường như tất cả tầm mắt. Tới tốt lắm. Phong tôn giả quát khẽ một tiếng, ấn quyết trong tay đột nhiên thay đổi, hóa thành nhất là cường mãnh nhất thức, lấy cứng trọi cứng chính diện lên tiếp. Dưới loại tình huống này, mặc dù hắn sở tu công pháp cũng không vì nhục thân cùng lực lượng sở trường, nhưng cũng không thể lui, càng là hơn không dám lui. Chỉ cần dám lùi một bước, thậm chí trong lòng qua loa dâng lên lùi bước suy nghĩ, hắn tuyệt đối sẽ trong khoảnh khắc binh bại như núi đổ, đem còn chưa hoàn thành bố trí băng vụ hoàn toàn bại lộ tại đây đầu yêu ma trước mặt. Chỉ có bài trừ tất cả tạp niệm, trong mắt không có bản thân, không có địch nhân, thậm chí không có thắng bại sinh tử, đem hết toàn lực bộc phát ra chính mình tất cả lực lượng. Như thế mới có thể tại đập vào mặt khủng bố áp lực dưới ổn định đứng vững, là băng vụ tranh thủ đến càng thêm đầy đủ thời gian. Ầm ầm, một cái không hề sức tưởng tượng cuồng bạo đụng nhau. Vệ thao xung kích bị sinh sinh ngắt lời, sau khi hạ xuống ném ra một cái hố sâu to lớn. Phong tôn giả đột nhiên bay rất ra ngoài, ven đường vẩy xuống mảng lớn máu tươi, một tiếng rơi vào sau lưng trong đầm nước. Khô cục. Yêu ma thân thể, lực lượng bá đạo, ngay cả ta từ hư hóa thực dương cực chân ý đều không thể hoàn toàn đứng vững. Quả nhiên là thiên địa lớn, không thiếu cái lạ, Thanh Lân Sơn lại năng lực nuôi nấng ra đáng sợ như vậy dị loại. Cũng may băng vụ cuối cùng hoàn thành bố trí, nguyên bản chuẩn bị tại bị phát hiện về sau, dùng để đối phó Ninh Huyền Chân chuẩn bị ở sau, vậy mà tại đầu này yêu ma trên người có đất dụng võ. Chương 312, đại giới 2, chương 312, đại giới 2, Phong tôn giả kịch liệt ho khan, trong miệng không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra máu tươi, từng bước một theo trong đầm nước đi ra. Lần này xuôi nam mặc dù không có đạt thành mục tiêu ký định, nhưng có thể phát hiện nguyên nhất đạo ẩn tàng sâu vô cùng bí mật, cũng coi là có thu hoạch, chuyến đi này không tệ. Nếu không tại không biết chút nào tình huống dưới lại công Thanh Lân Sơn, còn không biết có bao nhiêu kim chướng cao thủ sẽ chết tại con quái vật này trong tay. Hắn ngầm thở dài, nhìn tôn này giống như không biết mệt mỏi, không biết đau xót giữ tợn thân ảnh, trong miệng không hiểu có chút phát khổ. Còn tốt, Phản Thiên Linh Ý đã hoàn toàn giáng lâm. Trận này làm hắn cảm thấy vô lực chiến đấu, vậy cuối cùng muốn nên đón cuối cùng kết thúc. Một sợi gió lạnh phất qua, băng vụ đi tới gần. Hai người tình cờ ở vào Phản Thiên Linh Ý thịnh nhất chỗ, cùng nhau đối mặt nhìn đầu kia cuồng bạo đột tiến mà đến giữ tợn thân thể. Vâng, hắc ám giáng lâm, cuồng phong tái khởi. Đột nhiên đâm vào đã nối thành một mảnh kim quang phía trên. Bờ đầm giống như dẫn nổ một viên cao bạo bom. Cùng bạo lực trùng kích lượng đem chung quanh mọi thứ đều san thành bình địa, trong nháy mắt thanh lý ra một mảnh không gian thật lớn. Vệ thao đột nhiên bay rất ra ngoài, sau khi hạ xuống vừa chân ra một khoảng cách mới chính thức đứng yên định. Kim sắc quang mang kịch liệt rung chuyển, ở vào trong đó vang vụ biến sắc, nắm lấy Phạn Thiên Kim giám thủ đều có chút dừng không ngừng run rẩy. Người kia, đối mặt với trình độ như vậy Phạn Thiên linh ý, lại còn năng lực như thế nóng nảy dữ dằn, lấy cứng trọi cứng không rơi xuống hạ phòng, hắn nhục thân cường độ quả thực đây mật giáo khổ luyện tông sư còn muốn càng khủng bố hơn rất nhiều. Ta lại bị văng ra, mâm bảng quả nhiên là cái thứ tốt. Vệ thao chậm rãi đứng thẳng người, toàn vẹn không để ý bên ngoài thân đứt gãy mảng lớn cốt thứ, trong ánh mắt ngược lại tràn đầy khó nhịn mừng rỡ. Đông, hắn tiến bộ đạp đất, kết nguyên thai ấn, tinh khí thần ý ngưng tụ một chỗ, quanh thân lực lượng hòa làm một thể, không ngừng nghỉ chút nào lần nữa phát khởi xung kích. Băng vụ sắc mặt lại biến, trực tiếp cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại kim giám mặt ngoài. Răng rắc một tiếng vang dọn, Phạn Thiên kim giám hiện ra một vết nứt. Kim sắc quang mang trong nháy mắt tăng nhiều, đã đến giống như thực chất trình độ. Nghe được này thanh giòn vang, vệ thao trái tim đột nhiên giật mình, giống như cũng theo đó xuất hiện một vết nứt. Hắn ánh mắt tràn đầy lo lắng thương tiếc, đột nhiên một cái dừng. Hai chân thật sâu chui vào lòng đất, phía sau hai cánh cùng tu xà đuôi dài liều mạng đảo ngược dùng sức, mới khó khăn lắm trước khi va chạm định trụ thân hình. Vô thanh vô tức ở giữa, hắc ám dần dần tản đi. Dữ tợn khổng lồ yêu ma biến mất không thấy gì nữa. Nhất đạo ôn nhuận như ngọc, như thiên thiên giai công tử thân ảnh lặng yên hiện hiện trước mắt. Băng vụ trong mắt ba quang chớp động, không che giấu chút nào trong đó kinh ngạc hoài nghi. Hắn chợt nhớ tới hồi nhỏ, chính mình thường xuyên quấn lấy tỉ tỉ giảng những cái kia thần thoại chuyện xưa. Mặc dù trưởng thành liền hiểu rõ đều là giả, nhưng như cũ trong lòng hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, cho đến hiện tại cũng chưa từng thật sự quên. Cho nên nói, trấn thủ ở Thanh Lân Sơn lòng đất đầu kia quái vật kinh khủng, nó lại thật sự như tỉ tỉ trong chuyện xưa giống nhau hấp thụ thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, lại hấp vệ hồn phách, nuốt nhân tâm, cho đến tu hành đến có thể hóa hình làm người. Phong Tôn giả suy nghĩ lại hoàn toàn khác biệt. Hắn quan sát đến đạo kia áo đen hắc bào thon dài thân ảnh, trầm mặc một lát sau thở dài nói, ngươi tu hành Huyền Vũ chân giải, là không thể giả được Huyền Vũ tông sư, tại sao lại một mực sống ở Thanh Lân Sơn lòng đất? Ngươi nói sai rồi, ta cũng không phải là Huyền Vũ tông sư. Vệ thao giang hai tay ra, mười ngón giao nhau chạm nhau, đột nhiên phát ra sắt thép va chạm tiếng vang. Cùng lúc đó, kim cương hư tượng đơn độc xuất hiện, đứng sừng sững sau lưng hư không. Tại đạm kim quang mang chiếu rọi, tỏa ra nồng đậm màu mực quang mang. Ngươi nhìn xem, ta thân phận thật nhưng thật ra là Kim Cương Lưu Ly, mật giáo thượng sư. Hắn xốc lên mặc áo bào đen, lộ ra áo lót bên trên một chỗ đánh dấu, chuẩn xác hơn một điểm mà nói, ta chính là Bắc Hoang Kim Long bộ người, năm đó Tôn Kính Vương chủ mật lệnh chui vào chú cảnh, sau đó ở đây ngẩn ngơ chính là không biết bao nhiêu thời gian. Nói đến chỗ này, vệ thao âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, các ngươi hai cái kim chướng phản đồ, lại thông đồng Thanh Lân Sơn nguyên nhất đạo, mong muốn làm hư Vương chủ chủ tính đã lâu đại kế. Cho nên ta tại vừa mới xem lại các ngươi lúc mới biết sát cơ mãnh liệt, nhất định phải để các ngươi như vậy ăn cây táo rào cây sung thứ gì đó chết không có chỗ chôn. Băng Vũ mặt không biểu tình, từ tốn nói, bản thân chính là kim chướng liệt tướng. Vị này thì là Phong Lâm Hỏa Sơn tứ tôn giả một trong, làm sao lại phản bội Bắc Hoang Kim Trướng? So sánh với, cho dù ngươi thật sự xuất thân Bắc Hoang, lại đầu nhập Nam Chu giáo một trong, ta nhìn xem ngươi mới càng giống là một cái phản đồ, lại thật là Kim Cương Bí Pháp. Phong Tôn giả cho mày, lâm vào hoài nghi, nhưng vì cái gì, Kim Cương Bí Pháp chân lý võ đạo sẽ là bộ dáng như vậy? Kia bởi vì ngươi kém kiến thức, cho nên mới không biết. Phật biết, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Vệ thao chắp tay trước ngực, rũ mắt con ngươi, bởi vậy ta mới biết ly biệt quê hương, rời xa Bắc Hoang. Lặn trong Thanh Lân Sơn đấy ẩn nấp không biết bao nhiêu năm tháng, thậm chí chủ động thân thụ Phạn Thiên ác nghiệm, ngày ngày chịu đựng địa khí ăn mòn nỗi khổ, vì cái gì chính là chúng ta kim chướng trừ bộ tương lai. Đáng tiếc nhìn tính bản tính, lại không tính được tới sự việc lại thua ở người một nhà trong tay. Hai người các ngươi ngu xuẩn, không nên tại thời khắc mấu chốt xâm nhập đi vào, không chỉ hủy diệt rồi vương chủ tại trước đây thật lâu tiện bí mật bố trí kế hoạch, càng là hơn phá hủy đại Phạn Sinh Tiên thần ý trọng sinh con đường, quả thực là tội ác tày trời, chết trăm lần không đủ. Băng Vũ sắc mặt liên tiếp biến hóa, lạnh lùng nói miệng không bằng chứng, cần có chứng minh thực tế. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng những thứ này ăn nói linh tinh chuyện ma quỷ? Các ngươi tin tưởng cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Tất nhiên việc đã đến nước này, liền không có dấu giếm nữa thiết yếu. Vệ thao ngẩng đầu lên, nét mặt bình tĩnh, ánh mắt bình thản. Ta mai danh nhận tích bước vào Nam Chu sau đó, chạm thứ nhất trô đến cũng không phải là Thanh Lân Sơn, mà là Huyền Vũ Sơn. Sau đó trải qua không biết bao lâu tối tăm không ánh mặt trời dày vò, cuối cùng để cho ta thành công rút lấy dấu ở Huyền Vũ Sơn chỗ sâu nhất linh khí, từ đó chính là Huyền Vũ nhân gian hóa thân. Nếu không, vừa nãy cái đó tử khí vờn quanh Huyền Vũ đệ tử, như thế nào lại dễ như trở bàn tay bị ta giết chết? Huyền Vũ nhân gian hóa thân. Phong Tôn giả nheo mắt lại, trong lòng không hiểu tin ba phần. Cũng không phải là bởi vì đối phương hiển lộ Kim Cương Bí Pháp chân ý, vậy không phải là bởi vì không thể giả được Kim Long Bộ đánh dấu, càng vì người này nói tới về Phạn Thiên linh ý nội dung, lại cùng hắn đăm chiêu suy nghĩ rất có vài phần chỗ tương đồng. Chẳng qua hắn hay là duy trì 12 phần cảnh giác, giống như vô ý loại hỏi nói, thượng sư lễ kính Phạn Thiên, lại phải thừa nhận ác nghiệp, chẳng phải là cần cực lớn nghị lực đến khắc chế chính mình, áp chế đau khổ. Há lại chỉ có từng đó là cần cực lớn nghị lực, đơn giản chính là cần cực lớn nghị lực. Vệ thao nét mặt nghiêm túc, âm thanh trầm thấp, bản thân đã thành Huyền Vũ hóa thân, còn phải lại thành Thanh Lân hóa thân, sau đó liền đem tiến về Linh Minh Sơn, tìm thấy cái kia Long Vũ chủ nhân. Như thế đem Nam Chu rất nhiều phúc địa tinh hoa dung nhập ta chi thể bên trong, mới có thể hoàn thành vương chủ năm đó thật sự muốn làm cái kia chuyện lớn. Vương chủ, hắn muốn làm là cái gì? Ta vừa nay đã nói qua, cuối cùng chính là vì đại Phạn Sinh Thiên tuổi thọ, tiêu tán thần ý trọng minh. Vệ thao tử tốn nói, Phật tổ cắt thịt nuôi ứng, ta có thể kính dâng tự thân, đem rất nhiều phúc địa tinh hoa đưa cho Phạn Thiên Linh ý hưởng dụng, như thế có thể do linh nhập thần, thần ý trọng minh. Băng Vũ chậm rãi đưa tay, theo Phạn Thiên Kim giám phía trên có thêm một vết nứt thượng môn trớn, ta thân làm kim chướng liệt tướng, gia thị càng là hơn Bắc Hoang Vương phi, lại là chưa từng nghe nói qua chuyện này. Nói miệng không bằng chứng, cần có chứng minh thực tế, ngươi nói mình là kim chướng liệt tướng, tựu chân là kim chướng liệt tướng. Vệ Thao mắt không quay giây lát, chằm chằm vào Băng Vũ đụng vào Phạn Thiên Kim giám cái tay kia, chuyện đột nhiên nhất chuyện. Ta làm sự tình, vương chủ trước đây đã từng cùng Long Thánh bộ chủ nói tới, các ngươi sẽ không ngay cả Long Thánh bộ chủ cũng không biết đi. Long Thánh bộ chủ, trước đây thật lâu cũng đã thối vị nhượng chức, chuyên chú võ đạo tu hành. Phong Tôn giả trầm thấp thở dài, với lại như lời ngươi nói vương chủ, hẳn là đời trước lao vương chủ đi. Vương chủ hắn chính vào tuổi xuân đang độ, làm sao lại? Vệ Thao rũ mắt con ngươi, trong lúc nhất thời thậm chí có chút biên không đi xuống. Từ 40 năm trước Bắc Hoang Nam Chu đại chiến, Huyền Băng Hải loạn cục hiện về sau, lão vương chủ đúng là âm thầm chuẩn bị bố trí rất nhiều chuyện. Chương 312, đại giới 3, chương 312, đại giới 3, với lại có chút trừ ra lão vương chủ cùng người thi hành ngoại, những người khác thậm chí đều không có nghe nói đến phong thanh gì. Phong Tôn giả lần nữa lâm vào trầm mặc suy tư, cuối cùng vẫn chậm rãi lắc đầu, hai nghe là giả, thậm chí mắt thấy vậy không nhất định là thật, bởi vậy chuyện theo như lời ngươi nói tự nhiên không làm được thật. Càng quan trọng chính là, bây giờ Kim Trướng Tân Vương đăng cơ, chúng ta chỉ nghe lại lần nữa vương hào lệnh làm việc, đã từng hết thảy đều đã nhưng tan thành mây khói, không còn có tồn tại thiết yếu. Các ngươi rất là khiến ta thất vọng. Vệ Thao chậm rãi nói, vốn nên là kế hoạch trăm năm đời đời truyền nhận, kết quả đến các ngươi nơi này lại là nhân vong chính thức, thật sự là để người đau lòng không thôi. Duy Dư một tiếng bùi ngùi thở dài. Chẳng qua là cái này, người chết ta sống con đường chi tranh, không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp nhượng bộ có thể nói, có đôi khi thậm chí càng đây Bắc Hoang Đại Chu chiến tranh càng tán khốc hơn máu tanh. Phong Tôn giả trầm mặc một lát, mở miệng lúc âm thanh đã rét lạnh như băng, bất kể ngươi nói rất đúng thật cũng tốt, là giả cũng được, chúng ta đều khó có khả năng bị ngươi nhiễu loạn tâm thần, càng không khả năng dồn bỏ Tân Vương sở định ở dưới con đường. Tôn giả vừa ra lời ấy, xem ra là không có ý định nghe ta tiếp tục nói hiệu nói vượn đi xuống. Vệ Thao thở dài, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, tại Phạn Thiên Linh ý bao phủ xuống, Tôn giả nhanh như vậy đều khôi phục được trạng thái đỉnh phong, thậm chí càng đây vừa nãy càng thêm có cảm giác áp bách. Dường như là đêm đó dẫn động Phạn Thiên Linh ý giáng lâm Hoang Thần Điện hạ, liền lưu lại cho ta rất ấn tượng khắc sâu. Ân. Băng Vũ Mi tâm phút chốc giật mình, muốn lần nữa cắn chốt lưỡi thôi phát kiếm dám. Nhưng vào lúc này, tinh hồng sợi tơ từ lòng đất chui ra, theo hai chân của hắn bặm bẹo tăng gọn, đem toàn bộ người trong nháy mắt bao vây ở bên trong. Đây là thánh sư đặc hữu linh tơ. Băng Vũ ý niệm trong lòng điện thiểm, quanh thân hàn ý mãnh liệt, trong chốc lát băng giáp phụ thân, đem tất cả áp sát đến bên cạnh thể quỷ ti đều đồng kết. Nhưng đều sau đó một khắc, trước mắt hắn đột nhiên tối đen, không thấy trời xanh mây trắng, cũng không thấy tĩnh mịch đầm nước, tầm mắt hoàn toàn bị một đầu mục nát tối giữa, vô sinh cơ quy xả giao bản thi thể sở chiếm cứ. Nó cao như sơn nhạc, rộng như tuyết nguyên, tại sâu trong bóng tối như ẩn như hiện, lúc sáng lúc tối. Ta thân làm từ hư hóa thực dương cực tông sư, lại còn có thể bị ảnh hưởng tinh thần lâm vào ý nghĩ sang vậy? Không đúng, thánh sư đã từng nói, linh cơ có thể gánh chịu huyền niệm, ký thác chân linh, ta sở dĩ sẽ bị nhiễu loạn tâm thần, chính là bởi vì những thứ này linh cơ ảnh hưởng. Nhưng mà, ta bây giờ cầm trong tay kim đám, thân ở Phạn Thiên linh ý dày đặc nhất chỗ, liền xem như linh cơ cũng khó có thể làm được điểm này. Vẫn là không đúng, người này vì kim cương bí pháp thành tựu khổ luyện tông sư, đối Phạn Thiên linh ý tự nhiên vô cùng quen thuộc. Như vậy nếu như hắn vì linh cơ gánh chịu ta chỗ triệu hắn mà đến Phạn Thiên linh ý, liền có thể lừa qua chúng ta cảm giác. Thì ra là thế, chúng ta tại trì hoãn thời gian, hắn kỳ thực cũng tại trì hoãn thời gian. Thừa cơ vì linh tơ gánh chịu dáng lâm Phạn Thiên linh ý, lại từng chút một để bọn chúng ẩn nút đến phụ cận, đợi cho tới người lúc mới đột nhiên tiến hành chuyển đổi, hóa thành đầu này thi thể của hư không huyền vũ. Băng Vũ ý niệm trong lòng điện điểm, lại cũng không bối rối. Rốt cuộc tay hắn cầm Phạn Thiên kim giám, chỉ cần rất ngắn thời gian liền có thể thoát khỏi ảnh hưởng khôi phục bình thường. Mà trong đoạn thời gian này, Phong Tôn giả tuyệt đối có thể bảo vệ an toàn của hắn. Tiến thêm một bước suy nghĩ, tại Phạn Thiên kim giám trái lại ảnh hưởng dưới, đối phương thả ra toàn bộ linh tơ muốn đều bị hủy, chí ít tại lần này giao phong trong không cách nào lại độ thi triển. Như thế nói đến, hắn bị trong chốc lát thất thần, đổi rơi mất đối phương vốn có thể trở thành sát chiêu một lá bài tẩy, tuyệt đối coi như là kiếm lời. Nghĩ đến đây, Băng Vũ trong lòng lập tức yên ổn. Ngay tại mất hồn mất vía nháy mắt, Phong Tôn giả gầm thét tại ý thức của hắn chỗ sâu nổ vang. Băng Vũ đột nhiên lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy tôn này lại lần nữa trở nên dữ tợn kinh khủng thân ảnh trong miệng máu tươi của vốn, bên ngoài thân trải rộng bị cắt chém ra tới từng đạo vết thương, siêu siêu mèo mèo bay ngược ra ngoài. Phong Tôn giả về phía trước mau chóng đuổi, ở giữa không trung lại cùng với đụng nhau một cái, đem người này đánh bay ra càng khoảng cách xa. Sau khi hạ xuống liên tiếp áp đảo một mảng lớn khô cạn bụi cây, lưu lại một cái thẳng tắp hình người thông đạo. Cuối cùng quay cùng tiến một tòa hố to trong, liền không còn có động tĩnh khác. Cứ như vậy, trực tiếp đem hắn đánh chết. Băng Vũ thở ra một ngụm trọc khí, thẳng đến lúc này mới đột nhiên giật mình, trên tay mình lại giống tuyết, Phạn Thiên Kim Giám đã chẳng biết đi đâu. Vừa nay hắn không quan tâm bay thẳng Kim Giám mà đi, dù là trọi cứng sinh chịu công kích của ta vậy sẽ không tiếc. Phong Tôn giả từ từ nói, không nhúc nhích nhìn chăm chú cách đó không xa hố to, trên mặt cũng không có quá nhiều thoải mái nét mặt, ngược lại ngày càng có vẻ hoài nghi ngưng trọng. Hắn không có tu tập qua tương ứng bí pháp, liền xem như đem Phạn Thiên Kim giám đoạt đi vậy. Băng Vũ một câu chưa nói xong, thân thể không tự chủ được run lên, phản phất có cái gì tâm huyết tương liên bảo vật quý giá, nhưng vào lúc này vĩnh viễn rời đi chính mình, đời này kiếp này cũng không còn cách nào được gặp. Dường như trong cùng một lúc, Phong Tôn giả vậy kinh ngạc ngẩng đầu, hướng phía trên bầu trời nhìn lại. bao phủ nơi đây kim sắc quang mang nhanh chóng tiêu tán, ngắn ngủi trong nháy mắt cũng đã không thấy tăm hơi. Băng vụ đồng tử đột nhiên co vào, hai đầu lông mày mây đen dày đặc, dường như muốn nhỏ xuống thủy tới. Phản thiên kim giám, kim trướng bí bảo, lại không có. Ngay cả một chút khí tức đều không thể cảm giác, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, không thể nào, điều đó không có khả năng. Phong tôn giả không nói gì, chỉ là gắt gao tiếp cận tòa kia hô to. Bành! Một đầu trải rộng vết thương tráng kiện cánh tay theo trong hầm rối ra, nặng nề đập vào trên mặt đất. Sau đó là cái thứ hai. Đúng lúc này, một tôn máu me đầm địa giữ tận thân thể theo trong hầm chậm rãi đi ra. Vì cấm lại thứ thuộc về ta, các ngươi để cho ta bỏ ra tương đối lớn đại giới. Lão giả, ngươi vừa mới tại trên người ta phá khai rồi 53 đạo vết thương, trong đó có 26 chỗ địa phương thậm chí năng lực nhìn thấy xương cốt. Vệ Thao trầm thấp hống, con mắt nửa khép nửa mở, bao phủ lại Phong tôn giả quanh thân. Phong tôn giả hít một hơi thật sâu, một hơi giống như không ngừng không nghỉ bị hút vào thể nội, thậm chí tại quanh thân nổi lên gào thét toàn phong. Hắn có loại trí mạng dự cảm, đối diện không động thì thôi, khẽ động tất nhiên sẽ buộc phát ra thạch phá thiên kình một kích. Không chặn được tới, có khả năng sẽ chết. Bởi vậy nhất định phải vì thịnh nhất tư thế, mạnh nhất sát chiêu, đem lập tức liền muốn tới phong bạo ngăn cản xuống tới. Không thấy Phản Thiên Kim Giám, băng vụ như muốn phát cuồng, mi tâm ma quái nô lên một cái bọc lớn, phản phất có dị vật muốn phá vỡ làn da hướng ra phía ngoài chui ra. Ú đàm bên bờ xa vào đến yên tĩnh như chết trong. Rào rào. Đột nhiên một hồi gió lạnh thổi qua, cuốn lên bùn cắt phát ra nhỏ vụn âm thanh. Vệ Thao không có dấu hiệu nào biến mất tại chỗ cũ. Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên nổ vang liên tiếp sấm rền. Từ xa mà đến gần, trong chốc lát liền đã tới Phong tôn giả trước người. Đúng lúc này hắc ám phun trào, kim quang tăng vọt. Mà ở quang minh cùng hắc ám đối kháng trong, ba đạo thân ảnh ở bên trong xen lẫn dây dưa, chính diện va chạm. Trước đây không lâu còn hiện lộ rõ thanh tịnh không tì vết tâm ý thanh đàm, đã là đá cội nước bùn bay loạn, phi điểu cá bơi bỏ chạy, tất cả mọi thứ cũng xa vào đến kịch liệt rung chuyển trong. Ầm ầm. Đột nhiên lại là nhất đạo kinh lôi, theo một mảnh đục ngầu vũng bùn trong nổ vang. Hai bên riêng phần mình tối lui, hiện hóa ra riêng phần mình đứng yên bất động ba đạo thân ảnh. Băng vụ toàn thân băng giáp phá thoái, há mồm phun ra một đoàn máu tươi. Cách đó không xa, Phong tôn giả đột nhiên mềm mềm ngã xuống, ngã ngồi mặt đất không cách nào đứng dậy. Băng vụ thậm chí không dám quay đầu nhìn lên một cái, chỉ là chầm chậm vào cách đó không xa đầu kia máu me đầm địa yêu ma, liều mạng ngưng tụ đã còn thừa không nhiều lực lượng. Oeng! Cương đại phong áp đập vào mặt, hắn nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, hai tay khép lại giương lên, cứng đối cứng đi cản. Lại chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang dọn, vốn là sắp phá nát băng giáp hoàn toàn không còn. Cuồng bạo va chạm dưới, cốt nhục mảnh vụn văng tứ phía. Hai tay tính cả hai tay, trong chốc lát đã không còn tồn tại. Băng vụ ánh mắt trong tuyệt vọng mang theo một tia điên cuồng, mi tâm chính giữa đột nhiên phá vỡ một cái độc lớn, một cái trong suốt long lanh băng tinh từ đó trôi ra. Đối mặt với ầm vang giáng xuống quyền ấn, hắn ngẩng đầu động thân, vì cái kia giống như sừng thú băng tinh nên đón tiếp lấy. Bành! Vệ Thao lòng bàn tay đột nhiên có thêm một cái trước sau thông thấu chỗ trống. Mà băng vụ vị trí, lấy thân thể làm trung tâm mặt đất ầm vang sụp đổ ra một cái hố to. Nửa người trên hóa thành xương máu tứ tán bể ra, chỉ còn lại có hai chân còn quật cường đính tại mặt đất. Tất cả cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Vệ Thao toàn thân nhiệt khí bốc hơi, túi đầu khuấy động lấy đã lâm vào nửa trạng thái hôn mê Phong tôn giả. Trầm mặc một lát, hắn đột nhiên nhấc chân đạp xuống. Tại một mớ hỗn độn mặt đất nổ tung đại đoàn tươi đẹp huyết hoa.